đi theo ta lâu như vậy, cũng hẳn đi ra đi. Đi tới không người trong đường tắt, Thiên Đạo Lăng trống rỗng nói, đồng thời xoay người nhìn lấy phía sau đường tắt cửa vào góc. Theo lời của Thiên Đạo Lăng vừa dứt tiếng, hôm nay nhìn thấy cô gái kia liền từ đường hẻm cửa vào trong góc đi ra. Nhìn lấy đi ra thiếu nữ, Thiên Đạo Lăng cũng rốt cuộc thấy rõ ràng thiếu nữ dáng ngoài, chỉ thấy thiếu nữ này có một đầu xinh đẹp tóc đen kéo thành mấy kế, tóc mơ hồ tiết lộ ra một tia tử quang, trăng khuyết một dạng liễu diệp mi, một đôi lệ con mắt nhỏ dài tươi đẹp, một tấm màu trắng cái khăn che mặt đem ánh mắt trở xuống địa phương đều che đỡ, nhưng không khó nhìn ra thiếu nữ dáng ngoài tuyệt đối là kẻ gây họa cấp bậc, thân hình dịu dàng tinh tế, không nói ra được mê người. Chỉ bất quá, khí chất của nàng nhưng là lạnh giá dị thường, để cho đường hẻm lạnh thêm vài phần. Ngươi là người nào? Nhìn thiếu nữ trước mặt, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng dò hỏi, đồng thời tinh thần niệm lực theo trong cơ thể thả ra ngoài, dị thường cảnh giác, bởi vì hắn không biết trước mặt cô gái này là địch hay bạn, hơn nữa có thể che giấu tinh thần lực của mình quét hình, khẳng định không đơn giản, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thiếu nữ không có trả lời vấn đề của Thiên Đạo Lăng, mà là dùng nàng cặp kia đôi mắt đẹp sâu đậm nhìn Thiên Đạo Lăng một cái, nhưng tay hai chân nhẹ nhàng đạp một cái mặt, cả người liền nhanh chóng hướng phương xa bay đi, biến mất ở trong mắt Thiên Đạo Lăng. Kỳ quái nữ hải. Nhìn lấy lần nữa biến mất ở trước mặt mình thiếu nữ, Thiên Đạo Lăng trong mắt lóe lên nghi ngờ, mặc dù thiếu nữ rất nhanh liền rời đi, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được thiếu nữ đang nhìn mình thời điểm trong ánh mắt tiết lộ ra ngoài kiêng kỵ cùng nhìn kỹ, bất quá nàng cũng nhìn ra được thiếu nữ đối với chính mình không có địch ý gì, cho nên hắn không có để ý nhiều, dùng tinh thần lực quét hình xác nhận thiếu nữ đã rời đi sau, Thiên Đạo Lăng đi về nhà, không để ý tới nữa chuyện này. Chỉ cần thiếu nữ không tìm phiền toái cho mình, hắn thì sẽ không lãng phí thời gian của mình đi gây sự với người khác, hắn bây giờ còn không có chuẩn bị xong. Chính ta là phân cắt tuyến 8. Đùng, đùng, đùng. Sáng ngày thứ hai, trong thiên phủ vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Ai vậy, sớm như vậy gõ cửa, còn có để cho người ta ngủ hay không a? Dịch Tiểu Xuyên một bên ngáp vừa hướng cửa chính đi tới, bởi vì gian phòng của hắn khoảng cách cửa chính gần nhất, mỗi lần có người viếng thăm tới gõ cửa đều là hắn ngay lập tức nghe được, lâu ngày, hắn liền trở thành thiên phủ người mở cửa. Ngươi là ai hả? Ta không nhận biết ngươi ư, có phải hay không là tìm lộ chỗ? Đem cửa mở ra, Dịch Tiểu Xuyên nhìn lấy đứng ngoài cửa người là một cái người mặc màu lam nhạt nho phục xa lạ nam tử trẻ tuổi sau liền nói một đống lớn nói, cho dù ai sẽ bị người đánh thức đều sẽ phi thường khó chịu, đặc biệt là Dịch Tiểu Xuyên loại tính cách này, người càng là vô cùng ghét bị người đánh thức, cho nên hắn không có cho người trước mặt sắc mặt tốt. Tại hạ Trương Lương, nghe này ra lão già thu nhận thực khách, cho nên tại hạ đặc biệt ở đây đến cửa viếng thăm. Nam tử trẻ tuổi lập tức đối với Dịch Tiểu Xuyên tiến hành tự giới thiệu mình. Ngươi có phải hay không trêu chọc ta à, hiện tại mới mấy giờ, đến cửa đề cử chính mình cũng không cần sớm như vậy, đi đi đi. Buổi trưa trở lại. Nghe được nam tử trẻ tuổi gõ cửa nguyên nhân, sắc mặt của Dịch Tiểu Xuyên nhất thời trở nên vô cùng khó coi, không có nghĩ đến người này sớm như vậy gõ cửa là vì những thứ này, nhất thời xua đuổi hắn, để cho mình trở về ngủ cái lại ngủ. Hết sức xin lỗi, là tại xuống đường rồi. Nghe được lời của Dịch Tiểu Xuyên, được đặt tên là Trương Lương nam tử liền hướng về phía Dịch Tiểu Xuyên tỏ vẻ áy náy. "Vành." Một tiếng, tại Trương Lương mới vừa nói xin lỗi cho tới khi nào xong thôi, Dịch Tiểu Xuyên rồi dùng sức đem đại cửa đóng lại, một chút trong lòng bị người đánh thức khó chịu. Nhìn lấy cửa lớn đóng chặt, Trương Lương có một ít lúng túng lắc đầu, chuẩn bị xoay người rời đi, sớm như vậy đi gõ người ta cửa chính quả thực không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Chờ một chút, mới vừa ngươi nói ngươi tên là gì? Ngay tại Trương Lương mới vừa xoay người rời đi thời điểm, thiên phủ cửa chính lần nữa mở ra, chỉ thấy Dịch Tiểu Xuyên một mặt kinh nghi nhìn lấy Trương Lương dò hỏi. Tại hạ Trương Lương, chữ Tử Phòng, Dĩnh Xuyên thành phụ người, không biết huynh đài đối với cái này có gì nghi ngờ. Nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên biết tên của mình mà một mặt ngạc nhiên bộ dáng, Trương Lương cũng có một chút nghi ngờ, không biết phản ứng của Dịch Tiểu Xuyên tại sao biết cái này bao lớn. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi ta là ca tới. Nghe được vấn đề của Trương Lương, Dịch Tiểu Xuyên cũng không trả lời, mà là vội vã hướng bên trong nhà đi tới. Chương 239, tinh thần lực khí tức. Tại Trương Lương mang theo thần tình nghi hoặc xuống, Dịch Tiểu Xuyên rời đi, cái này làm cho hắn vô cùng nghi ngờ, hắn không biết Dịch Tiểu Xuyên tại sao kích động như vậy, cũng không lâu lắm, hắn liền nghe được một loạt tiếng bước chân, sau đó liền thấy Dịch Tiểu Xuyên cái này người mở cửa mang theo một cái cùng hắn dáng ngoài có chút tương tự, chắc là hắn thân nhân nam tử chạy ra. Huynh đài chính là thiên phủ chủ nhân Thiên Đạo Lăng. Nhìn lên trước mặt cùng ở phía sau Dịch Tiểu Xuyên Dịch Đại Xuyên, Trương Lương liền có một ít nghi ngờ dò hỏi. "Không, ta không phải là nói lăng, ta gọi Dịch Đại Xuyên, cái này là đệ đệ ta Dịch Tiểu Xuyên, huynh đài thật là Trương Lương, Hàn Quốc chi tướng Trương Bình chi tử." Nhìn thấy Trương Lương đem chính mình làm thành là Thiên Đạo Lăng, Dịch Đại Xuyên lập tức lắc đầu một cái, sau đó giới thiệu mình và Dịch Tiểu Xuyên cũng hỏi thăm thân phận của Trương Lương, mặc dù đang trên đường tới hắn đã theo trong miệng của Dịch Tiểu Xuyên biết được Trương Lương tin tức, cùng những gì mình biết Trương Lương tin tức một dạng, nhưng vẫn là muốn tiến một bước xác nhận, nếu như là trùng tên trùng họ người, như thế thì không cần thâm nhập giao lưu. Nguyên lai là Dịch huynh, tại hạ đích xác là Trương Bình chi tử Trương Lương, tại hạ hy vọng bái kiến một cái chủ nhân nhà ngươi. Nghe xong Dịch Đại Xuyên mà nói, trong mắt của Trương Lương thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Dịch Đại Xuyên lại có thể sẽ biết thân phận của mình, mặc dù thanh danh của hắn không nhỏ, nhưng phần lớn người cũng không biết hắn là Trương Bình chi tử, hiện tại phát hiện Dịch Đại Xuyên biết chính mình tình huống cặn kẽ, để cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Nguyên lai là như vậy, Tiểu Xuyên, nhanh lên một chút đi hô lăng, nói Trương huynh trước tới thăm. Tại xác nhận thân phận của Trương Lương sau, Dịch Đại Xuyên vẻ mặt thì càng thêm kích động, hắn không có chính mình sẽ nghĩ tới lại có thể sẽ gặp phải hắn lớp 9 kiệt một trong Trương Lương, đây chính là đại nhân vật, nhất thời liền để Dịch Tiểu Xuyên đi kêu Thiên Đạo Lăng. Dịch huynh, ngươi biết tại hạ. Nhìn lấy vẻ mặt và mới vừa Dịch Tiểu Xuyên như vậy tại biết tên của mình sau cũng có chút kích động Dịch Đại Xuyên, Trương Lương khẽ to mày, hắn không biết mình xuất hiện sẽ để cho Dịch Đại Xuyên kích động như thế, thật giống như rất sớm trước liền nghe qua tên của mình tự đắc. Khục khục, là tại xuống đường đột rồi, Trương huynh, mời vào uống một ly rượu, nói Lăng rất nhanh sẽ ra tới. Nhìn thấy khẽ nhíu mày Trương Lương, Dịch Đại Xuyên cũng biết biểu hiện của mình là có một ít kích động, nhất thời liền mời Trương Lương vào trong ngồi. Vậy tại hạ cung kính không bằng tòng mệnh. Mặc dù không biết Dịch Đại Xuyên tại sao biết cái này sao kích động, nhưng nghe đến Dịch Đại Xuyên mời sau Trương Lương vẫn là ôm quyền thị lễ, sau đó liền theo Dịch Đại Xuyên hướng bên trong phòng đi tới. Trong phòng khách, Dịch Đại Xuyên cho Trương Lương rót một chén trà, đồng thời dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy hắn, muốn nhìn một chút vị này trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lưu thánh rốt cuộc là một cái người thế nào. Dịch huynh, tại hạ trên mặt có đồ bẩn sao? Uống một hớp nước trà, Trương Lương bị ánh mắt của Dịch Đại Xuyên nhìn đến cả người khó chịu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Hắc hắc hắc, không có, không có. Bị Trương Lương cái này hỏi một chút, trên mặt của Dịch Đại Xuyên nhất thời liền lộ ra một tia ngượng ngùng lúng túng thân sắc, hắn cũng biết hành vi của mình phi thường thất lễ, chỉ bất quá hắn thực sự vô cùng hiếu kỳ Trương Lương người này. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Lăng đại ca, hắn chính là Trương Lương. Ngay tại Trương Lương cùng Dịch Đại Xuyên nói chuyện với nhau thời điểm, Dịch Tiểu Xuyên âm thanh liền chuyển tới, Trương Lương nhất thời quay đầu nhìn lại, liền thấy đi ở bên cạnh Dịch Tiểu Xuyên một người thanh niên, hắn biết người thanh niên này chính là nhà này phủ đệ chủ nhân Thiên Đạo Lăng, bởi vì hắn từ trên người Thiên Đạo Lăng cảm nhận được một cổ khí chất đặc thù, cảm nhận được cổ hơi thở này, Trương Lương thân thể mãnh động đất một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng khiếp sợ, mặc dù cái này cổ khí chất có chút yếu ớt, thật giống như có thể ẩn nút, để cho người rất khó phát hiện, nhưng cảm giác bén nhạy hắn vẫn là ngay đầu tiên cảm giác được. Khí chất vương giả, đây là hắn là khi nhìn đến Thiên Đạo Lăng trong chớp mắt cảm nhận được, loại khí chất này lúc trước hắn chỉ gặp một lần, đó chính là chiến quốc thất hùng một trong Hàn Quốc chi chủ Hàn, nhưng loại này vui, vạn người vui mừng, giận, vạn người chết cảm giác tồn tại bị, hắn không nghĩ tới sẽ tại loại địa phương nhỏ này gặp phải loại khí chất này người, hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được Thiên Đạo Lăng cái này cổ khí chất so với mình đã từng gặp Hàn nhưng còn cường liệt hơn. Không biết bao nhiêu lần, trong lòng có của hắn loại cảm giác, đó chính là coi như là hiện nay Thánh Thượng Tần Thủy Hoàng cũng không có trên người Thiên Đạo Lăng khí chất vương giả cường đại. Cái ý nghĩ này để cho hắn hoảng sợ vô cùng. Chẳng qua nếu như hắn biết Thiên Đạo Lăng ở một thế giới khác là người thống trị cao nhất mà nói, khả năng liền sẽ không đối với hắn nắm giữ loại khí chất này mà cảm thấy khiếp sợ. Tại hạ Trương Lương, huynh đài chính là Thiên Phủ chủ nhân Thiên Đạo Lăng. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng hướng chính mình đi tới, Trương Lương lập tức ngăn chặn khiếp sợ trong lòng cùng hiếu kỳ, đứng lên hướng về phía Thiên Đạo Lăng hành lễ cũng nói: "Ừ, ta chính là Thiên Đạo Lăng, không biết Trương huynh tìm ta là có chuyện gì?" Nghe được lời của Trương Lương, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái cũng dò hỏi, đồng thời híp mắt dò xét trước mặt Trương Lương. Bởi vì hắn phát hiện trên người của Trương Lương tản ra một cổ vô hình tinh thần lực khí tức, hiển nhiên tinh thần lực của hắn đã vượt qua người bình thường trình độ, cùng tối ngày hôm qua nhìn thấy cái đó thiếu nữ thần bí một dạng, chẳng qua là hai cái tinh thần lực của người khí tức tính chất bất đồng mà thôi. Nếu như nói tối ngày hôm qua thiếu nữ tinh thần lực khí, tức là trong đêm tối u linh, nếu như không cẩn thận kiểm tra nói sẽ để cho coi thường, như thế trước mặt trên người Trương Lương tản mát ra tinh thần khí chất chính là trong bóng tối đèn sáng, để cho người liếc qua thấy ngay, cho nên hắn liền có chút hiếu kỳ. Đây đã là hắn tại trong thế giới thần thoại thấy được cái thứ nhì tản ra tinh thần lực khí tức người. Trải qua tối ngày hôm qua, hắn liền phát hiện niệm động lực một cái khác gần nút năng lực, đó chính là có thể cảm giác được tinh thần của người khác lực tình huống. Người bình thường bởi vì tinh thần lực cũng không cường đại nguyên nhân, tinh thần lực khí tức bình thản không có gì lạ, giống như không khí, nếu như không tính hạ tâm cẩn thận kiểm tra, rất dễ dàng liền sẽ coi thường, mà Thiên Đạo Lăng tại đạt được niệm động lực sau gặp được người đều là một chút người bình thường, hơn nữa không thể nào lưu ý phương diện này sự tình, cho nên hắn tại lúc mới bắt đầu cũng không có phát hiện cái năng lực này. Nhưng ở tối ngày hôm qua gặp phải cái đó thiếu nữ thần bí sau, Thiên Đạo Lăng liền phát hiện cái năng lực này. Trước mặt Trương Lương cùng hắn tối ngày hôm qua gặp phải thiếu nữ thần bí tình huống một dạng, cho dù hắn không cần tinh thần niệm lực đi cảm giác, chỉ cần tiếp cận một chút liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng tinh thần lực của bọn hắn khí tức, thoáng cái tạm có thể nhận ra được đối phương mạnh hơn phổ thông tinh thần lực của người, cái này cho hắn biết Trương Lương giống như ngày hôm qua cái thiếu nữ thần bí như vậy, tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản gì. Tại hạ nghe Thiên huynh tại thu nhận thực khách, cho nên tại hạ liền trước tới thăm. Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, Trương Lương liền cười trả lời, đồng thời cũng tại dò xét trước mặt Thiên Đạo Lăng. Chương 240, thám tử. Ồ, nguyên lai Trương huynh là nghĩ đến chỗ của ta làm thực khách. Nghe được câu trả lời của Trương Lương, Thiên Đạo Lăng liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, hắn không nghĩ tới Trương Lương sẽ nhớ muốn tới làm chính mình thực khách, chẳng qua là hắn ánh mắt nhìn lấy Trương Lương trong càng nhiều hơn chính là nghi ngờ cùng cảnh giác, hắn cũng không tin Trương Lương sẽ vô duyên vô cớ tới làm chính mình thực khách, phải biết hắn nhưng là một cái hạng người vô danh, trừ tại bái huyện có một ít danh tiếng bên ngoài, tại những địa phương khác luyện lữ công cũng không bằng. Hắn không tin mình danh tiếng có thể hấp dẫn Trương Lương cái mưu này thành tới làm thực khách. Đặc biệt là tại cảm giác được trên người Trương Lương tản mát ra tinh thần lực khí tức sau hắn thì càng thêm khẳng định, hắn tiếp cận mình tuyệt đối có cái khác mục đích. Không sai, chính là tại hạ có ý nghĩ này, không biết Thiên huynh ý như thế nào. Trương Lương gật đầu một cái nói. Bất quá Trương Lương ngươi đại khái không biết, muốn ở chỗ này của ta làm thực khách cũng không dễ dàng, là có điều kiện. Thiên Đạo Lăng cũng không có lập tức đáp ứng Trương Lương, mà là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn nói, mặc dù không biết Trương Lương ẩn nút thứ gì, nhưng Thiên Đạo Lăng cũng không sợ. hắn từ trên người Trương Lương cũng không có cảm giác được cảm giác nguy hiểm, lại cộng thêm mình và Trương Lương không thù không oán, hắn cũng không khả năng đối phó chính mình. Không biết là điều kiện gì. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Trương Lương liền có chút hiếu kỳ, hắn tới nơi này mục đích thực sự cũng không phải là làm Thiên Đạo Lăng thực khách, cho nên cũng không có điều tra qua những chuyện này, bây giờ nghe Thiên Đạo Lăng vừa nói như thế, hắn liền có chút hiếu kỳ, muốn biết Thiên Đạo Lăng đối với thu nhận thực khách lúc đó có yêu cầu gì. Lăng đại ca, hắn chính là Trương Lương ư? Ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng Dịch Tiểu Xuyên nhìn thấy Thiên Đạo Lăng lại có thể không có lập tức đáp ứng Trương Lương cái mưu này thánh tới làm thực khách thỉnh cầu, liền có một ít nóng nảy, nhất thời ghé vào lỗ tai hắn nói, ngồi ở đối diện Trương Lương Dịch Đại Xuyên cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, hắn không biết Thiên Đạo Lăng tại sao không đáp ứng Trương Lương tới làm thực khách sự tình. Ta chỉ cần kỳ nhân dị sĩ, thông thường dân chúng tầm thường cùng người có học không muốn, không biết Trương huynh có gì đặc thù mới có thể. Thiên Đạo Lăng không để ý đến Dịch Tiểu Xuyên, mà là cười mị mị nhìn lấy Trương Lương nói, đặc thù mới có thể. Nghe được Thiên Đạo Lăng điều kiện, trên mặt của Trương Lương liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng lại có thể sẽ có yêu cầu như thế. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy, mặc dù lúc trước cũng có một chút đại hộ nhân gia tại thu nhận thực khách thời điểm có điều kiện, bất quá những thứ kia điều kiện đều là một chút phi thường phổ biến điều kiện, không phải là làm thực khách người có chân tài thực học. Tỷ như là nào đó một cái đại sư môn đồ, hay hoặc giả là chín đọc cái gì sách các loại, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Thiên Đạo Lăng loại này thu nhận thực khách yêu cầu thực khách nắm giữ đặc thù mới có thể người. Không sai, đặc thù tài năng. Thiên Đạo Lăng híp mắt nói, hắn muốn nhìn một chút trước mặt Trương Lương rốt cuộc có chỗ kỳ lạ gì. Nghe được Thiên Đạo Lăng lần nữa xác nhận, Trương Lương trầm mặc, cả người lâm vào trong trầm tư, mà một bên Thiên Đạo Lăng cũng không có thúc giục, mà là lặng lặng nhìn hắn, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị nói cái gì. Thứ cho tại hạ bất tài, tại hạ chẳng qua là một cái bình thường người có học, cũng không đặc thù tài năng. Trầm tư một hồi, Trương Lương thần tình nghiêm túc nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, vậy quá đáng tiếc, tại hạ chờ một chút còn có việc, Trương huynh, tự tiện đi. Tiểu Xuyên, thật tốt chiêu đãi Trương huynh. Nghe được câu trả lời của Trương Lương, Thiên Đạo Lăng mặt lộ vẻ thất vọng, sau đó hướng về phía Dịch Tiểu Xuyên nói, nói xong cũng đi ra bên ngoài. Theo câu trả lời của Trương Lương, hắn liền biết Trương Lương sẽ không dễ dàng như vậy đem năng lực của mình biểu hiện ra, mặc dù hắn không biết Trương Lương có năng lực đặc thù gì, nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, đó chính là hắn vũ lực cũng không yếu. Bởi vì hắn nhận ra được Trương Lương có tùy thời làm ra phản kích thân thể phản ứng, loại này thân thể phản ứng chỉ có lâu dài tập võ võ giả mới có thể nắm giữ, Trương Lương tuyệt đối không phải là một người bình thường. Người có học đơn giản như vậy. Lăng đại ca, cái này. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng liền như vậy rời đi, Dịch Tiểu Xuyên liền có một ít giật mình, hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng lại có thể sẽ là cái dạng này phản ứng, lời từ hắn xem ra hiển nhiên là tại đối với Trương Lương hạ lệnh trục khách, phải biết đây là Trương Lương a, tương lai mưu thành a, lại có thể liền bộ dạng như vậy lạnh nhạt hắn. Cái này làm cho Tiểu Xuyên vô cùng giật mình, còn không có đợi hắn nói xong, Thiên Đạo Lăng bóng người liền biến mất ở trong mắt bọn họ. Thiên huynh thật là một cái kỳ nhân. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng rời đi, trên mặt của Trương Lương liền lộ ra một nụ cười khổ, hắn biết Thiên Đạo Lăng nhất định là đã phát hiện một cái chuyện, bằng không cũng không khả năng đối với chính mình phản ứng như vậy. Khô khục, Trương huynh, Lăng đại ca hắn chính là như vậy, ngươi bỏ qua cho. Dịch Tiểu Xuyên nhạt mèo an ủi, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Không sao. Trương Lương lắc đầu một cái, tỏ vẻ không thèm để ý, chẳng qua là nhưng trong lòng của hắn đang suy nghĩ sự tình. Rời đi Thiên phủ Thiên Đạo Lăng lập tức đem tinh thần lực của mình khuyết tán ra, đối với toàn bộ bái huyện tiến hành quét hình, nếu như chỉ là gặp phải thiếu nữ thần bí hay hoặc là Trương Lương trong đó một người, Thiên Đạo Lăng có thể sẽ không quá cảnh giác, nhưng trong thời gian ngắn như vậy xuất hiện hai cái nắm giữ tinh thần lực khí tức người, trong đó nhất định là có vấn đề gì, cho nên hắn muốn tra nhìn một chút tình huống chung quanh. Không quét hình không biết, đảo qua Tô liền dọa cho giật mình, hắn phát hiện không biết lúc nào, tại chung quanh của mình xuất hiện không ít người xa lạ, những người xa lạ này trong không ít người trên người tản ra một cổ không kém tinh thần lực khí tức. Mặc dù so với thiếu nữ thần bí cùng Trương Lương yếu rất nhiều, nhưng cũng đã vượt qua người bình thường phạm vi. Theo những người này lấy bao vây thiên phủ lần nút hành vi có thể nhìn ra được mục đích của bọn họ đúng là mình, xem ra hắn tại hơn. Một tháng trước biểu hiện ra năng lực cũng không phải là không có để người chú ý, mà là hắn không có cẩn thận đi dò xét. Bởi vì ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, hắn rất ít sử dụng tinh thần lực quét hình đi dò xét tình huống chung quanh, cho nên cũng không biết mình bên người nhiều hơn nhiều người như vậy, cái này làm cho hắn cảnh giác. Hắn càng ngày càng phát hiện thế giới thần thoại cũng không có mình ngay từ đầu thật sự tưởng tượng đơn giản như vậy, không thể quá buông lỏng chính mình cảnh giác, đồng thời hắn nghĩ xong sau đó phải làm một chút chuẩn bị, hắn cũng không muốn một mực bị người giám thị. Ba ta là phân cắt tuyến năm. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh một tuần lễ, những thứ kia núp ở thiên phủ người lân cận đều bị Thiên Đạo Lăng phái người máy tại ban đêm bắt đi, trải qua một phen thẩm vấn sau, Thiên Đạo Lăng cũng minh bạch những thứ kia giám thị người tới của mình đấy là những người nào, bọn họ đều là chư tử bách gia phái tới giám thị Thiên Đạo Lăng thám tử. Bởi vì Thiên Đạo Lăng hơn một tháng trước biểu hiện ra năng lực hấp dẫn chư tử bách ra những người đó chú ý, ngay từ đầu chỉ có một người hai nhà tới kiểm tra, nhưng từ cái khác lưu phái người phát hiện cái này một lượng nhà lưu phái người giám thị Thiên Đạo Lăng sau cũng lập tức gia nhập vào trong, giống như quần chúng vây xem, số người càng ngày càng nhiều. Chương 241, Võ Công. Thiên Đạo Lăng không nghĩ tới sẽ chính mình sẽ đưa tới nhiều người như vậy, chư tử bách ra, đây chính là triều nhà Tần trong trừ triều đỉnh trở ra thế lực cường đại nhất, không nói khác, liền Tần Thời Minh Nguyệt trong Mặc gia cùng Âm Dương gia cũng đã đủ để chứng minh sự cường đại của bọn hắn. Âm Dương gia pháp thuật, Mặc gia cơ quan thuật, không có chỗ nào mà không phải là cường đại bí kỹ, coi như là hiện tại nắm giữ công nghệ cao, có thể tùy tiện nghiền ép bọn họ thiên đạo lăng cũng có một. Chút thấy thèm, vô luận thứ gì đều có chỗ thích hợp, coi như là cổ đại kỹ thuật đều giống nhau, trong đó nhất định là có chỗ đặc thù. Nếu như không phải là bởi vì chư tử bách gia từng người khắc chế, dựa theo tần thời minh nguyện trong chư tử bách gia thực lực, triều nhà Tần đã sớm tiêu diệt. Theo những thám tử kia trong biết tin tức mình muốn sau, thiên đạo lăng cũng không có đưa bọn họ lưu lại, trực tiếp đưa bọn họ xử lý xong, để cho bọn họ theo trên cái thế giới này biến mất. Nếu bọn họ dám đến giám thị mình, như vậy thì làm xong bị giết chuẩn bị. Dĩ nhiên bởi vì lệ khí quan hệ, cũng không phải là hắn tự mình động thủ, mà là trực tiếp để cho người máy động thủ. Đồng thời bởi vì thám tử số lượng biến mất, chư tử bách gia người đều cảnh giác, có bộ phận yếu hơn thế lực vì phòng ngừa tổn thất không cần thiết đã đem thám tử triệu hồi đi, mà những thứ kia giống như Mặc gia, Âm Dương gia, nhà nông chờ thế lực cường đại cũng không có bởi vì một hai cái thám tử biến mất mà có chút lùi bước, ngược lại phái tới người nhiều hơn giám thị thiên đạo lăng. Những người này làm bộ như bình dân nút ở thiên phủ phụ cận, đối với cái này thiên đạo lăng cũng không có để ý nhiều. Nếu như bọn họ chỉ là giám thị nói, hắn không biết làm cái gì, bất quá một khi bọn họ cố gắng tiến vào thiên phủ thử dò xét nói, như thế chờ đợi bọn hắn liền là tử vong. Trải qua mấy lần bài học kinh nghiệm xương máu, những thám tử kia cũng biết thiên đạo lăng cũng không dễ chơi, cho nên bây giờ cũng chỉ dám xa xa giám thị, cũng không dám đến gần. Mà thiên đạo lăng bởi vì càng ngày càng tiếp cận cùng Lữ Tố ngày cưới, lại cộng thêm trụ sở trong lòng đất sự tình, hắn cũng lười để ý những người này, chỉ cần bọn họ không chọc chính mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ bái huyện liền lâm vào một loại quỷ dị trong không khí, người bình thường không cảm giác được, nhưng các cái thế lực tại bái trong huyện người lại có thể cảm giác được một cổ dòng nước ngầm đang rũ động, không biết từ lúc nào bộc phát ra. Lăng đại ca, người muốn đi ra ngoài. Ở trên trời phủ trong sân, Dịch Tiểu Xuyên đang cầm lấy một cái kiếm gỗ tại quê múa, nhìn lấy theo trong nhà đi ra thiên đạo lăng sau liền hiếu kỳ nói. Không, chẳng qua là đi ra phơi nắng một cái mặt trời mà thôi, người đang luyện cái gì? Thiên đạo lăng lắc đầu một cái cũng nhìn lấy Dịch Tiểu Xuyên dò hỏi, theo đối với địa phương mới cảm giác mới mẽ biến mất. Dịch Tiểu Xuyên cũng không có ngay từ đầu những điều kia thích đi ra ngoài đi lang thang, không qua hắn đấy tính cách là không an tính được, mặc dù không có đi ra ngoài đi lang thang, nhưng là một mực ở nhà trong luyện tập kiếm pháp, tạm thời không có chuyện làm tình làm thiên đạo lăng liền đối với Dịch Tiểu Xuyên kiếm pháp cảm thấy một chút hiếu kỳ, cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này võ thuật tình huống. Nguyên bản hắn không chút nào để ý, đột nhiên hắn liền có một ít buồn chán, đem tinh thần lực của mình bao phủ tại trên người của Dịch Tiểu Xuyên, nhìn nhìn kiếm thuật của hắn cùng mình tại thế giới Diệp Vân sở học võ thuật khác nhau ở chỗ nào, tại tinh thần lực của hắn bao phủ xuống, hắn liền phát hiện trên người của Dịch Tiểu Xuyên xuất hiện một chút hiện tượng kỳ quái, vậy chính là có một cổ tương tự với nội lực năng lượng hướng trên người của Dịch Tiểu Xuyên ngưng tụ, mặc dù cái này kia nội lực vô cùng yếu ớt, so với trong cơ thể hắn dị trùng sát ý năng lượng muốn yếu ớt không biết bao nhiêu lần, nếu như nói trong cơ thể thiên đạo lăng dị trùng sát ý năng lượng là mặt trời, như thế Dịch Tiểu Xuyên hấp thu năng lượng chính là một tia yếu ớt ánh mặt trời, không phải là một loại cấp bậc, bất quá loại tình huống này vẫn để cho hắn cảm thấy giật mình hết sức, đây là hắn lần đầu tiên phát hiện có thể hấp thu năng lượng võ thuật. Phải biết vô luận hắn làm sao vận dụng sát quyền đạo đều không cách nào từ thiên địa hấp thu một tia năng lượng, trừ phi là để cho hắn ngâm tại năng lượng dịch bên trong, dùng tự thân ý niệm khống chế trong cơ thể dị trùng sát ý năng lượng, như vậy hắn mới có thể hấp thu năng lượng dịch năng lượng, cho tới bây giờ cũng không có giống như Dịch Tiểu Xuyên như vậy từ thiên địa gian hấp thu năng lượng. Đây là sư phụ ta gọi ta cùng đại ca hạng gia kiếm pháp. Nguyên bản đang múa kiếm Dịch Tiểu Xuyên nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng sau liền ngừng lại, thở hổn hển trả lời. Ngươi đang luyện xong kiếm sau ngươi có cảm giác gì? Thiên Đạo Lăng thần tình lạnh nhạt hỏi lại lần nữa. Cảm giác à? Thoải mái, luyện xong sau ta cảm giác thân thể phi thường thoải mái, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng là ta cảm thấy thân thể của ta đã lấy được buông lỏng. Dịch Tiểu Xuyên nghĩ một hồi sau liền nghiêm túc đem chính mình tại múa song kiếm sau cảm giác nói ra. Thoải mái không? Nghe được câu trả lời của Dịch Tiểu Xuyên, Thiên Đạo Lăng liền rơi vào trong trầm tư, bắt đầu phân tích một ít chuyện, mà Dịch Tiểu Xuyên nhìn thấy Thiên Đạo Lăng đang suy nghĩ chuyện gì cũng không có hỏi cái gì, mà là tiếp tục chính mình múa kiếm, hắn biết Thiên Đạo Lăng nhất định là có ý nghĩ của hắn, cho nên liền không có quấy rầy hắn. Tại Dịch Tiểu Xuyên múa kiếm thời điểm, đứng ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng cũng di chuyển, chỉ bất quá hắn cũng không phải là múa kiếm, mà là đang tại vận dụng sát quyền đạo, một quyền một trường đá một cái, sát quyền đạo chiêu thức ở trong tay hắn lấy một sử dụng được. Theo sát quyền đạo vận dụng, Thiên Đạo Lăng liền phát hiện trong thiên địa liền có một tí năng lượng đang tràn vào trong cơ thể hắn, trong cơ thể cái kia bởi vì không có dược liệu chân quý mà trì trệ không tiến, rất lâu cũng không có tăng trưởng qua dị trùng sát ý năng lượng theo sát quyền đạo vận dụng mà từ từ tăng trưởng lên, cái này tia năng lượng trừ tăng trưởng dị trùng sát ý năng lượng số lượng dự trữ bên ngoài còn bồi bổ thân thể của Thiên Đạo Lăng. Đang đánh xong một bộ sau, Thiên Đạo Lăng cảm giác được chính mình vô cùng tinh thần, không có cảm giác mệt mỏi chút nào, ngược lại còn muốn tiếp tục đánh xuống, cái này làm cho Thiên Đạo Lăng vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, phải biết tại thế giới của hắn cũng có luyện tập sát quyền đạo, chỉ bất quá mỗi lần đánh xong một bộ sau trừ mệt mỏi ở ngoài liền không có cảm giác của hắn, cùng hiện tại đánh xong sau tinh lực dồi dào cảm giác hoàn toàn khác. Nhau. Hiu. 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 Thiên Đạo Lăng không có ngừng xuống, ngược lại tiếp tục luyện tập võ thuật của hắn. Hắn muốn nhìn một chút cái khác võ thuật có phải hay không là giống như sát quyền đạo như vậy, đúng như dự đoán, đang sử dụng mỗi một chủng võ thuật thời điểm, hắn cũng có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa tới tăng cường trong cơ thể dị chủng sát ý năng lượng, trong đó năng lượng tăng trưởng nhiều nhất chính là sát quyền đạo, thứ yếu là thái cực quyền cùng bát quái trưởng chờ quyền pháp nội ra, mặc dù không bằng sát quyền đạo, nhưng là có sát quyền đạo 2/3 như thế nhiều. Thiên đạo lăng biết chính mình đã phát hiện cái thế giới này một cái khác bí mật, giống như trong thế giới hoàn pẹt viên đạn có thể quẹo thế giới pháp tắc một dạng, tại trong thế giới thần thoại luyện tập võ thuật là có thể gia tăng nội lực, để cho nguyên bản một chút bình thường võ thuật chân chính biến thành võ hiệp trong võ công, mà loại này pháp tắc tại hoàn pẹt hay hoặc là diệp vấn thế giới loại này thông thường khoa học kỹ thuật thế giới là không có. Chương 242, đám cưới. Tại có thể thông qua luyện tập võ thuật để tăng trưởng nội lực trong cơ thể sau, Thiên đạo lăng tâm tình có một ít hưng phấn, trải qua như thế nhiều nắm giữ công nghệ cao thế giới, cũng thu được niệm động lực, lại cộng thêm cũng có một cái thế giới làm hậu thuẫn, Thiên đạo lăng cũng sẽ không để ý võ thuật những chuyện này, đặc biệt là nắm giữ gìn khoa học kỹ thuật có thể cường hóa thân thể sau, Thiên đạo lăng đối với võ thuật nhiệt tình hạ thấp rất nhiều, sát quyền đạo cũng đã rất lâu cũng không có rèn luyện, tuyệt đối không có nghĩ tới rằng lần nữa luyện tập võ thuật sau sẽ có như vậy kết quả không tưởng được. Hơn nữa cấp bậc càng cao võ thuật đạt được năng lượng thì càng nhiều, cái này làm cho nguyên bản có một ít không thèm để ý võ thuật Thiên đạo lăng quyết định tại thành lập quốc gia đồng thời, cũng phải đi thu thập một chút võ thuật, hắn những thứ này võ thuật ở bên trong thế giới võ hiệp khẳng định cũng hữu dụng, thu thập nhiều hơn một chút không có chỗ xấu. Lăng đại ca, ngươi không sao chớ? Ở một bên múa kiếm múa thở hỗn hển Dịch Tiểu Xuyên nhìn thấy Thiên đạo lăng đang đánh hoàn hảo mấy bộ để cho hắn hoa cả mắt võ thuật sau đứng bất động, hắn liền có một ít nghi ngờ. Không có việc gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện, ta đi trước, ngươi tiếp tục luyện đi. Lâm vào trong trầm tư Thiên đạo lăng bị Dịch Đại Xuyên từ trong trầm tư thức tỉnh, sau đó liền hướng về phía Dịch Tiểu Xuyên nói xong rời đi, hiện tại đã đại khái lý giải đến võ thuật ở cái thế giới này kỳ diệu tác dụng, hắn cũng không giống nguyên bản như vậy nhỏ như vậy nhìn cái thế giới này, ở trong cái thế giới này rất có thể có một ít uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, hắn không thể giống như trước khinh thị như vậy người của thế giới này, cho nên hắn liền định phái ra một chút thám thính người máy đi dò xét cái thế giới này, nghiêm túc kiểm tra cái thế giới này rốt cuộc có chỗ đặc biệt. Ta là phân cắt tuyến. Tại Thiên đạo lăng võ thuật có thể tăng trưởng trong cơ thể năng lượng sau ngày thứ ba, thiên phủ vô cùng náo nhiệt, trung quanh đã tụ đầy người, hôm nay chính là Thiên đạo lăng cùng Lữ Tố ngày đám cưới, bái huyện trăm họ cũng Lữ Công con gái nhỏ muốn gả cho Thiên đạo lăng, cái này thần kỳ người, đều dự lễ rồi. Ở trên trời phủ nơi cửa chính đầu đội tức biện tựa như không dục cái mũ. An mặc nửa người trên màu đen, quần dưới đỏ nhạt, màu đen duyên bên y phục, buộc lên màu đen đai lưng, chân mặc màu đỏ phục đáy giày Thiên đạo lăng dắt an mặc cùng Thiên đạo lăng quần áo trang sức giống nhau như lúc, chỉ bất quá màu sắc toàn bộ là màu đen. Lữ Tố chậm rãi đến gần bên trong phủ. Tần triều hôn lễ không hề giống hậu thế, quần áo cũng không phải là đại hồng bào, mà là lấy màu đen làm chủ, nhìn qua vô cùng trang trọng. Ở bên cạnh Dịch Đại Xuyên cùng Cao Lam còn có Lữ Chí đám người đều cao hứng chụp lên tay tới, đặc biệt là Cao Lam cùng Lữ Chí chờ nữ tính, càng làm một mặt hâm mộ nhìn lấy cái này đối với tức sẽ trở thành vợ chồng người mới. Ta chuẩn bị đốt pháo rồi. Đều đi ra một chút. Đem một chuỗi đỏ thấm dây pháo treo ở ngoài cửa một mực trên cây gậy trúc, Dịch Tiểu Xuyên liền lớn tiếng nhắc nhở. Dịch đại ca, cái này là vật gì? Vì sao Tiểu Xuyên muốn cho chúng ta đi mở một chút? Đứng ở Dịch Đại Xuyên bên cạnh Lữ Chí tại sau khi nghe lời nói của Dịch Tiểu Xuyên liền có chút hiếu kỳ dò hỏi. Đây là dây pháo, dùng để ăn mừng ngày vui tử. Nghe được vấn đề của Lữ Chí, Dịch Đại Xuyên liền giải thích. Bởi vì tần triều thuốc nổ còn không có thông dụng, cũng chỉ có một chút trong tay luyện đan sư có một ít, người còn lại đừng nói là xem qua, liền nghe đều chưa có nghe nói qua, chớ đừng nói chi là dây pháo pháo hoa loại này, cho nên Dịch Đại Xuyên cũng phi thường kiên nhẫn cho Lữ Chí giải thích. Canh cạch, canh cạch, canh cạch. Tại Dịch Đại Xuyên cùng Lữ Chí thời điểm, Dịch Tiểu Xuyên đã đốt lên tiên pháo dây dẫn. Dây pháo lập tức đùng đùng nổ dậy rồi. Hỏa quang từ thiên, khói súng tràn ngập. Đồng thời đinh thai nhức góc tiếng pháo nhất thời tại bái trong huyện vọng về, nguyên bản đang vây xem ăn nghỉ trăm họ cùng chư tử bách gia thám tử đều bị giật mình, che lỗ thai, bọn họ không nghĩ tới cái này màu đỏ tiểu lại có thể sẽ tạo thành lớn như vậy âm thanh, cũng sắp đem tim của bọn họ hù dọa đi ra. Thần tích a. Một chút tương đối mê tín người đều cho là đây là thần tích, cũng chỉ có một số ít nhất thuốc nổ loại điều này chư tử bách gia thám tử ánh mắt hơi có một ít thay đổi. Bọn họ đều nhìn ra được tiên pháo tiềm lực. Bọn họ đều cảm thấy loại khả năng này sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Đứng ở một bên Lữ Chí cũng giống những thứ khác trăm họ giống nhau bị tiên pháo nổ tung sợ hết hồn. Hai tay trực tiếp ôm lấy bên cạnh cánh tay của Dịch Đại Xuyên, để cho Dịch Đại Xuyên cái này liền nữ cũng không có giao qua con mọt sách sắc mặt biến đỏ, ở nơi này đoạn bên trong. Dịch Đại Xuyên cũng cùng Lữ Chí tốt hơn, mặc dù hai người đều không có nói ra, nhưng chỉ cần là người sáng suốt cũng có thể nhìn ra được hai người trong lúc đó tình cảm. Thật là dọa người. Một bên khác. Ở trong sân dắt Thiên đạo lăng tay Lữ Tố cũng bị dây pháo sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệnh, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại này phát ra nổ vang. Không cần sợ, cái này chỉ là dùng để ăn mừng. Nhìn lấy Lữ Tố sợ hãi bộ dáng, Thiên đạo lăng cười một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng vỗ vào Lữ Tố tay nhỏ an ủi nàng, rất nhanh liền để cho Lữ Tố tâm tình khẩn trương dưới sự trấn an tới. Ừm. Theo Thiên đạo lăng trấn an, Lữ Tố trắng bệnh sắc mặt cũng dần dần trở nên trở về đỏ thắm. Tốt, chúng ta vào tiệc đi. Nhìn thấy sắc mặt của Lữ Tố thay đổi song sau, Thiên đạo lăng liền cười nói: Sau đó liền kéo nàng đi vào trong nhà, hướng đã sớm ở bên trong phòng chờ đợi Lữ Công đi tới. Trải qua ước quán, đối với bữa tiệc chờ rất nhiều để cho Thiên đạo lăng cái này có thể liên tục chiến đấu một ngày cũng sẽ không cảm thấy mệt, người đều cảm thấy mệt trình tự sau, Lữ Tô chính thức trở thành Thiên đạo lăng thế tử. Ban đêm, thiên phủ trong bầu trời có vô số đóa đủ mọi màu sắc pháo hoa nổ tung, đem toàn bộ bái huyện chiếu ánh sáng, trải qua ban ngày dây pháo lễ rửa tội, bái huyện trăm họ cùng chư tử bách gia thám tử đã không có ngay từ đầu sợ hãi, ngược lại bắt đầu tán thưởng những thứ này pháo hoa. Vào lúc này chư tử bách gia thám tử cũng bắt đầu đem hôm nay dây pháo cùng pháo hoa các thứ chuyện thông qua đường dây bí mật hướng trụ sở chính truyền. Mà ở đó chút ít chư tử bách gia thám tử hướng trụ sở chính truyền tin tức thời điểm, ở trong phòng của Thiên Đạo Lăng đang ôm lấy Lữ Tố ngồi ở giường vừa nói để cho người thay đỏ lời tỏ tình, Lữ Tố rất nhanh liền luân hãm vào lời ngon tiếng ngọt bên trong, cả người đều mềm liệt tại trong ngực của Thiên Đạo Lăng. Nhìn lấy trong ngực không người, hắn một đôi tay đưa vào Lữ Tố y trong váy, một cái tay bắt đầu tìm kiếm cái kia cho ăn đời sau linh tuyển núi, cái tay còn lại chính là đi thăm dò có thể dựng dục sinh mạng ngũ cốc, miệng sau đó cắn cái kia giái thai, ở nơi này nhiều tầng giác công bên dưới, đơn thuần Lữ Tố khi nào thử nghiệm qua những thứ này, nhất thời liền bản thân bị lạc lối, thân thể mềm mại nóng lên. Cảm nhận được trong ngực mỹ nhân đã luân hãm vào bên trong, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía trên bàn cây nến phất phất tay, cây nến hỏa diễm trực tiếp dập tắt, cả phòng trở nên hắc ám, một trận như có như không thở gấp ở trong phòng vang lên. Chương 243, ói nệ phạ. Khoảng cách Thiên Đạo Lăng cùng Lữ Tố đám cưới đi qua thời gian một tháng, nguyên bản bởi vì Thiên Đạo Lăng hôn lễ mà trở nên vô cùng náo nhiệt bái huyện cũng khôi phục bình tĩnh, mặc dù Thiên Đạo Lăng hôn lễ vô cùng đặc biệt, nhưng đối với trăm họ mà nói cũng chẳng qua chỉ là một cái chuyện lý thú mà thôi, cũng sẽ không một mực chú ý, vô luận là cái gì thời đại, trăm họ đều là dễ quên, bọn họ sẽ không quá để ý một chuyện phi thường lâu. Từ từ liền sẽ lanh đạm quên. Đương nhiên là có người quên cũng sẽ có người một mực đang chú ý, tại Thiên Đạo Lăng đám cưới kết thúc sau, nguyên bản có giảm bất khuynh hướng chư tử bách gia thám tử lần nữa nhiều hơn, hiển nhiên là bị Thiên Đạo Lăng dây pháo cùng pháo hoa hấp dẫn, bọn họ đều không phải là người ngu, đều nhìn ra được khói lửa loại vật này uy lực, đều muốn đem loại vật này nắm giữ được trên tay của mình, vì vậy trong đoạn thời gian này Thiên Đạo Lăng xử lý không ít thám tử. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến Thiên Đạo Lăng bất kỳ kế hoạch, ngược lại để cho Thiên Đạo Lăng dần dần mà hiểu được cái thế giới này một chút tình huống. Đặc biệt là liên quan với cái thế giới này võ thuật phương diện tin tức, hắn càng là thu được chừng mấy bộ võ công ói nệ phạ. Khi lấy được những thứ này thổ nạp công pháp sau, Thiên Đạo Lăng liền lập tức học tập, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện những thứ này ói nệ phạ hiệu quả không quá hiệu quả, không biết là bởi vì những thứ này ói nệ phạ cấp bậc quá thấp còn là bởi vì mình phương pháp không đúng, so với chính mình luyện tập sắt quyền đạo thời điểm hấp thu năng lượng kém rất nhiều, nếu như nói đánh một bộ sắt quyền đạo có thể hấp thu thập năng lượng, như thế vận dụng ói nệ phạ cả ngày hấp thu năng lượng cũng chỉ có 7 thậm chí thấp hơn, hiệu suất phi thường thấp. Nhưng có một chút so với sát quyền đạo tốt chính là ói nệ phả cũng không cần luyện tập, chỉ cần phải dựa theo ói nệ phả trên hô hấp tần số liền có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa, có thể một mực vận dụng, mà không giống là sát quyền đạo như vậy nhất định phải đánh quyền mới có thể hấp thu năng lượng, có thể để cho Thiên Đạo Lăng tại không luyện võ thời điểm cũng có thể hấp thu năng lượng, phi thường thuận lợi. Vì vậy Thiên Đạo Lăng những thời giờ này tới không ngừng mà điều cả hô hấp của mình, để cho sử dụng ói nệ phả hô hấp biến thành thói quen của mình, đối với hắn như vậy mà nói mới có lợi. Dĩ nhiên những thứ này ói nệ phả ngoại trừ chính hắn luyện tập sử dụng bên ngoài, hắn cũng giáo hội Lữ Tố còn có Dịch Tiểu Xuyên đám người, chỉ bất quá các nàng vô luận như thế nào thổ nạp cũng không cách nào giống như Thiên Đạo Lăng như vậy hấp thu năng lượng, nhiều nhất cũng chính là để cho bọn họ dễ dàng một chút, cùng Thiên Đạo Lăng hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Đối với cái này Thiên Đạo Lăng suy đoán là bởi vì nội lực nguyên nhân, bọn họ không giống Thiên Đạo Lăng như vậy trong cơ thể nắm giữ gì trùng sát ý năng lượng loại vật này, cho nên bọn họ mặc dù cũng sẽ hấp thu năng lực, nhưng hiệu quả vô cùng yếu ớt, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hắn phát hiện cái thế giới này càng ngày càng thú vị. Hơn nữa hắn theo những thám tử kia trong miệng biết được cái thế giới này còn có cao cấp hơn võ công tồn tại, cái này làm cho hắn đối với cái thế giới này những thứ kia cao cấp võ công vô cùng cảm thấy hứng thú, chờ thời cơ chín muồi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua thu thập tất cả võ thuật bí tịch cơ hội. Trong thế giới thần thoại những võ giả kia cũng không biết, một cái vô hình ma chảo đang từ từ hàng lâm ở trên đỉnh đầu bọn họ. Bảy ta là phân cắt tuyến năm. Một ngày nào đó buổi sáng, thiên phủ trong đại sảnh, Thiên Đạo Lăng cùng Lữ Tô còn có Cao Lam đang tại ăn điểm tâm. Lăng đại ca, việc lớn không tốt rồi. Vừa lúc đó Dịch Tiểu Xuyên cùng Dịch Đại Xuyên thở hổn hển vào. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn lấy Dịch Tiểu Xuyên cùng Dịch Đại Xuyên hai người vội vã cuốn cuồng bộ dáng, Thiên Đạo Lăng nhíu mày cũng dò hỏi. Quân lính, ta mới vừa nhận được tin tức, quân lính muốn tới bắt chúng ta. Dịch Tiểu Xuyên một bên thở hổn hển giải thích vừa chỉ ngoài cửa lớn tiếng nói. Ồ, tại sao? Nghe được câu trả lời của Dịch Tiểu Xuyên, trên mặt của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, phải biết hắn tại bái huyện trong mấy ngày này nhưng là vô cùng an ổn, vì phòng ngừa một chút phiền toái không cần thiết trả lại quan phủ đưa cho một chút ngân lượng. Tránh cho đến lúc đó bởi vì bọn họ mà lãng phí thời gian của mình, bây giờ nghe quan phủ phái quân lính tới bắt chính mình, hắn liền cảm thấy hiếu kỳ. Không biết, ta chỉ biết những quan binh kia khí thế hung hăng, thế muốn đem chúng ta bắt được bộ dáng, chúng ta đi nhanh một chút đi. Dịch Tiểu Xuyên lập tức lo lắng nói. Phu quân. Ngồi ở Thiên Đạo Lăng bên cạnh Lữ Tố nghe được lời của Dịch Tiểu Xuyên, trên mặt nhất thời liền lộ ra lo âu thần sắc khẩn trương, mềm mại tay nhỏ lập tức nắm cánh tay của Thiên Đạo Lăng, mặc dù nhà nàng là đại hộ nhân gia, nhưng đối với quan gia vẫn là vô cùng sợ hãi, đặc biệt là tới bắt mình phu quân. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh hoàng. Không cần lo lắng, ngươi an tâm ăn cơm, ta sẽ xử lý. Nhìn lấy Lữ Tố khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên thật sự lộ ra ngoài hốt hoảng vẻ, Thiên Đạo Lăng vỗ một cái tay nhỏ của nàng an ủi, đồng thời cũng đứng lên đi ra phía ngoài, hắn muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vành! Mở cửa! Quan phủ phá án! Làm Thiên Đạo Lăng đi tới nơi cửa chính thời điểm liền nghe được kịch liệt tiếng gõ cửa còn có thô lỗ tiếng gào, hiển nhiên những quan binh kia đã tới nhà của hắn bên ngoài. Nghe được tiếng vang, Thiên Đạo Lăng hé mắt, vô hình tinh thần niệm lực theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bái huyện, đem bái trong huyện thật sự có tình huống đều sáng tỏ ở trong lòng. Hắn phát hiện mình nhà bên ngoài có hơn 100 tên quân lính, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều quân lính hướng phương hướng này đi tới, phải biết toàn bộ bái huyện cũng chẳng qua chỉ là 1-2 ngàn người, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm quân lính, những quan binh này hiển nhiên không phải là bái huyện người, hơn nữa còn đến có chuẩn bị. Thú vị, thú vị. Nhận ra được bên ngoài quân lính, Thiên Đạo Lăng khỏe miệng hơi vểnh lên, những quan binh này không có khả năng vô duyên vô cớ tìm phiền toái cho mình thôi, nhất định là có người sai sự, mà chỉ thị người trừ Chư Tử Bách ra ở bên trong triều đình người bên ngoài, hắn không nghĩ ra là người nào ra tay với chính mình. Ngay tại Thiên Đạo Lăng đối với cái này cảm thấy có thú thời điểm, tinh thần lực của hắn quét hình trong liền phát hiện ba bóng người nhanh chóng hướng nhà mình bên này phương hướng chạy tới, trong đó một người hắn còn nhận biết, chính là mấy tháng trước bái phỏng qua chính mình Trương Lương, trừ hắn ra trở ra còn có hai nam tử. Hiu, hiu, hiu. Cũng không lâu lắm, tại tinh thần lực hắn quét hình trong cái kia ba đạo nhân ảnh liền leo tường rơi đến trước mặt hắn. Ba vị không biết tự tiện xông vào dân cư là phạm pháp sao? Nhìn lấy rơi đến trước mặt mình ba người, Thiên Đạo Lăng liền cười híp mắt dò hỏi, đồng thời cảnh giác, bởi vì hắn theo đứng ở bên cạnh Trương Lương một cái ăn mặc quần áo màu trắng, tóc dài dùng vài cái cột lên, tản ra lạnh lùng khí chất, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi trên người người đàn ông trung niên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm, hơn nữa hắn có thể nhìn ra được người này là cao thủ dùng kiếm. Thiên tiên sinh, những chuyện này chậm một chút giải thích nữa, ngươi và quý phu nhân chờ thân thuộc nhanh lên một chút theo chúng ta rời đi đi, Âm Dương gia ra tay với ngươi rồi. Trương Lương thần tình nghiêm túc nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, hiển nhiên là biết quân lính vì sao lại tới bắt nguyên nhân của hắn. Chương 244, khoa học kỹ thuật nghiền ép. Nhanh lên một chút mở cửa. Nếu không mở cửa chúng ta liền đập cửa rồi. Tại Trương Lương mới vừa nói xong thời điểm, bên ngoài quân lính lần nữa lớn tiếng hô, đồng thời tiếng gõ cửa càng thêm lớn, hiển nhiên bọn họ đã chờ không nhịn được. Đúng vậy, đại thúc, nghe Trương đại ca mà nói, cùng chúng ta cùng rời đi đi, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghe phía bên ngoài càng ngày càng gấp tiếng gõ cửa, Trương Lương trong ba người nhỏ tuổi nhất, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi hài tử liền lập tức hướng về phía Thiên Đạo Lăng nói. Lăng đại ca, chúng ta bây giờ nên làm. Ồ, ngươi không phải là Trương Lương sao? Ngươi lại ở chỗ này. Vừa lúc đó, ở trong phòng Dịch Đại Xuyên cùng Dịch Tiểu Xuyên liền chạy ra, khi bọn hắn nhìn thấy chạm ở trước mặt Thiên Đạo Lăng Trương Lương còn có hai cái người không biết sau liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dịch huynh, các ngươi khỏe, chúng ta là tới cứu các ngươi nhanh lên một chút. Nhìn lấy Dịch Đại Xuyên cùng Dịch Tiểu Xuyên hai đi ra, Trương Lương ngay lập tức sẽ hướng về phía hai người bọn họ nói. À, nghe được lời của Trương Lương, Dịch Đại Xuyên cùng Dịch Tiểu Xuyên hai người hai mặt không lỗi tiểu thuyết ba nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu nổi bây giờ là tình huống. Vành. Một tiếng, còn không có đợi Dịch Đại Xuyên bọn họ nói, cửa chính liền bị người đá một cái bay ra ngoài rồi, một đội quân lính liền vọt vào. Bắt bọn hắn lại những thứ này phản tặc. Xông vào quân lính lập tức lớn tiếng gào thét, cũng không để ý ai là Thiên Đạo Lăng, trực tiếp liền cơ đao vào tới. Thiên huynh, Dịch huynh, các ngươi đi mau, chúng ta tới đoàn hậu. Nhìn thấy xông vào quân lính, Trương Lương lập tức lớn tiếng hô, đồng thời đem treo ở trường kiếm bên hông rút ra, tại bên cạnh hắn cái kia một lớn một nhỏ hai người cũng rút ra vũ khí, đi đối phó những thứ kia xông vào quân lính, trong lúc nhất thời đánh vô cùng lửa nóng. Nhìn lấy hai người vũ khí trên tay, trên mặt của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bởi vì hai người bọn họ vũ khí trên tay hắn đều có ấn tượng. Lớn tuổi trên tay nam tử kiếm có Uyên Hồng hai chữ, mà thiếu niên vũ khí trên tay chính là một thanh kiếm thân toàn thân đen nhanh như mực, không lưỡi vô phong, bình thường như thước quái dị trường kiếm. Nhìn lấy hai thanh kiếm này, hắn đã đại khái đoán được hai người kia rốt cuộc là ai, nếu như không có đoán sai, hai người kia chính là Tần Thời Minh Nguyệt nhân vật chính kinh trời sáng cùng cái nhiếp. Đi mau. Nhìn thấy đứng ở Thiên Đạo Lăng không có rời đi, ngược lại còn ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn lấy kinh trời sáng cùng trên tay cái nếp mặc mi cùng Nguyên Hồng kiếm, Trương Lương tâm tình liền có một ít nóng nảy. Lăng đại ca, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ở phía sau Dịch Tiểu Xuyên nhìn thấy loại tình huống này cũng lớn tiếng đối với Thiên Đạo Lăng hô, hắn cũng hiện ở loại tình huống này cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Không cần. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không có như cùng bọn hắn trong tưởng tượng như vậy cùng bọn họ rời đi, mà là lắc đầu một cái. Thiên huynh, bây giờ không phải là cố chấp thời điểm. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Mới vừa đem một tên quân lính đánh lui, Trương Lương nhìn thấy Thiên Đạo Lăng như cũ không đi liền hô, hắn lấy vì Thiên Đạo Lăng không muốn rời đi. Người sai lầm rồi, ta cũng không phải là cố chấp, mà là không cần. Thiên Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh trả lời, đồng thời nhẹ nhàng vỗ tay một cái, tại Trương Lương bọn họ ánh mắt ngạc nhiên xuống, nguyên bản phi thường thông thường bản đống nhiên mở ra, sau đó lần lượt do kim loại màu đen chế tạo mà thành người máy ra hiện ở trong mắt bọn họ. Suốt có hơn 20 đài, nguyên bản lửa nóng chiến đấu theo những người máy này xuất hiện mà an tĩnh quỷ dị xuống. Người máy? Cùng Trương Lương bọn họ những người cổ đại này không giống nhau. Bọn họ thật sự thấy qua phim khoa học viễn tưởng võ thuật, vô cùng rõ ràng từ dưới đất đi ra ngoài là. Bọn họ hoàn toàn cũng không có nghĩ tới ở dài như vậy dưới lòng đất sẽ toát ra loại này đi ra. Đem tất cả mang theo vũ khí quân lính tiêu diệt hết. Thiên Đạo Lăng trực tiếp hướng về phía những người máy kia ra lệnh. Nhận được. Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, những người máy kia trả lời ngay, đồng thời cũng lập tức làm ra phản ứng. Tại những quan binh kia giật mình dưới ánh mắt, những thứ kia kỳ dị người máy liền hướng bọn họ hướng, còn không chờ bọn hắn phản ứng, người máy quả đấm liền đập. Vành. Một tiếng, một cái người máy kim loại quả đấm liền trực tiếp đập trúng một tên quân lính trên người. Người quan binh kia trực tiếp bị đánh máu tươi ói như điên sau này bay, người chung quanh có thể rõ ràng mà nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Tại đánh ngã mấy người sau liền té xuống đất, chết không thể chết lại, trực tiếp bị người máy một quyền trong nháy mắt giết. Trong lúc nhất thời, người máy liền hổ gặp bầy dê, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng nó sát hại. Những quan binh kia đao chém vào người máy trên người liền một cái vết tích đều không cách nào chế tạo ra, ngược lại trên tay đại đao vì vậy mà đứt rời. Hơn nữa người máy cùng quân lính trong lúc đó sức chiến đấu hoàn toàn không phải là một cấp bậc, người máy mỗi một quyền đều có thể đem một cái quân lính đánh trọng thương hay hoặc là trực tiếp đưa bọn họ đánh chết, mà những quan binh kia hoàn toàn liền không có sức phản kháng. Không tới 2 phút, kể cả bên ngoài quân lính ở bên trong tất cả quân lính liền bị người máy toàn bộ tiêu diệt hết, không có bất cứ người nào là có thể hoàn hảo đứng yên. Đây chính là khoa học kỹ thuật chênh lệch tạo thành nghiền ép, cổ đại binh khí hoàn toàn không đối phó được công nghệ cao vũ khí. Trong sân Trương Lương ba người đều ngây ngốc đứng tại chỗ, bọn họ đều bị mới vừa phát sinh một màn sợ ngây người, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua loại chuyện này, chỉ là hơn 10 đại quỷ dị người máy liền đem mấy trăm danh quan binh đánh bại, đây là bọn hắn thật sự không tưởng tượng nổi, muốn coi như là ba người bọn họ hợp lực cũng không cách nào thoải mái như vậy chống lại những quan binh này, trừ phi là sử dụng những thứ kia tiêu hao lớn vô cùng chiêu thức, bằng không đối mặt. Như vậy nhiều quân lính bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Hoàn toàn liền không cách nào làm được những người máy kia thoải mái như vậy. Tại đem tất cả quân lính đều giải quyết hết sau, cái kia hơn 10 máy người liền đi tới thiên đạo lăng sau lưng chỉnh tề đứng yên, trên người của bọn nó dính đầy quân lính máu tươi, dưới ánh mặt trời lộ ra vô cùng dữ tợn. Chuyện này, là thiên huynh ngươi người máy? Trương Lương lắp bắp hỏi, bên cạnh hắn kinh trời sáng cùng cái niếp cũng là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy thiên đạo lăng phía sau người máy đội ngũ. Coi là vậy đi, đồn công an có công trình người máy, đem không chết người đều giết chết, sau đó tất cả thi thể ném ra bãi huyện tiêu hủy. Nhìn lấy bị người máy biểu hiện ra cường hãn chấn trụ Trương Lương đám người, Thiên Đạo Lăng liền bình tĩnh trả lời một câu, sau đó liền hướng về phía người máy ra lệnh. "Thiên huynh, ngươi không thể làm như vậy, bọn họ đều đã thương nặng như vậy rồi, cũng không khả năng đối với ngươi tạo thành tổn thương, cùng với giết chết bọn họ, còn không bằng để cho bọn họ rời đi, nếu như ngươi thực sự giết chết lời của bọn họ, quan phủ sẽ phi thường tức giận, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ phái ra người nhiều hơn tới tiêu diệt ngươi." Nghe được Thiên Đạo Lăng muốn đem những thứ kia không chết quân lính giết chết, Trương Lương chợt trong lòng người chợt một trận, lập tức ngăn cản nói. Chương 245 Người nguy hiểm. Nếu bọn họ dám tới gây sự với ta, như vậy thì làm xong xuống địa ngục chuẩn bị, chẳng lẽ các ngươi không biết nổ có phải nổ tận gốc gió xuân thổi tới lại tái sinh đạo lý sao? Nghe được Trương Lương lời của bọn họ, Thiên Đạo Lăng vẻ mặt lạnh giá nói, ngựa khí để cho mọi người ở đây vì đó run lên. Đặc biệt là Dịch Tiểu Xuyên cùng Dịch Đại Xuyên hai người càng bị Thiên Đạo Lăng vẻ mặt sợ hết hồn, bọn họ nhận thức Thiên Đạo Lăng lâu như vậy cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Thiên Đạo Lăng như vậy để cho người cảm thấy không rét mà run, từ khi biết Thiên Đạo Lăng sau, ở trong lòng bọn hắn, Thiên Đạo Lăng chính là một cái người tốt. Mặc dù có thời điểm sẽ để cho bọn họ vô cùng buồn bực, nhưng nói tóm lại vẫn là một người tốt, bây giờ thấy Thiên Đạo Lăng hung tàn như vậy, để cho bọn họ trong lúc nhất thời không thích đứng được. Nhưng cho dù là như vậy ngươi cũng không phải đem những thứ kia không chết người giết chết ta, bọn họ cũng chẳng qua chỉ là nghe lệnh của người mà thôi, ngươi làm như vậy chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy bất an sao? Đứng ở bên cạnh Trương Lương kinh trời sáng lại không đồng ý Thiên Đạo Lăng mà nói, lập tức lớn tiếng hướng về phía Thiên Đạo Lăng mắng, tâm địa thiện lương chính hắn hoàn toàn bất đồng ý Thiên Đạo Lăng thuyết pháp, đặc biệt là hắn mới vừa tiếp nhận Mặc Gia Cự Tử cái thân phận này, càng làm cho hắn không đồng ý Thiên Đạo Lăng cách làm. Không biết, các ngươi tốt nhất tại ta những người máy kia thu thập xong tàn cuộc trước rời đi nhà của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Thiên Đạo Lăng không có hứng thú cùng thằng nhóc nói như thế đa đạo để ý, lạnh lùng trả lời một câu nói sau liền trực tiếp xoay người hướng bên trong nhà đi tới. Thế giới của mỗi một người xem đều không giống nhau, thế giới khác nhau xem người là không có khả năng đứng ở cùng một góc độ nhìn vấn đề, lại giải thích nhiều cũng chẳng qua chỉ là lãng phí thời gian, không đồng ý chính là không đồng ý, đây không phải là thật đơn giản giải thích liền có thể thay đổi. Chỉ cần trong lòng bọn họ cho rằng là đúng sự tình liền là đúng, tuyệt đối sẽ không lỗi, cũng không cho phép người khác không tuân theo hoặc là phản bác chính mình, hắn không thể thay đổi ý kiến của mình, chính mình cũng không thể thay đổi cái nhìn của hắn, cho nên Thiên Đạo Lăng cũng lười cùng Kinh Trời Sáng tranh cãi một ít gì, đây chẳng qua là tại tự tìm phiền toái. Hơn nữa Thiên Đạo Lăng cũng không cần thiết hướng bọn họ giải thích, bọn họ và hắn hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ trên tồn tại. Vị đại thúc này như thế nào? Nhìn lấy Thiên Đạo Lăng cái kia không nhìn thái độ của mình, Kinh Trời Sáng mũi đều bị tức điên rồi, chuẩn bị tiến lên cùng Thiên Đạo Lăng lý luận. Trời sáng. Ngay tại Kinh Trời Sáng chuẩn bị tiến lên kéo Thiên Đạo Lăng thời điểm, đứng ở bên cạnh cái niếp lập tức đưa tay ra đem Kinh Trời Sáng kéo. Đại thúc, làm gì kéo ta? Bị cái niếp kéo Kinh Trời Sáng lập tức một mặt nghi hoặc nhìn cái niếp, hắn không biết cái niếp tại sao phải kéo mình và Thiên Đạo Lăng tranh luận. Hắn là một cái có chính mình tiêu chuẩn, lập trường kiên định người. Cái niếp lãnh đạm nói, nhưng hắn cái kia ánh mắt cảnh giác còn có nắm thật chặt tay của Uyên Hồng Kiếm cũng đã cho thấy hắn tâm tình bây giờ không hề giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hắn từ trên người Thiên Đạo Lăng thấy được chính hắn lão sư Quỷ Cốc Tử còn có sư đệ vệ trang cái bóng. Đều là cái loại này hoặc là không ra tay, hoặc là liền phá hủy đối phương hết thể loại hình, tuyệt đối sẽ không bởi vì lời của người khác mà thay đổi chính mình người, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được ánh mắt của Thiên Đạo Lăng kiên định, tuyệt đối sẽ không bởi vì người khác một đôi lời liền sẽ cải biến. Mặc dù mới vừa những quan binh kia đều bị những thứ kia quỷ dị người máy đánh chết, mà Thiên Đạo Lăng tự mình không có ra tay, nhưng cái niếp từ trên người Thiên Đạo Lăng cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, Cái này cổ cảm giác nguy hiểm so với chính mình lúc trước tất cả gặp qua người cường liệt hơn vô số lần, coi như là sư phó của hắn Quỷ Cốc Tử cùng sư đệ Vệ Trang cũng không có hắn mãnh liệt như vậy, cho nên hắn không muốn kinh trời sáng trêu chọc Thiên Đạo Lăng. Trừ cảm giác nguy hiểm ở ngoài, hắn còn cảm giác được một cổ giòm ngó cảm giác, chính mình hết thảy thật giống như bị Thiên Đạo Lăng nhìn thấu, cho nên hắn không dám khẳng định nếu như mình cùng Thiên Đạo Lăng động thủ mình liệu có thể vượt qua hắn. Cái niếp, ngươi nhìn ra cái gì sao? Trương Lương nghe được cái niếp đối với Thiên Đạo Lăng đánh giá, vẻ mặt ngưng trọng rất nhiều. Liền cái niếp cái này thiên hạ đệ nhất kiếm thánh đô nói tới ra Thiên Đạo Lăng vô cùng nguy hiểm, như thế Thiên Đạo Lăng tuyệt đối không đơn giản. Hắn là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Cái niếp thần tình nghiêm túc trả lời. À, nghe được cái niếp cùng Trương Lương đối thoại, Kinh Trời Sáng nhất thời liền ngây ngẩn, đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy bóng lưng của Thiên Đạo Lăng, mặc dù hắn không biết mình hai vị trưởng bối trong lời nói cụ thể ý tứ, nhưng đại khái cảm giác được Thiên Đạo Lăng không phải là cái gì tốt trêu chọc người. Không nên tới. A. Két. 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 Tại cái niếp bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, những người máy kia cũng hành động, cho những thứ kia không chết quân lính bổ đao, để cho bọn họ chân chính theo trên cái thế giới này biến mất. Nhìn lấy loại này tàn nhẫn hình ảnh, cái niếp đám người đều không đành lòng nhắm mắt lại, bọn họ biết chính mình không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt ở trên trời phủ chung quanh vang lên, những thứ kia nút ở thiên phủ chung quanh chư tử bách gia thám tử đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lên trước mặt phát sinh một màn, trong lòng đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bọn họ cũng đều biết chính mình người giám thị thực lực vô cùng cường đại, đặc biệt là những thứ kia quỷ dị người máy. Bọn họ cảm giác coi như là mặc ra cơ quan thuật cũng không phải là những người máy kia đối thủ. Về phần những thường dân kia chăm họ đã sớm sợ đến trốn đi, bọn họ nhưng không muốn trêu chọc những phiền toái này sự tình. Ba ta là phân cắt tuyến năm. Phu quân, ngươi không có bị thương chứ? Làm Thiên Đạo Lăng đi vào phòng khách thời điểm, Lữ Tố một mặt vẻ mặt lo lắng đi tới trước mặt của Thiên Đạo Lăng cũng không ngừng mà ở trên người hắn tìm tòi, kiểm tra Thiên Đạo Lăng là có bị thương hay không. Không có việc gì, để cho ngươi lo lắng. Nhìn lấy Lữ Tố bộ dáng khẩn trương, Thiên Đạo Lăng liền cười trả lời. Nhưng là ta mới vừa nghe được có thật nhiều tiếng kêu thảm thiết, ta lo lắng ngươi có chuyện. Mặc dù Thiên Đạo Lăng ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng Lữ Tố vẫn vô cùng lo lắng, đặc biệt là bên ngoài còn bất chợt chuyển tới tiếng kêu thảm thiết. Ngươi quên ngươi phu quân bản lãnh của ta rồi sao? Nhìn lấy Lữ Tố như cũ lo lắng cho mình, Thiên Đạo Lăng trong lòng có chút ấm áp, sau đó đưa tay ra ôm lấy nàng an ủi. Bị Thiên Đạo Lăng ôm lấy, Lữ Tố cảm nhận được khí tức của Thiên Đạo Lăng nguyên bản hoảng loạn trong lòng cũng theo đó an ổn xuống. Lăng đại ca, cái kia mấy máy người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại Thiên Đạo Lăng an ủi xong Lữ Tố thời điểm, theo ở phía sau Dịch Tiểu Xuyên mở miệng dò hỏi. Cái gì người máy? Đứng ở bên cạnh Cao Lam một mặt nghi hoặc nhìn Dịch Tiểu Xuyên dò hỏi, nàng mới vừa một mực đều tại bồi bạn Lữ Tố, không có đi ra ngoài nhìn, cho nên cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là tình huống gì, bây giờ nghe Dịch Tiểu Xuyên nói người máy, nàng liền cảm thấy phi thường nghi ngờ. Nghe được vấn đề của Cao Lam, Dịch Tiểu Xuyên liền lập tức đối với nàng tiến hành nghe ngóng thích, nghe được chính mình chỗ ở địa phương toát ra hơn 10 máy người, Cao Lam kinh ngạc há to mồm, bởi vì những chuyện này thật sự là quá ngạc nhiên, trong lúc nhất thời để cho nàng không phản ứng kịp. Chương 246, A kế hoạch. Lăng đại ca, Tiểu Xuyên nói người máy là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Dịch Tiểu Xuyên sau khi giải thích, Cao Lam liền một mặt cổ quái nhìn lấy an ủi xong Lữ Tố Thiên Đạo Lăng dò hỏi, Dịch Đại Xuyên còn có Dịch Tiểu Xuyên hai người cũng là một mặt tò mò nhìn Thiên Đạo Lăng, phi thường muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các ngươi không phải là một mực đều rất tò mò ta tại sao cả ngày đợi ở nhà, không làm bất cứ chuyện gì, hoàn toàn liền không giống một cái muốn thành lập quốc gia người, những người máy kia chính là nguyên nhân. Nghe được vấn đề của Cao Lam, Thiên Đạo Lăng liền cười trả lời. Nhưng là vì cái gì sẽ có cơ khí người? Nghe được Thiên Đạo Lăng giải thích, Cao Lam mấy người cũng rốt cuộc biết Thiên Đạo Lăng tại sao nói muốn thành lập quốc gia, nhưng là lại vẫn không có hành động nguyên nhân, chỉ bất quá còn có một chút các nàng vẫn không rõ, cái kia liền là vì cái gì sẽ có cơ khí người, phải biết nơi này chính là cổ đại, không có cao siêu tinh luyện kỹ thuật cũng không có điện lực, những người máy kia là rốt cuộc làm sao chế tạo ra. Các ngươi quên mất thân phận của ta là cái gì chưa? Thiên Đạo Lăng khỏe miệng hơi vểnh lên, duỗi ra tay phải của mình, một túi chocolate ra hiện ở trên tay hắn sau đó lại biến mất rơi. Chẳng lẽ Lăng đại ca ngươi một mực đều mang những người máy kia? Nhìn lấy xuất hiện lại biến mất chocolate, Dịch Tiểu Xuyên bọn họ nghĩ tới rồi Thiên Đạo Lăng nắm giữ trong truyền thuyết có thể cất giữ đồ vật không gian trang bị, bọn họ cũng không phải là cái gì người ngu, ngay lập tức sẽ biết tại sao trong nhà sẽ xuất hiện người máy nguyên nhân, hiển nhiên là Thiên Đạo Lăng làm. Nhìn lấy bọn họ giật mình ánh mắt, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái, không có giải thích nhiều, có một số việc không cần thiết giải thích quá rõ ràng. Két, két, két. Thanh lý nhiệm vụ hoàn thành. Tốn thời gian 10 phút 20 giây. Ngay tại Dịch Tiểu Xuyên bọn họ còn muốn hỏi Thiên Đạo Lăng liên quan với người máy vấn đề thời điểm, một máy người liền đi vào, đối với Thiên Đạo Lăng tiến hành mới vừa nhiệm vụ báo cáo. Nhìn lấy đi vào người máy, Dịch Đại Xuyên đám người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy nó, bởi vì cái này đối với bọn họ thật sự mà nói là quá rung động, người máy bọn họ đều xem qua, nhưng đây đều là tại trong điện ảnh, toàn bộ đều là máy vi tính đặc hiệu, chân chính người máy cũng chưa nhìn thấy qua, hơn nữa trước mặt người máy không phải là trên TV cái loại này hành động chậm rãi người máy, mà là chân chính chính có thể nói chuyện nghe theo mệnh lệnh người máy, đặc biệt là Dịch Đại Xuyên cùng Dịch Tiểu Xuyên hai người, bọn họ mới vượt nhưng là tận mắt thấy những người máy này như thế nào đối phó những quan binh kia, cái kia độ bén nhạy tuyệt đối không phải là bọn họ tại trên TV nhìn thấy những người máy kia có thể sánh ngang. Phu quân đây là cái gì? Như thế nào kỳ quái như thế? cho tới bây giờ cũng không có xem qua người máy. Lữ Tố trợn mắt nhìn đôi kia mê người mắt to dò hỏi, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy đồ vật, mặc dù trong lòng có một chút sợ hãi, nhưng nàng nhìn ra người máy cũng không phải là người xấu, cho nên cũng không hoảng hốt. Người máy, ngươi không cần sợ hãi, nó sẽ không làm thương tổn ngươi, thông báo số 1 bắt đầu chấp hành kế hoạch ra đi. Nhìn lấy trong ngực thiếu nữ ánh mắt tò mò, Thiên Đạo Lăng liền cho nàng giải thích một chút, sau đó hướng về phía người máy truyền đạt một mệnh lệnh. Kế hoạch ra, thứ gì? Ở một bên Dịch Tiểu Xuyên nghe được Thiên Đạo Lăng đối với người máy ra lệnh sau, nhất thời tò mò dò hỏi, bởi vì bọn họ phát hiện càng là hiểu rõ Thiên Đạo Lăng lại càng phát hiện mình càng không biết hắn. Những chuyện này các ngươi cũng không cần biết, từ từ xem là được rồi. Thiên Đạo Lăng thần bí cười cười, cũng không có cho bọn hắn làm ra giải thích. Nghe được câu trả lời của Thiên Đạo Lăng, Dịch Đại Xuyên đám người trố mắt nhìn nhau, chỉ bất quá một màn kế tiếp liền để cho bọn họ hiểu được Thiên Đạo Lăng cái gọi là kế hoạch A rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nguyên bản phong cách cổ xưa cũ kỹ sàn nhà bỗng nhiên mở ra, sau đó một đài lại một đài tràn đầy khoa huyễn khí tức người máy liền từ trong động khẩu đi ra, đồng thời bọn họ cũng nghe được trong thiện phủ truyền đến rất nhiều đến người máy lúc đi lại sau khi sinh ra kim loại. Tiếng va chạm. Bắt đầu từ hôm nay, bái huyện chính là ta đại bản doanh. Nhìn lấy mặt đầy khiếp sợ Dịch Tiểu Xuyên đám người, Thiên Đạo Lăng liền cười híp mắt nói: "Ba ta là phân cắt tuyến năm. Chỉ là thời gian một ngày bái huyện cư dân phát hiện bái huyện xảy ra kinh thiên biến hóa lớn, trên đường phố xuất hiện rất nhiều cổ quái giống người đồ vật, lúc mới bắt đầu bọn họ đều cho là những vật này là yêu quái, nhưng sau đó bọn họ phát hiện những thứ này đối với chính mình không có bất kỳ nguy hiểm, cái này mới an tâm một chút, những thứ này chính là Thiên Đạo Lăng người máy." Trụ sở trong lòng đất phần lớn máy móc người cũng đã bị Thiên Đạo Lăng phái đi ra ngoài, bắt đầu đối với bái huyện tiến hành cải tạo, như hắn thật sự nói như vậy, hắn muốn đem bái huyện cái này đơn sơ rơi ở phía sau huyện thành nhỏ cải tạo thành chính mình ở cái thế giới này đại bản doanh, hắn bây giờ đã có đầy đủ lý do hành động. Nếu hiện tại Âm Dương gia bắt đầu đối với tự mình động thủ, cũng liền đại biểu mình đã cùng Tần Triều quan phủ trở thành địch nhân, như thế Thiên Đạo Lăng cũng không cần ẩn nút cái gì, trực tiếp bắt đầu chính mình kiến quốc nghiệp lớn bước đầu tiên. Tại những người máy kia ra bây giờ cái thời đại này, những thứ kia chăm họ trước mặt thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền phát hiện mình thu được nhiệm vụ khen thưởng, mỗi nhiều một cái người nhìn thấy người máy, liền sẽ đạt được không giờ đêm số không một chút vặn vẹo giá trị cùng linh hồn điểm. Mặc dù rất ít, nhưng là chứng minh Thiên Đạo Lăng đang từng bước thay đổi cái thế giới này lịch sử, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đúng tuyến càng ngày càng gần. Những thứ kia bị Thiên Đạo Lăng phái đi ra ngoài người máy trực tiếp tại trong huyện phát ra thông báo, chỗ này trở thành Thiên Đạo Lăng lãnh địa, đồng thời cũng trở thành phản kháng triều nhà Tần chính sách tàn bạo một cái cứ điểm, như sợ hãi quả có thể chọn rời đi, Thiên Đạo Lăng thì sẽ không cưỡng cầu bọn họ lưu lại. Nghe được cái này thông báo, lập tức liền có vô số dân chúng bị hù chạy, phản kháng Tần triều cứ điểm, nếu như bọn họ còn ở nơi này liền sẽ trở thành phản tặc, những thứ kia trong họ cũng không dám làm như vậy. Trong lúc nhất thời vô số dân chúng chuyển nhà rời đi bái huyện. Đối với loại tình huống này, Thiên Đạo Lăng cũng không cảm thấy như đưa đám, đối với những thường dân kia chăm họ mà nói, phản kháng quan phủ là đại nghịch bất đạo sự tình, nếu như dính líu đến lời của bọn họ liền không được, cho nên liền chọn rời đi. Tại ngắn không đến trong thời gian 3 ngày, toàn bộ bái huyện giống như biến thành một tòa thành chết, không có bao nhiêu sinh khí, trừ Thiên Đạo Lăng cùng Lữ phủ người còn có những thứ kia chư tử bách gia thám tử trở ra, không có bất kỳ một cái nào dân chúng bình thường dám ở lại, toàn bộ đều bị hù chạy. Cùng những thứ kia kinh hoàng chạy trốn chăm họ không giống nhau. Ở lại bái trong huyện những thứ kia chư tử bách gia thám tử liền ngạc nhiên đã phát hiện bái huyện mỗi ngày đều có biến hóa rất lớn, không người ở phòng ốc một cái nhà lại một cái nhà bị đẩy ngã, đồng thời bái huyện bên ngoài cũng xây lên chặn một cái cao 3 mét tường rào, tốc độ nhanh vô cùng, đồng thời rất nhiều bọn họ cho tới bây giờ đều sao có từng thấy kỳ quái đồ xuất hiện tại bái trong huyện. Chương 247, Thiên Phủ Thành. Tờ S dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi đùa, nhớ đến trước đầu cái. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi, cái khác hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Thay đổi từng ngày, đây là bái huyện làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, đặc biệt là những thứ kia nút ở bái huyện bên ngoài thời khắc chú ý bên này tình huống chư tử bách gia thám tử, bọn họ là có khả năng nhất thể hội, khoảng cách Thiên Đạo Lăng chính thức tuyên bố bái huyện lãnh địa của hắn sau đã qua thời gian 1 tháng, hiện tại bái huyện đã cùng 1 tháng trước hoàn toàn khác nhau, nếu như có bái huyện người trở lại nhất định sẽ không nhận ra trước mặt thành trấn chính là lấy trước kia. Cái phá cũ nát cũ huyện thành nhỏ, đã xảy ra thay đổi to lớn. Đồng thời trải qua thời gian 1 tháng, toàn bộ bái trong huyện trừ Thiên Đạo Lăng cùng Lữ phủ người bên ngoài đã không có những thứ khác người xa lạ. Toàn bộ người đều bị Thiên Đạo Lăng khu đuổi đi, bởi vì dám ở lại người đều là người của chư tử bách gia, Thiên Đạo Lăng không nghĩ bọn họ những người này vào lúc này gây phiền toái cho mình. Bất quá chư tử bách gia thám tử mặc dù bị Thiên Đạo Lăng đuổi ra khỏi bái huyện, nhưng bọn hắn vẫn là tại phụ cận giám thị tình huống của bên này, bái huyện thay đổi để cho bọn họ hết sức khiếp sợ, bởi vì thay đổi thật sự là quá lớn. Nguyên bản bái huyện chẳng qua là một cái đơn sơ huyện thành nhỏ, hiện tại đã biến thành một tòa so với rất nhiều quận huyện lớn đều còn hùng vĩ hơn nguy nga một thành phố. Cao đến cao 5 mét thật dày trên tường thành có từng bước tản ra kim loại sáng bóng kỳ dị người máy đang đi tuần, vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều 360 độ canh giữ toàn bộ bái huyện an toàn, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, có người cố gắng tiến vào bái trong huyện bộ điều tra tình huống, nhưng mới vừa đi vào liền trực tiếp bị những người máy kia đánh chết, đi bao nhiêu cái liền bị giết chết bao nhiêu cái này để cho bọn họ biết những người máy này cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc, quả thật là chính là bái huyện thần bảo vệ. Không đúng, chắc là thiên phủ thành an toàn. Bái huyện tại thành vì Thiên Đạo Lăng lãnh địa thời điểm cũng đã bị Thiên Đạo Lăng lại lần nữa sửa lại tên, đồng thời nguyên bản nằm ở Bái huyện bốn cái phương vị đất sét cửa chính đã biến thành một đạo to lớn kim loại cửa sắt, là ra vào Thiên phủ thành cửa ra vào, trừ cái đó ra liền không có những thứ khác cửa vào, mỗi cửa đều có cái này hai máy người tại phòng thủ, trừ những thứ kia đi ra ngoài thu thập tư nguyên người máy bên ngoài ai đều không thể thông qua, có thể nói là liền một con rồi đều không cách nào bay vào, để cho những thám tử kia chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hơn nữa trừ những người máy này thủ vệ bên ngoài, tại trên tường thành cách mỗi hơn 10m khoảng cách sẽ có một cây ống sắt dựng đứng ở phía trên, người không biết khả năng không biết là cái gì, nhưng là biết những thứ này là vật gì, người nhìn thấy những thứ này tuyệt đối sẽ cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì những thứ kia dựng đứng tại trên tường thành đồ vật không phải là thứ khác, mà là một cây có một cây gạt linh nòng súng, ở cái thế giới này đại biểu vô địch binh khí, coi như là thiên quân vạn mã cũng không chống đỡ được gạt linh bắn càn quét, mặc dù bây giờ những thứ này còn không có ở trên thế giới này là dùng qua, nhưng Thiên Đạo Lăng phòng trường không bao lâu nữa, chúng nó liền có thể phát huy ra chúng nó khiến người sợ hãi địa phương. Ở bên trong Thiên phủ thành ngưỡng chỗ, một đài lại một máy người đang bận rộn, một cái nhà cỡ lớn lâu đài hình thức ban đầu đang tại tạo thành, không bao lâu nữa, một cái nhà tương lai sẽ để cho cái thế giới này bị run rẩy kiến trúc liền sẽ xây dựng mà thành, trừ nhà này kiến trúc trở ra, tại Thiên phủ thành rất nhiều nơi đều dựng thẳng đứng lên cỡ nhỏ máy phát điện bằng sức gió cùng năng lượng mặt trời bản, thu thập nhiên liệu, mỗi một máy người cũng có thể dựa vào những công cụ này tới bổ sung năng lượng, không cần mỗi lần đều sẽ trụ sở trong lòng đất bổ sung năng lượng, vô cùng thuận lợi. Lăng đại ca, cái này sau đó chính là nhà của chúng ta sao? Đứng ở công trường bên ngoài dùng khăn tay che lấy mình và Thiên Đạo Lăng miệng mũi phòng ngừa bụi mù tiến vào miệng mũi Lữ Tố liền hiếu kỳ hỏi, tại một tháng này trong Thiên Đạo Lăng đặc biệt phái ra một máy nhân giáo đạo Lữ Tố đám người một chút tương quan kiến thức, không để cho nàng lại sợ hai những người máy này, ngược lại đối với cái này hiếu kỳ vô cùng. Không sai, đây chính là chúng ta tương lai nhà. Thiên Đạo Lăng cười híp mắt gật đầu một cái, đồng thời quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dịch Tiểu Xuyên đám người. Liên Lữ Tố cùng Lữ Chí các nàng những thứ này người cổ đại cũng có thể tiếp nhận người máy các thứ chuyện, chớ đừng nói chi là Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Đại Xuyên còn có Cao Lam bọn họ cái này ba cái người hiện đại đã sớm đón nhận những chuyện này, đồng thời còn chơi đùa phi thường cao hứng, đặc biệt là Dịch Tiểu Xuyên cái này hoạt bát ra hỏa, cả ngày đi theo người máy phía sau nhìn lấy người máy công tác, thỉnh thoảng mò mấy cái, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm sau này mình cũng muốn làm một đài cái gì, vui buồn thất thường một dạng. Xem xét lại Dịch Đại Xuyên là không có tốt như vậy động, tại biết người máy còn có trụ sở trong lòng đất chuyện này sau, hắn liền hướng Thiên Đạo Lăng yêu cầu tới một nổ tẹp úc, dùng để ghi chép đồ vật. Nếu Thiên Đạo Lăng muốn thành lập một cái quốc gia, hắn chỉ hy vọng mình có thể đem chính mình tất cả những gì chứng kiến đều ghi lại ở bên trong, cho người hậu thế một cái lịch sử chân tướng, chí hướng cao viễn, liền Thiên Đạo Lăng đều không thể không khen ngợi hắn một cái, bởi vì loại này thịnh tình làm sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Bốn ta là phân cắt tuyến năm. Đại thúc, cái đó Thiên Đạo Lăng rốt cuộc là người nào? Tại Thiên Phủ thành 1 km bên ngoài một cái nào đó tiểu phía trên sườn núi, kinh trời sáng vẻ mặt phức tạp nhìn lấy phương xa Thiên Phủ thành. Thiên Phủ thành những ngày qua thay đổi bọn họ đều thấy ở trong mắt, vốn cho là Thiên Đạo Lăng chẳng qua là một cái so sánh thần kỳ nắm giữ năng lực đặc thù người, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Thiên Đạo Lăng dã tâm lớn như vậy, lại có thể ở nơi nào xây thành trì. Một cái dã tâm ra. Nghe được kinh trời sáng vấn đề, cái Niếp Thần tình nghiêm túc vô cùng trả lời, Thiên Phủ thành thay đổi cho tâm linh của hắn tạo thành rung động rất lớn, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một tòa thành trì có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền kiến tạo ra được, đặc biệt là những thứ kia kỳ quái người máy càng là như vậy. Cái này hơn một tháng trong thời gian Thiên Phủ thành cũng không bình tĩnh, chư tử bách gia trong có thật nhiều người đã trải qua tính thăm dò tiến vào Thiên Phủ thành, nhưng là mỗi một người không chỉ là tay không mà quay về, còn đem tánh mạng của mình ném ở bên trong, không ít thích khách nổi danh cùng kiếm khách đều ở phía trước trong tòa thành này rơi xuống, trở thành vong hồn. Niết Minh, ngươi nhìn bên kia. Vừa lúc đó, Trương Lương bỗng nhiên chỉ phương xa nói, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Ừ. La Quân Tần, nhìn dáng dấp Âm Dương gia lần nữa hành động, phải đối phó Thiên Đạo Lăng rồi. Nghe được sức giãn mà nói, cái Niếp lập tức quay đầu nhìn lại. Nhất thời liền thấy ở cách Thiên Phủ thành mấy cây số bên ngoài bình nguyên có một nhóm điểm đen hướng bên này tiến tới, mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng những thứ kia điểm đen là Tần triều quân đội. Không biết ai sẽ thắng. Biết được triều nhà Tần muốn ra tay với Thiên Đạo Lăng, kinh trời sáng liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, bởi vì hắn cũng nhìn thấy hướng Thiên Phủ thành đi tới Tần quốc quân đội, trên mắt thường nhìn lại cũng phải có hơn một vạn người, rậm rạp chẳng chịt, đây là Tần quốc đối với Thiên Đạo Lăng lần đầu tiên tấn công, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương. Chương 248, tương lai cùng cổ đại thứ nhất lần va chạm. DS dâng lên ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi đùa, nhớ đến trước đầu cái. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi, cái khác hoạt động có đưa bao tiền lì xì cũng có thể nhìn một chút ngang. Thiên Đạo Lăng. Tại kinh trời sáng vấn đề mới vừa nói xong, cái Niếp cùng Trương Lương liền miệng đồng thanh nói, phản ứng của bọn họ để cho kinh trời sáng ngẩn người, hắn không có nghĩ tới hai cái này trưởng bối sẽ nhìn như vậy tốt Thiên Đạo Lăng. Đây chính là hơn một vạn người a. Kinh trời sáng có chút không quá chắc chắn nói, mặc dù Thiên Đạo Lăng những người máy kia phi thường lợi hại, nhưng kinh trời sáng còn chưa nhận thức vì Thiên Đạo Lăng có thể giành được như vậy nhiều quân tần, muốn coi như là võ công cao thủ đối mặt như vậy nhiều quân đội cũng chỉ có thể nhìn đến lùi bước, xoay người chạy trốn, hắn không Thiên Đạo Lăng có thể chống lại được. Trực giác của ta nói cho ta biết, nhất định không thể nhỏ nhìn Thiên Đạo Lăng người này. Cái Niếp nghiêm túc nhìn lấy phương xa Thiên Phủ thành nói, mặc dù hắn không thiên đạo lăng rốt cuộc có bài tẩy, nhưng khi nhìn đến thiên đạo lăng mới nhìn thời điểm hắn liền thiên đạo lăng không phải là một cái làm việc không có nắm chắc người, tại, không, lỗi, tiểu thuyết 3V lũ kẹt. C không có hoàn toàn chắc chắn điều kiện tiên quyết, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay, đặc biệt là loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Muốn coi như là phản kháng tần triều chư tử bách gia cũng không có bất kỳ một nhà dám trắng trợn như vậy đứng ra nói ra phản kháng tần triều khẩu hiệu, không người nào là trong tối hành động, hoàn toàn sẽ không có người dám giống như thiên đạo lăng trắng trợn như vậy tuyên truyền phản tần. Hắn dám làm như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là thiên đạo lăng là một cái mười đủ mười ngu si, rất hiển nhiên hắn không phải là, như thế cũng chỉ còn lại có loại thứ hai, hắn có mười phần lòng tự tin có thể đối kháng triều nhà tần, cũng chỉ có loại khả năng này, thiên đạo lăng mới có thể tự tin như vậy đối ngoại tuyên cáo phản tần. Muốn hiện tại triều nhà Tần quân đội cũng có một mấy trăm ngàn người, loại bỏ một bộ phận canh giữ biên giới binh lính, ít nhất cũng có hơn 10 vạn người sĩ có thể vận dụng, mặt đối với thiên đạo lăng cái này chim đầu đàn, triều nhà Tần nhất định sẽ đem hết toàn lực phải đi phá hủy, cho những thứ khác phản Tần thế lực làm ra cảnh báo, nếu như là tất cả quân đội đi tiêu diệt thiên đạo lăng mà nói, cái niếp có thể sẽ có một ít cái nhìn của hắn, nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là hơn một vạn người, thiên đạo lăng nếu như ngay cả nhiều người như vậy đều chống cự không được, như thế hắn còn không bằng trực tiếp rời đi, ẩn núp đến nơi khác, hoàn toàn thì không cần đi ra mạo hiểm. Cho nên hắn cũng không cho là thiên đạo lăng thất bại. Thật sao? Không sai, mặc dù nghe được cái niếp nói như vậy, nhưng kinh trời sáng vẫn có một ít không quá, chỉ có thể dùng bán tín bán nghi ánh mắt nhìn xa xa, nhìn một chút cụ thể kết quả rốt cuộc là dạng. Tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, tần triều quân đội liền đã tới thiên phủ thành hơn 200 mét bên ngoài địa phương. Trong thành lịch tặc cho ta mau đầu hàng. Một tên hiển nhiên là tới khuyên xuống sứ giả đi tới thiên phủ thành phía ngoài cửa chính lớn tiếng gào thét. Chi! 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 Tại sứ giả hô xong nói trong nháy mắt, thiên phủ thành cửa chính chậm rãi mở ra. Một máy người liền từ trong khe cửa đi ra, còn không có đợi người sứ giả kia lại nói chuyện, người máy cũng đã vọt tới sứ giả trước mặt, không nói một câu liền đem sứ giả bắt lại. A, 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 ngươi muốn làm? Bị người máy bắt lại sứ giả lập tức sợ đến hoa hoa kêu to, chỉ bất quá hắn không có kêu mấy câu liền cả người bay ra ngoài, trực tiếp bị thiên đạo lăng dùng sức hướng quân tần dừng lại phương hướng ném tới. Dịch áp trang bị cho người máy chuyển vận lực lượng khổng lồ, sứ giả trực tiếp bị ném bay rồi hơn 100m xa, nặng nề té xuống đất. Tại khiến cho người ném ra ngoài sau, người máy liền trở về bên trong thiên phủ thành. Cửa chính thật chặt đóng lại, không có có một tí nói chuyện với nhau ý tứ. Phốc. Rơi xuống đất sứ giả trực tiếp một cái lao huyết phun ra. Chết không thể chết lại. Đáng ghét. Cho ta hướng. Ai giết chết nghịch tặc đầu lĩnh, khen thưởng hoàng kim trăm lượng. Ở phía sau tướng lãnh nhìn thấy người máy bộ dạng như vậy đối đãi khuyên hàng sứ giả, trực tiếp đối với thủ hạ binh lính truyền đạt tấn công mệnh lệnh, trước khi tới bọn họ cũng đã bốn phía chung quanh quan sát qua tình huống, thiên phủ thành trong trừ những thứ kia quái dị người máy bên ngoài liền không có những người khác. Để cho bọn họ cho là một lần này chiến đấu là tất thắng, đây cũng là vì chỉ phái ra hơn một vạn người tới tiêu diệt thiên đạo lăng cái này nghịch tặc nguyên nhân, hiện ở nơi này tương lai bại tướng dưới tay lại dám khiêu khích. Như thế hắn cũng không có ý định cho thiên đạo lăng khách khí, trực tiếp đem nghịch tặc giết chết giao nộp. Giết. Nghe được tướng lãnh nói giết chết nghịch tặc thủ lĩnh có hoàng kim trăm lượng khen thưởng, tất cả mọi người nhiệt tình đều bị kích thích ra rồi, một cái hai cái một bên hô to vừa hướng thiên phủ thành hướng. Chiều nhà tần quân đội cùng thiên phủ thành khoảng cách càng kéo càng gần, 200m, 150m, 100m. 50m, thiên phủ thành không có phản ứng chút nào, cái này làm cho những binh lính kia càng thêm hưng phấn, cho là thiên phủ thành chỉ bất quá hào nhoáng bên ngoài, có thể phi thường ung dung đánh bại. Chỉ bất quá đám bọn hắn kích động là ngắn ngủi, khi bọn hắn những binh lính này khoảng cách thiên phủ thành 10m thời điểm, những thứ kia tại trên tường thành máy móc người đều đã tới dựng đứng tại thiên phủ thành trên tường thành gạt lỉnh nòng súng vị trí chỗ ở, những thứ này gạt lỉnh súng máy trong nháy mắt này biểu hiện ra sự cường đại của bọn nó. Ông, cục, cục, cục. Nòng súng nhanh chóng chuyển động. Vô số viên đạn xen lẫn ngọn lửa giống như giọt mưa như vậy theo súng trong miệng bắn ra tới, tạo thành một trận kim loại phong bạo. A, 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 thật là đau. Những binh lính kia còn không có phản ứng liền trực tiếp bị kim loại phong bạo xé thành mảnh nhỏ, thịt vụn, ruột, huyết dịch trong nháy mắt tại toàn bộ chiến trường trong chiếu xuống tràn ngập. Gắt lỉnh đạn súng máy như cùng lưỡi hái của tử thần đang không ngừng thu cắt chiều nhà tần thời điểm đi tánh mạng. Trốn a. Phía sau những binh lính kia nhìn thấy phía trước vậy không dừng bay lên thi thể và huyết vũ, nhất thời liền bị hù dọa một vòng. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế này, một người trong nháy mắt tại trước mặt bị xé thành mảnh nhỏ, hình ảnh hết sức khủng bố, bất quá còn không có đợi bọn họ phản ứng, bọn họ kết quả cũng hướng mặt trước những binh lính kia mở dạng, trực tiếp bị kim loại phong bạo xé thành mảnh vụn, liền chống cự sức mạnh cũng không có. Không tới một phút, nguyên bản còn khí thế vội vàng triều nhà tần quân đội liền tại ngắn như vậy bên trong trực tiếp bị đánh quân lính tăng dã, phía trước binh lính toàn bộ bị xé nát, chết không thể chết lại, bất quá những thứ kia tại quân đội hậu phương binh lính cũng không khá hơn chút nào, gắt lỉnh súng máy phạm vi bao trùm phi thường bao la. Coi như là bọn họ những thứ này tại nhất binh lính phía sau cũng không cách nào né tránh, mặc dù trước đó mới có quân bạn làm bia đỡ đạn ngăn cản phần lớn viên đạn, nhưng vẫn là số nhỏ viên đạn trúng mục tiêu bọn họ, những người này chết chết tàn tàn, kết quả cũng không khá hơn chút nào. Ở trong thiên phủ thành thiên đạo lăng nhìn thấy loại kết quả này chẳng qua là khinh thường cười cười, sau đó liền không còn quan tâm, đây chính là khoa học kỹ thuật nghiền ép, hơn một vạn người quân đội trực tiếp bị mấy rất gạt lỉnh súng máy tiêu diệt, cổ đại quân đội hoàn toàn cũng không phải là tương lai khoa học kỹ thuật đối thủ. Chương 249, thay đổi. Thiên phủ thành bên ngoài một trận để cho người nôn mửa mùi máu tanh đang tràn ngập, tràn đầy mắt nhìn đi đều là thịt vụn cùng nội tạng, đem đại địa nhuộm thành màu đỏ. Tất cả xâm phạm hơn 10.000 tần binh bên trong người còn sống sót chưa đủ 1%, hơn nữa 1% này rất nhiều đều là người bị thương nặng. Tại khoa học kỹ thuật trước mặt, cổ đại chỉ có thể bị nghiền ép, hoàn toàn liền không có cơ hội trở mình. Rồi. Ở phía xa nhìn lấy thiên phủ thành tình huống kinh trời sáng bị trong mắt hình ảnh sợ đến cả người phát run, bởi vì hết thảy trước mắt thật sự là quá kinh khủng, mới vừa vậy còn người sống sờ sờ tại ngắn ngủi này mấy phút bên trong hóa thành một nhóm bọt máu thịt vụn chết ở trước mặt của chính mình, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy bình tĩnh. Nếu như không phải là bên cạnh có cái nước đỡ, hắn đã sớm sợ đến té xuống đất. Điều này thật sự là quá tàn nhẫn. Nhìn về phía trước chất đống như núi thi thể khối vụn, trong mắt của Trương Lương lóe lên không đành lòng cùng sợ hãi thần thái, mặc dù chiến trường cùng bọn họ cách nhau có khoảng mấy trăm thước, nhưng hắn đã ngửi thấy không trung tràn ngập mùi máu tanh, hắn không nghĩ tới kết quả sẽ là cái bộ dáng này. Tại hắn nguyên bản trong tưởng tượng, Thiên Đạo Lăng cho dù là đánh thắng quân Tần cũng hẳn sẽ xài phí không nhỏ khí lực, chỉ bất quá hết thảy trước mắt lại nói cho hắn biết, chính mình vẫn là quá khinh thường Thiên Đạo Lăng rồi. Thiên Đạo Lăng trình độ nguy hiểm những thứ khác những thứ kia chư tử bách ra lớn hơn rất nhiều lần. Hắn làm sao có thể làm như vậy? Hắn là hung thủ giết người. Sâu hô ít mấy hơi bình phục một cái kinh hoàng tâm tình, kinh trời sáng giận dữ hét, những thứ kia tần binh tử vong để cho kinh trời sáng vô cùng không dễ chịu, mặc dù ở trên tay hắn cũng không thiếu nhân mạng, nhưng vậy cũng là tình thế bất đắc dĩ dưới tình huống mới làm được, nếu như là bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không tổn thương một người, bây giờ thấy Thiên Đạo Lăng phăng cái giết một vài người, hắn cảm thấy vô cùng tức giận, đồng thời đối với nội tâm của hắn tạo thành lớn vô cùng. Đánh vào, cặp mắt trợn tròn. Mắng nhiếc, vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, quả đấm nắm thật chặt, móng tay đều đã bóp vào trong thịt, dòng máu màu đỏ từng giọt trên mặt đất. Trời sáng. Nhìn thấy kinh trời sáng tâm tình bị trước mặt hết thảy tâm tình, cái niếp lập tức lớn tiếng quát lạnh một tiếng, hắn biết kinh trời sáng vùi lấp nhập ma chướng chi bên trong. Bị cái niếp như vậy một đều, vẻ mặt vô cùng dữ tợn kinh trời sáng nhất thời tỉnh hồn lại, cũng lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi, hắn cùng cái niếp học võ thuật đã học thời gian không ngắn, cũng biết chính mình mới vừa trạng thái là tẩu hỏa nhập ma điểm báo trước, nếu như không phải là bị cái niếp đánh thức, hắn khả năng thực sự sẽ tẩu hỏa nhập ma. Niết Minh, trời sáng, ta cáo từ trước. Vừa lúc đó, đứng ở bên cạnh Trương Lương bỗng nhiên mở miệng nói: "Trương đại ca, muốn đi nơi nào?" Nghe được lời của Trương Lương, khôi phục thanh tỉnh kinh trời sáng liền kinh ngạc nhìn lấy Trương Lương dò hỏi, hắn không biết Trương Lương vì sao lại vào lúc này đề nghị rời đi. "Ta nhất định phải đem chuyện nào báo cho biết cho Nho ra chúng biết đến, các ngươi cũng sắp điểm rời đi đi, nơi này cũng không phải là chỗ ở lâu." Trương Lương nghiêm túc trả lời, nói xong sau liền xoay người rời đi. "Đại thúc." Nhìn thấy Trương Lương rời đi, kinh trời sáng trên mặt liền nhìn lấy cái niếp, muốn nhìn một chút hắn tiếp theo tính thế nào. "Chúng ta cũng đi thôi." Cái niếp nhàn nhạt nói một câu, sau đó cũng giống Trương Lương như vậy xoay người rời đi, hắn cũng biết hiện tại ở lại chỗ này đã không có dùng rồi, còn không bằng nhanh lên một chút đem sự tình báo cho Mặc gia chúng biết đến thương lượng đối sách tốt hơn. Nhìn thấy cái niếp rời đi, kinh trời sáng cũng lập tức theo sau, rời đi cái này để cho hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm địa phương. Trừ cái niếp cùng Trương Lương đám người rời đi bên ngoài, cái khác nằm ở thiên phủ thành bốn phía chúng quanh đồng dạng là quan sát trận này kinh thế trận chiến, chư tử bách ra mọi người cũng lần lượt rời đi. Hơn 10.000 tân binh liền chết đi như vậy, tần thủy hoàng là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ đợi thiên phủ thành tuyệt đối là thiên quân vạn mã, nơi này rất nhanh liền sẽ biến thành một cái chiến trường, bọn họ ở lại chỗ này đã không có bất kỳ tác dụng gì rồi, bọn họ vốn là bị từng người thế lực phái tới giám thị thiên đạo lăng có hay không có thừa vào chính mình thế lực tiềm lực, nhưng mới vừa xảy ra nói cho bọn họ nghĩ để cho thiên đạo lăng gia nhập chính mình thế lực ý. Tưởng là biết bao buồn cười. Phải biết coi như là chư tử bách ra tất cả thành viên cộng lại cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiêu diệt hơn 10.000 quân tần, làm sao cũng phải tốn mấy giờ, thậm chí mấy ngày thời gian, hiện tại thiên đạo lăng cái này chỉ là mấy phút liền đem tất cả quân tần tiêu diệt hết, tình huống là bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng nổi, để cho thiên đạo lăng gia nhập thế lực của bọn họ. Cái này hình như là đang nói để cho một cái hoàng đế gia nhập một cái tiểu gia tộc một dạng, khiến cho người cảm thấy buồn cười. Nam ta là phân cắt tuyến năm. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh hơn nửa tháng, thiên phủ thành sự tình mặc dù tại trong dân chúng không có bao nhiêu truyền lưu. Nhưng ở chư tử bách ra những thứ này thế lực lớn trong thiếu truyền lưu rất rộng, chỉ cần là cá nhân đều sẽ biết tại nguyên bản bãi huyện địa phương trên xuất hiện một tòa kỳ dị thành phố, chỉ là mấy phút liền đem hơn 10.000 tần binh tiêu diệt hết, là một tòa ở ma quỷ thành phố, chỉ bất quá chuyện này vô cùng kinh thế kinh người, rất nhiều người cũng không tin, cũng chỉ có một số ít biết đây là thật. Dĩ nhiên cũng có một chút không tin trước người hướng thiên phủ thành đi kiểm tra tình huống, bất quá khi bọn họ đi đến thiên phủ thành thời điểm, liền phát hiện thiên phủ thành cũng không có lời đồn đãi bên trong kinh khủng như vậy, chẳng qua là một tòa tương đối kỳ lạ thành phố. Bên ngoài cũng không có chiến tranh qua vết tích, vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy tình hình như thế, rất nhiều tới kiểm tra người cũng liền cho là đây là một cái buồn cười lời đồn đãi, thế nhưng chút ít biết thật tình người lại không giống nhau, bọn họ rất nhanh liền phát hiện đầu mối trong đó, khoảng cách tin tức trên thiên phủ thành chiến thắng quân tần thời gian chẳng qua chỉ là đi qua hơn nửa tháng, mà bây giờ tất cả dấu vết chiến đấu đều biến mất, đừng nói là thi thể, liền vết máu cũng không có, làm sao có thể để cho bọn họ không cảm thấy giật mình đây. Tại chiến tranh kết thúc đêm hôm đó, thiên đạo lăng liền phái ra số lớn người máy đi thanh lý ngoài cửa những thi thể này, trực tiếp để cho người máy đem thi thể tập trung đến một chỗ sử dụng, sau này nhiệt độ cao hỏa diễm đem những thi thể này tiêu hủy, sau đó sẽ dùng đất sét chôn, để cho thiên phủ thành bên ngoài tốt nhất đi thật giống như chưa từng xảy ra chiến tranh mở dạng. Về phần những binh khí kia khôi giáp cái gì thì bị người máy dẫn tới tinh luyện trong xưởng tinh luyện thành thiên phủ thành, yêu cầu linh kiện cùng công cụ phế vật lợi dụng. Toàn bộ thiên phủ thành đang lấy một loại thay đổi từng ngày tốc độ phát triển. Về phần tình huống bên ngoài, thiên đạo lăng là hoàn toàn sẽ không để ý tới, còn muốn thiên phủ thành phát triển được, đối với hắn như vậy nhiệm vụ hoàn thành tốc độ liền có càng lớn trợ giúp. Bởi vì theo thiên phủ thành ra đời, mỗi một ngày đều sẽ đạt được hoặc nhiều hoặc ít linh hồn điểm cùng vặn vẹo giá trị. Hắn biết chính mình thiên phủ thành đang chậm rãi thay đổi cái thế giới này. Chương 250, Triệu Cao. Bên trong Hàm Dương cung, bát ngát trong đại điện phủ kín màu đỏ thảm, thảm theo thập cấp mà lên nấc thang dần dần hướng lên dọc theo, trải qua vô số nấc thang sau, rốt cuộc kéo dài đến một người cái thế giới này thanh thứ nhất, đồng thời cũng là duy nhất một đem trên long ỷ, một cái con mắt tựa như kiếm như lao, tản mát ra đậm đà kinh người ánh sáng, vương giả ngang ngược bày ra không bỏ sót người đàn ông trung niên đang ngồi cao tại trên ghế rồng. Người này đang là cả Hoa Hạ chủ nhân, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Chỉ thấy hắn hiện tại mặt không cảm giác ngồi ở trên ghế rồng, mặc dù hắn không có nói một câu, nhưng hắn cho trong điện đường những đại thần kia áp lực cũng không so to lớn. Ai có thể nói cho chấm, đây rốt cuộc là vì cho ta Đại Tần Đế quốc 10.000 binh lính biến mất. Doanh Chính lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước quỳ nằm dưới đất đại thần, dùng hắn cái kia thanh âm hùng hậu dò hỏi. Nghe được âm thanh của Doanh Chính, trong đại điện những đại thần kia nhất thời bị dọa đến run lên, trên mặt của mỗi người đều lộ ra hốt hoảng cùng thần sắc kinh hoàng, không có có bất cứ người nào dám, coi như thần dân bọn họ đều Doanh Chính tâm tình vô cùng không được, nếu như vào lúc này loạn, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào cá nhân đầu rơi xuống đất kết quả, cho nên bọn họ lựa chọn yên lặng. Hừ, đều cút xuống cho ta. Nhìn lấy dưới chân những đại thần kia không có chút nào đáp lại, Doanh Chính lạnh rên một tiếng, hắn cũng hiện tại vấn trách những đại thần này là không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp chơi hắn môn rời đi. Tạ bệ hạ. Những đại thần kia nhìn thấy Doanh Chính đuổi bọn hắn đi, lập tức như được đại xá, vội vội vàng vàng liền từ trong đại điện lui xuống, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ còn lại có Doanh Chính cùng mấy cái tỷ nữ bên ngoài liền không có những người khác. Phế vật, đều là một đám rác rưởi. Chờ những đại thần kia rời đi sau, Doanh Chính trong miệng liền phát ra một trận có một trận giống giận, hơn 10.000 tần binh tại bái huyện biến mất tin tức để cho hắn vô cùng phiền não. Mặc dù bây giờ toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, nhưng có một chút hắn lại vô cùng rõ ràng. Nếu như xuất hiện là thế, như thế thiên hạ các địa tuyệt đối với sẽ có làm phản thế lực xuất hiện. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới còn không có ở thế yếu liền lập tức có người nhảy ra phản kháng, cái này làm cho hắn hết sức tức giận. Bệ hạ, bớt giận. Vừa lúc đó, một người mặc màu đen quần áo, có một đôi để cho người không nhìn thấu cặp mắt, cả người trên dưới đều tản ra trầm ổn khí chất, người đàn ông trung niên liền từ bên cạnh trong bóng tối đi ra, những thứ kia ở bên cạnh Doanh Chính tỷ nữ nhìn người nọ lập tức đối với làm một đại lễ. Triệu Cao, chấm để cho ngươi điều tra tin tức, điều tra như thế nào? Cái kia 10.000 binh lính biến mất có hay không cùng cái kia chiếm lĩnh bái huyện chi nhân có liên quan? Nhìn lấy đi ra người đàn ông trung niên, Doanh Chính phẫn nộ hơi hơi thu liễm một chút, người đàn ông này đúng là hắn ngồi loại kém nhất sủng thần Triệu Cao. Bẩm bệ hạ, trải qua nô mới điều tra, cái kia 10.000 tần binh biến mất xác thực cùng chiếm lĩnh bái huyện chi nhân có quan hệ rất lớn, hơn nữa nô mới biết được người này tại chiếm lĩnh bái huyện thời điểm đã đánh phản tần cơ hiệu. Nghe được vấn đề của Doanh Chính, Triệu Cao lập tức thành thật trả lời. Hừ, Thiên Đạo Lăng, người này lại dám tại chấm cái này chân mệnh tiên tử thiên hạ trong tự xưng thiên, quả thật đại nghịch không đạo chi nhân. Nói đến tên của Thiên Đạo Lăng, trong mắt của Doanh Chính liền lóe lên lạnh lùng hàn quang. Bệ hạ có phải hay không là yêu cầu phái quân đội đi bái huyện tiêu diệt này phản tặc? Cảm giác được Doanh Chính trong giọng nói hàn ý, Triệu Cao lập tức dò hỏi. Truyền cho ta chỉ thị, để cho Ngông Điểm dẫn 100.000 quân đội đi tiêu diệt Thiên Đạo Lăng như vậy nghịch tặc. Ta muốn để cho người trong thiên hạ này là ta Tần Thủy Hoàng Doanh Chính thiên hạ, mà không phải là thiên hạ của bọn họ. Nghe được đề nghị của Triệu Cao, Doanh Chính lập tức cũng đồng ý. Tuân lệnh. Triệu Cao nhất thời đáp một tiếng sau cũng lui xuống đem mệnh lệnh của Doanh Chính truyền đạt đi xuống. Ta là phân cắt tuyến. Ban đêm, Triệu Cao đem mệnh lệnh của Doanh Chính truyền đạt đi xuống sau liền đổi một thân hắc bào che thân, cũng đeo lên một cái mặt nạ màu đen, nhìn qua âm trầm quỷ dị. Khí chất trên người trong nháy mắt này xảy ra đại nguy chuyển, nếu như Chư Tử Bách Gia người nhìn thấy Triệu Cao hiện tại bộ dáng, tuyệt đối sẽ kinh ngạc kêu lên một cái tên, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Tại thay đổi quần áo sau liền đi tới Hàm Dương trong thành một cái phi thường địa phương bí ẩn. Thủ lĩnh, tại trong một cái phòng đã sớm có không ít người ở bên trong chờ đợi. Nhìn lấy đến Triệu Cao, trên mặt mọi người đều lộ ra cẩn thận mà tôn trọng vẻ mặt. Các ngươi hẳn là ta lần này triệu tập nguyên nhân của các ngươi đi. Nhìn lấy trong phòng người, Triệu Cao cũng không có nói nhiều nói nhảm, mà là dùng âm trầm ngữ khí dò hỏi. Hiểu được. Tất cả mọi người tại chỗ lập tức gật đầu đáp lại. Ừ, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh tình huống bên kia như thế nào? Nhìn thấy tại chỗ thủ hạ đều triệu tập bọn họ tới là sự tình sau, Triệu Cao liền hướng trong đó một cái một thân quần áo đỏ, vóc người có lồi có lõm, gương mặt tinh xảo, một cổ ngự tỷ khí tức, chỉ bất quá hai tay của nàng lại còn như ngọn lửa đỏ ngầu, hơn nữa phía trên hiện lên kỳ dị màu bạc hoa văn, móng tay đen nhanh như mực, cực kỳ quỷ dị. Đáng sợ hơn mệnh lệnh của đại nhân, thiếu tư mệnh còn đang điều tra thiên phủ thành sự tình, trước đây không lâu nàng chuyển về một cái liên quan với Thiên Đạo Lăng trọng yếu tình báo. Đại tư mệnh cung kính nhìn lấy Triệu Cao nói, "Tin tức?" Nghe được lời của đại tư mệnh, Triệu Cao liền có chút hiếu kỳ mà hỏi, bởi vì hắn muốn ẩn nút thân phận chân chính, trừ phi là tin tức khẩn cấp, bằng không đều không phải là đệ nhất truyền đạt tới trên tay hắn, bây giờ nghe đại tư mệnh nói có một cái liên quan với Thiên Đạo Lăng trọng yếu tình báo, hắn liền có chút hiếu kỳ rốt cuộc là tình báo. Căn cứ thiếu tư mệnh truyền tin tức, Thiên phủ thành chủ nhân Thiên đạo lăng sẽ tại ngay sau đó rời đi Thiên phủ thành đi Mặc Gia. Đại tư mệnh lập tức đem chỗ tình báo nói ra. Mặc Gia sao? Nhìn dáng dấp hắn là tại tìm đồng minh. Nghe được Thiên đạo lăng tin tức, Triệu Cao nhất thời đưa tay đặt ở cằm phía dưới trầm tư, bởi vì theo hắn biết trong tình báo, tiêu diệt quân Tần cùng cơ quan thuật có quan hệ, lại cộng thêm trước Thiên đạo lăng cùng Mặc Gia người có tiếp xúc qua, cho nên hắn liền nhận thức vì Thiên đạo lăng lần này rời đi Thiên phủ thành chắc là đi tìm Mặc Gia. Nhìn thấy Triệu Cao trầm tư, mọi người ở đây cũng không có, mà là cúi đầu, lặng lặng chờ đợi Triệu Cao bước kế tiếp mệnh lệnh. Bọn họ vô cùng rõ ràng, những thứ này chuyện trọng yếu tình cũng không phải là bọn họ những thủ hạ này có thể quyết định. Đại tư mệnh, ngươi lập tức đi Thiên phủ thành cùng thiếu tư mệnh hội họp, nhất định phải ngăn cản Thiên đạo lăng cùng Mặc Gia liên minh. Nếu như có cơ hội liền ra tay đem Thiên đạo lăng đánh gục, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Trầm tư một hồi, Triệu Cao nhìn lấy Đại tư mệnh nói, hiểu được, ta nhất định sẽ ngăn cản Thiên đạo lăng cùng Mặc Gia liên minh, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Nghe mệnh lệnh của Triệu Cao, trên mặt của Đại tư mệnh liền lộ ra một tia để cho người cảm thấy khiếp đảm quỷ bí nụ cười. Chương 251, Triệu Cao. Thiên phủ thành ngoài cửa chính, Thiên đạo lăng còn có Lữ Tố đám người đã đứng ở ngoài cửa. Phu quân, chuyến này xin ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lữ Tố vẻ mặt yêu thương vì Thiên đạo lăng sửa sang lại quần áo cũng nói, yên tâm đi, chẳng lẽ ngươi quên ngươi phu quân ta là người như thế nào? Không muốn một bộ phàn nàn mặt, nhiều cười một cái, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nhìn lấy Lữ Tố cái kia yêu thương khuôn mặt nhỏ bé, Thiên đạo lăng liền cười nhéo một cái. Tiểu Xuyên, ngươi cái tên này không muốn cho lăng đại ca gây phiền toái, còn có về sớm một chút, đừng một mực đang bên ngoài lêu lổng. Tại một bên khác, Cao Lam đang một mặt nghiêm túc nhìn lấy cười hì hì Dịch Tiểu Xuyên nhắc nhở. Không thành vấn đề, ta làm sao sẽ cho lăng đại ca gây phiền toái, tin tưởng ta. Nghe được Cao Lam nhắc nhở, Dịch Tiểu Xuyên cũng không có để ý nhiều, ngược lại là tràn đầy hứng thú nhìn lấy phương xa, hắn đã rất lâu không có đi xa rồi. Tốt rồi, các ngươi đều trở về đi thôi, ta là thời điểm đi, nếu không sẽ quá trễ mãi hành trình. Đang cùng Lữ Tô đám người nói chuyện với nhau sau một hồi, Thiên đạo lăng liền hướng về phía mọi người cáo biệt một câu, nói xong cũng cùng Dịch Tiểu Xuyên giá ngựa rời đi. Theo Thiên đạo lăng cùng Dịch Tiểu Xuyên rời đi, Lữ Tố cùng Cao Lam đám người có một ít thương cảm trở lại bên trong thành, Thiên phủ thành cửa chính cũng thật chặt đóng lại. Tại Thiên đạo lăng rời đi Thiên phủ thành thời điểm, những thứ kia ẩn nút ở bên ngoài Thiên phủ thành mặt các nhà thám tử cũng có hành động lên. Tại Liêu không có người ở trên quan đạo, Thiên đạo lăng cùng Dịch Tiểu Xuyên hai người rục ngựa lao nhanh, trên đường nhấc lên một trận bụi mù, chờ đi tới một cái phân lối rẽ sau hai người mới dừng lại. Tiểu Xuyên, ngươi thực sự dự định bản thân một người? Dừng lại, Thiên đạo lăng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Dịch Tiểu Xuyên thản nhiên nói, mặc dù Dịch Tiểu Xuyên lần này là đi theo chính mình đi ra, nhưng hắn cũng không tính đi theo chính mình, mà là muốn đi những địa phương khác nhìn một chút, đi theo chính mình chẳng qua chỉ là vì tìm lý do ra khỏi thành, không muốn bị Dịch Đại Xuyên cùng Cao Lam hai người ngăn cản. Ừ, Lăng đại ca, ngươi liền không cần lo lắng cho ta rồi, ta nhưng là rất lợi hại. Nghe được Thiên đạo lăng hỏi thăm, Dịch Tiểu Xuyên liền cười hì hì nói, đồng thời đem treo ở thất ngựa phía trên một thanh kiếm rút ra tùy tiện cơ múa mấy cái, trong đoạn thời gian này hắn chăm chỉ luyện tập kiếm thuật của mình, vì chính là chính mình lúc ở bên ngoài có chút bảo đảm. Những thứ này ngươi cầm lấy, có thể dùng đến đối phó một chút nguy hiểm tình huống. Thiên đạo lăng nhìn còn đang vì lấy được tự do mà cảm thấy vô cùng hưng phấn Dịch Tiểu Xuyên một cái sau liền từ trong không gian chứa đựng móc ra một cái túi cho Dịch Tiểu Xuyên ném qua đi. Đây là cái gì? Nhận lấy túi, Dịch Tiểu Xuyên liền có một ít nghi ngờ Thiên đạo lăng cho chính mình thứ gì, mở ra xem, hắn liền phát hiện trong túi là một cái đen như mực súng lục, một hộp viên đạn, một chai thuốc phun xương còn có một ít hộp viên thuốc. Lăng đại ca, cảm ơn ngươi. Nhìn lấy trong túi cái gì cũng là một chút đối với chính mình có trợ giúp đồ vật, trên mặt của Dịch Tiểu Xuyên liền lộ ra vẻ cảm động. Đi, ngươi bảo trọng mình đi. Nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên cái kia cảm động nhanh muốn khóc lên vẻ mặt, Thiên đạo lăng liền cười lắc đầu một cái, nói xong sau liền rục ngựa rời đi. Ha ha ha. Nhìn thấy Thiên đạo lăng rời đi, Dịch Tiểu Xuyên cũng hướng Thiên đạo lăng hướng ngược lại tiến tới, đang chạy vội đồng thời còn không ngừng mà hoan hô, cảm thụ khinh phong thổi lất phất gương mặt khoái cảm, tại Dịch Tiểu Xuyên vì lấy được tự do mà thời điểm hưng phấn, tại hắn không có chú ý tới địa phương, đang có một đôi một cặp ánh mắt nhìn chăm chú hắn, hắn dọc theo con đường này tuyệt đối sẽ không bình thản. Bốn ta là phân cắt tuyến bốn. Đi ra đi. Đang cùng Dịch Tiểu Xuyên phân biệt ngày thứ 10. Thiên đạo lăng ngừng xuống ngựa thất, thần tình lạnh nhạt nhìn lấy rừng rậm nơi nào đó nói. Cắt, cắt, cắt. Tại Thiên đạo lăng tiếng nói mới vừa rơi xuống trong nháy mắt, rối loạn tưng bừng âm thanh liền từ trong bụi cỏ truyền ra. Sau đó một cái tục tàng hào phóng, đường danh sâu khác, ỉu da đen, như châm phát, vóc người cường tráng bền chắc, trên mặt cùng trên người đều có nhiều chỗ vết sẹo, đồng con mắt hung ác, tựa như luyện ngục chi quỷ. Trên vai khiêng một cái toàn thân đen nhánh, lưỡi kiếm độn dày cự kiếm người đàn ông trung niên liền từ trong bụi cỏ đi ra. Người tới người nào? Chỉ thấy trên người vừa tới tản mát ra mãnh liệt sát ý. Ánh mắt sắc bén, phảng phất đến từ địa ngục, thân trên có khắc bất đồng chữ viết, nhìn thấy người này, Thiên đạo lăng khẽ to mày, mặc dù từ trên người người này khí thế còn có khí chất liền có thể nhìn ra được người này tuyệt đối không phải là cái gì người đơn giản, nhưng bởi vì hắn quan sát Tần Thời Minh Nguyệt thời gian thật sự là quá xa xưa rồi, hắn cũng không biết trước mặt người này rốt cuộc là ai. Tháng 7. Nghe được vấn đề của Thiên đạo lăng, nam tử trong miệng thốt ra một cái tên, đồng thời cầm lấy hắn thanh kia thật dày cự kiếm hướng Thiên đạo lăng cơ múa mà đi. Nghe được cái tên này, Thiên đạo lăng nhất thời liền hiểu trước mắt người này là ai. Từng là nhà nông kiếm khách, sau không biết nguyên nhân gì thối lui ra nhà nông, truyền thuyết theo luyện ngục mà tới nam tử, tay tay cầm cự khuyết kiếm, người giang hồ xưng hắc kiếm sĩ, người này nhiều lần bị bảy quốc bắt được, quan vào tử lao, chung quy lại có thể chạy thoát mà ra. Trong chốn giang hồ thấy người như gặp quỷ thần. Hắn máu lạnh, tàn nhẫn, đem đánh bại tất cả cường giả làm vì mục tiêu cuộc sống. Đã từng liên tục chiến đấu ở các chiến trường bảy quốc, thắng liên tiếp trên trăm trận chiến đấu, thất bại ở dưới tay hắn kiếm khách không đếm xuể, vì vậy mà được gọi là thắng bảy. Hắn đang bị đội bảy bắt lấy sau, trên người bị khắc xuống bảy quốc chữ viết, một lần cuối cùng là bị Tần quốc bắt được, vũ khí cự khuyết tại kiếm phổ trong xếp hạng. NG thứ 11, được xưng thiên hạ chí tôn, có thể cùng xếp hạng thứ 2 Uyên Hồng địch nổi. Hiện tại xuất hiện ở nơi này hiển nhiên là có người muốn dùng hắn đi đối phó chính mình. Tại hắn rời đi thiên phủ thành sau, mỗi ngày đều sẽ gặp phải đủ loại đủ kiểu thích khách tập kích, có người thì muốn từ trên người hắn lấy được đánh bại quân Tần đồ vật, có người chính là thực sự muốn giết chết hắn, bất quá những người này toàn bộ đều bị Thiên Đạo Lăng tiêu diệt hết, không có có bất cứ người nào có thể còn sống sót. Đang xử lý rơi những thứ này thích khách trước, hắn cũng có tra hỏi một phen, đạt được các lộ tin tức, đây cũng là hắn làm sao sẽ biết trước mặt biết người là của ai nguyên nhân. Xích. Nhìn lấy mang theo mãnh liệt khí thế bên ngoài đập tới cự kiếm, Thiên Đạo Lăng trực tiếp theo thất ngựa trên nhảy lên một cái, tránh né rơi thắng bảy công kích, chỉ bất quá hắn dưới quần thất ngựa lại không có vận tốt như vậy, trực tiếp bị thắng bảy cự kiếm từ hông bộ chém thành hai nửa, nội tạng cùng máu tươi bốn rơi vãi mà ra. Hừ. Nhìn thấy thắng bảy đem ngựa của mình giết chết, Thiên Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Nguyên bản không có vật gì trên tay, trong nháy mắt xuất hiện một thanh hồng hắc sắc đường đao, chính là Tu La đao. Đây là hắn tại đi tới trong thế giới thần thoại lần đầu tiên lấy ra Tu La đao. Trước đây những thứ kia thích khách vì phòng ngừa chính mình để cho mình lệ khí gia tăng mà toàn bộ đều là sử dụng người máy đánh, nhưng bây giờ cũng không giống nhau, hắn đã rất lâu cũng không có chiến đấu chân chính qua. Rồi, đặc biệt là tại biết cái thế giới này có thể tu luyện nội lực, hắn càng thêm khát vọng cùng cao thủ tiến hành tỉ thí, hiện tại gặp phải tháng 7, hắn nhất thời trở nên nhiệt huyết sôi trào. Chương 252, Tu La đao tiến hóa. Tại Tu La Đao xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Đạo Lăng liền từ trên Tu La Đao cảm thấy một cổ cảm giác đói bụng mãnh liệt. Đây là hắn tại đạt được Tu La Đạo tới nay lần đầu tiên cảm giác được dáng vẻ như vậy cảm ứng. Phải biết Tu La Đao là một cái hút sinh mạng cùng linh hồn ma binh, không phải là những thứ kia thông thường binh khí. Mặc dù không có trong truyền thuyết khí linh, nhưng là trên lệch không xa, giống người mở dạng, gặp phải thích ăn cái gì cũng sẽ sinh ra khát vọng cảm giác. Hiện nhiên trước mặt tháng 7 dòng máu để cho Tu La Đao đói khát rồi, hắn có cảm giác chỉ muốn giết chết tháng 7. Tiến vào thiên nhân trạm giai đoạn rất lâu, Tu La Đao liền sẽ tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn. A. Tháng 7 hưng phấn giống một tiếng, mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ trên tay nguyên bản không có vật gì trên tay Thiên Đạo Lăng vì sao lại xuất hiện một cây đao, nhưng hắn cũng không chút nào để ý, hắn để ý chính là Thiên Đạo Lăng tranh né công kích của mình, trên cái thế giới này có thể làm cho người hắn cảm thấy hứng thú chỉ có cường giả, hắn có thể từ trên người Thiên Đạo Lăng cảm giác được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, biết thiên đến là một cái rất tốt đối thủ. Tàn nhẫn, cùng giá khí tức theo tháng 7 trên người bộc phát ra. Hai tay lần nữa cơ múa trong tay cự kiếm hướng Thiên Đạo Lăng chém tới, chỉ bất quá lần công kích này lần nữa bị Thiên Đạo Lăng tránh thoát, rơi vào khoảng không. Nhìn thấy công kích của mình lần nữa rơi vào khoảng không, tháng 7 cũng không có nổi giận, ngược lại càng thêm hưng phấn, to lớn cự khuyết ở trong tay hắn như cùng một căn tiểu gậy gộc, huy động đến phi thường dễ dàng, không ngừng mà hướng Thiên Đạo Lăng cơ múa mà đi, mỗi một lần đều có thể mang theo một trận bụi đất cùng cơn lốc. Làm đối thủ Thiên Đạo Lăng cũng không gấp đi lên cùng tháng 7 trận chiến đấu, trải qua đơn giản mấy lần dò xét, Thiên Đạo Lăng cũng đã phát hiện tháng 7 kiếm thuật đặc điểm là thế như núi, mạnh như sấm. Kiếm khí như gió, rất có khai sơn nứt đá, hoành tạo thiên quân thế, đem cự khuyết cái thanh này hạng nặng cự kiếm đặc điểm phát huy tinh tế, bất quá đặc điểm này cũng là khuyết điểm của hắn, tốc độ của hắn quá chậm, lấy Thiên Đạo Lăng tốc độ hoàn toàn có thể ung dung tránh thoát hắn tất cả công kích. Người đáng ghét này con chuột. Công kích Thiên Đạo Lăng nhiều lần đều bị Thiên Đạo Lăng tránh thoát, tháng 7 hưng phấn trong lòng liền bị tức giận thay thế, cơ múa cự khuyết sức mạnh càng thêm lớn, đồng thời bắt đầu sử dụng nội lực trong cơ thể, tháng 7 nội lực trong cơ thể lại cộng thêm cự khuyết vung đánh tạo thành một đạo tương tự với kiếm khí gió kiếm, hướng Thiên Đạo Lăng nhanh chóng bắn tới. Nhấc lên một trận bụi trần. Thử. Cảm giác hướng mình bắn tới vô hình kiếm gió, nguyên bản sau này nhảy né tránh thắng bảy chém đánh Thiên Đạo Lăng trong nháy mắt giơ lên trong tay mình Tu La đao ngăn cản, chỉ bất quá Thiên Đạo Lăng quá khinh thường cái này cổ gió kiếm rồi, bởi vì cự khuyết phối hợp thắng bảy nội khí hình thành gió kiếm phạm vi bao trùm lớn vô cùng, nhỏ dài Tu La đao chỉ là triệt tiêu rơi một bộ phận, ngoài ra một bộ phận trực tiếp đánh vào trên người của Thiên Đạo Lăng, bất quá cũng may trên người của Thiên Đạo Lăng có tinh thần niệm lực che chở màng, tháo xuống rất lớn một bộ phận uy lực, bằng không có thể sẽ trực tiếp bị cái này gió kiếm thương tổn đến. Tại thừa nhận rồi một đòn gió kiếm sau, Thiên Đạo Lăng cũng không ở tránh né, mà là hóa thành một tia chớp hướng thắng 7 vọt tới. Hiện tại nếu như là đã đại khái hiểu rõ toàn thắng 7 phương thức công kích, như vậy thì lại cũng không cần dò xét, trong tay Tu La đao hóa thành một cái hồng xà, lấy đủ loại quỷ dị góc độ công kích đâm về phía thắng 7. Thử, thử, thử. Từng đường vết thương xuất hiện tại thắng 7 cái kia đen tui trên thân thể, máu tươi đã đem cả người hắn nhuộm thành màu đỏ, thắng 7 phản ứng cùng Thiên Đạo Lăng tốc độ hoàn toàn không so được, hoàn toàn liền khó chịu Thiên Đạo Lăng đối thủ. Chết đi cho ta. Cảm giác được trên người truyền tới kịch liệt đau đớn, tháng 7 trên mặt lộ ra dữ tợn vẻ mặt, hắn đã bị Thiên Đạo Lăng khiến cho vô cùng phẫn nộ, vừa dày vừa nặng cự khuyết hướng Thiên Đạo Lăng càn quét mà đi, một đạo diện tích lớn gió kiếm sau đó xuất hiện. Hừ. An qua một lần gió kiếm thua thiệt Thiên Đạo Lăng làm sao có thể sẽ lần nữa trúng chiêu, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người liền hóa thành một mực con lưng khổng lồ, nhảy đến giữa không trung cũng vung động trong tay Tu La đao, Tu La đao trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ thắm trăng khuyết chém chéo tại tháng 7 trên bả vai. Sắc bén Tu La đao cũng không phải có thể ngăn cản, phải biết coi như là sắt thép tại Tu La đao lưới đao xuống cũng chỉ là đậu hủ mà thôi, huống chi là cánh tay của người, một cái mang máu to lớn cánh tay phóng lên cao, tháng 7 cánh tay trái trực tiếp bị Thiên Đạo Lăng chém đứt. A, cảm giác được chính mình trên cánh tay trái truyền tới kịch liệt đau đớn, tháng 7 trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ta muốn giết ngươi. Đau đớn để cho tháng 7 nguyên nay đã lộ ra vô cùng dữ tợn vẻ mặt trở nên càng ngày càng dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể xé nát trước mặt Thiên Đạo Lăng, mặc dù không còn một cánh tay, nhưng lực lượng của hắn cũng không có giảm bớt, ngược lại bởi vì tức giận để cho lực lượng của hắn tăng cường không ít, cự khuyết tại hắn một tay dưới tình huống cơ múa càng thêm uy mãnh cường thế. Chỉ bất quá hắn đây là hồi quang phản chiếu mà thôi, vô luận là ngay từ đầu dò xét còn là mới vừa cụt tay cũng để cho hắn đại lượng mất máu, mặt đất cũng sớm đã bị huyết dịch của hắn nhuộm thành màu đỏ tươi, tức giận đã che mắt nội tâm của hắn. Mặc dù lực lượng và tốc độ so với trước kia mạnh hơn không ít, nhưng tiết tấu cái gì đều đã bị làm rối loạn, không có chút nào tiết tấu có thể nói, chẳng qua là tại loạn vũ. Thử. Một tiếng, trong tay Thiên Đạo Lăng Tu La đao đi về phía trước đâm một cái, trực tiếp đâm vào tháng 7 nơi tim. Vành. Vừa dày vừa nặng cự khuyết nặng nghề đập chúng trên mặt đất, đem trên mặt đất cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ bụi trần chấn lên tới. Rồi. 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 Thắng thất nhất mặt không thể tin được nhìn lấy lần đó tại trên lồng ngực của chính mình mặt tản ra tinh hào quang màu đỏ Tu La đao, trong miệng phát ra một trận vô ý thức gào thét. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình huyết dịch cùng nội lực trong nháy mắt này toàn bộ hướng lồng ngực chỗ Tu La đao vào tới. Theo Tu La đao cắn nuốt, tháng 7 nguyên bản cường tráng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, ngắn ngắn không đến 10 giây liền từ một người biết người sợ tráng hán biến thành một bộ mấy chục năm chưa ăn cơm, da bọc xương khô lâu người, sinh mệnh lực còn có linh hồn toàn bộ đều bị Tu La đao nuốt hết. Tại cắn nuốt tháng 7 sau, Tu La đao liền bộc phát ra một cổ chói mắt tinh hào quang màu đỏ, đem chung quanh đều chiếu thành màu đỏ, Thiên Đạo Lăng có thể cảm giác được Tu La đao trên truyền đến một cổ cảm giác vui thích. Khí. Vừa lúc đó bên cạnh rừng rậm chỗ truyền tới một trận ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, một chút tránh nút trong bóng tối quan sát cuộc chiến đấu này người đều bị trước mặt một màn quỷ dị cho kinh sợ rồi, bởi vì điều này thật sự là quá vượt qua tất cả mọi người nhận thức, một người lại có thể sống sờ sờ biến thành khô lâu, hơn nữa giết chết người kia vũ khí tản mát ra một cổ quỷ dị hồng quang, cái này cùng bọn họ biết thông thường không hợp. Hừ. Nghe được thanh âm Thiên Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, trực tiếp đem cắm ở tháng 7 lồng ngực chỗ tản ra ánh sáng đỏ thám Tu La đao rút ra. Chương 253, tiêu trừ lệ khí. Hừ. Tại Tu La đao bị rút ra trong nháy mắt, nguyên bản là phi thường chói mắt tinh hào quang màu đỏ lần nữa bùng nổ, hết thảy chung quanh đều bị cái này cổ tinh ánh sáng màu đỏ bao phủ ở bên trong, giống như mặt trời, ẩn nút ở chung quanh những thám tử kia trong nháy mắt bị cái này cổ ánh sáng đâm mù rồi. Phốc, phốc, phốc. Còn không có đợi những thám tử kia khôi phục thực lực, bọn họ liền thấy một đạo càng thêm chói mắt hồng quang thoáng qua, sau đó cũng cảm giác được lồng ngực của mình bị xuyên thủng, đồng thời sức mạnh đang nhanh chóng qua đi, không tới một giây liền trực tiếp mất đi ý thức. Một phút đồng hồ sau, nguyên bản bao phủ ở tại trong rừng hồng quang từ từ thu liễm, cuối cùng hội tụ đang lặng lặng đứng tại chỗ trước mặt Thiên Đạo Lăng, tạo thành một đạo gậy gộc hình ánh sáng, tại trong ánh sáng chính là sắp tiến hóa Tu La đao. Đứng ở trước mặt Tu La đao Thiên Đạo Lăng chân mày bỗng nhiên dương lên, sau đó duỗi ra tay phải của mình tại tay trái của mình trên bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, một vết thương nhất thời liền ra hiện ở trên tay hắn, máu tươi nhất thời như là nước chảy theo nơi vết thương tràn ra, chỉ bất quá những huyết dịch này phi thường khác thường không có chảy xuống, mà là quỷ dị hóa thành một con huyết xà về phía trước nổi lơ lửng Tu La đao bay đi, để cho Tu La đao hấp thu hết. Thiên Đạo Lăng nguyên bản mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được dòng máu của chính mình còn có khoảng thời gian này thật vất vả tu luyện mà tới dị trùng sát ý năng lượng đang nhanh chóng chạy mất, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, tại Tu La đao hấp thu hết tháng 7 sinh mệnh lực cùng linh hồn sau Tu La đao liền truyền đến một cổ còn cần càng nhiều cường giả sinh mạng cùng linh hồn tin tức, cái này làm cho hắn có chút phiền não, bởi vì tại trong chẳng trừ. Tháng 7 bên ngoài liền không có cái khác để cho Tu La đao cảm thấy hứng thú cường giả, cho dù hắn lợi dụng niệm động lực khống chế Tu La đao đem chúng quanh nhận nút bốn phía chúng quanh thám tử toàn bộ giết chết đều giống nhau. Khoảng cách Tu La đao tiến hóa điểm giới hạn còn thiệt. U một chút. Chỉ bất quá ngay vừa mới rồi trong lòng của hắn đông nhiên toát ra một cái mất trí ý tưởng, vậy thì là dùng dòng máu của chính mình để cho Tu La đao hấp thu mà để cho đạt tới tiến hóa mục đích, bởi vì hắn chính mình cũng là một cái cường giả, đặc biệt là hắn chính là trải qua tế bào cường hóa chất thuốc từng cường hóa tự thân thân thể, lại cộng thêm nắm giữ nội lực các thứ, cho nên dùng máu tươi của mình nuôi Tu La đao cũng có thể để cho nó tiến hóa. Theo huyết dịch của Thiên Đạo Lăng cùng dị chủng sát ý năng lượng bị Tu La đao cắn nuốt, Tu La đao trên thân đao tản mát ra tinh hào quang màu đỏ càng ngày càng ngưng tụ, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành tiến hóa. Bất quá hắn rất nhanh liền đối với ý nghĩ này của mình cảm thấy hối hận, bởi vì hắn phần lớn huyết dịch cùng dị chủng sát ý năng lượng rất nhanh liền bị Tu La đao cắn nuốt hết, Tu La đao giống như tham lam vô lương quan chức, không có chút nào tiết chế vơ vét bình dân bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, nếu không phải là Thiên Đạo Lăng đem tay trái mình vết thương để lại, Tu La đao có thể sẽ đưa hắn tất cả dòng máu đều cắn nuốt hết, nhưng cho dù là như vậy Tu La đao còn không có tiến hóa. Đỏ đao màu đen trên người như cũ có một tầng mong mỏng hồng quang không có hoàn toàn thu liễm, khoảng cách nó tiến hóa còn thiếu một chút. Đối mặt loại tình huống này, Thiên Đạo Lăng nhức đầu, hắn cảm giác được nếu như bây giờ không cho Tu La đao đầy đủ tiến hóa năng lượng, như thế Tu La đao tiến hóa thì sẽ thất bại, hơn nữa lần sau cho dù tiến hóa cũng sẽ không giống lần đầu tiên tiến hóa tốt như vậy, đến lúc đó Tu La đao phẩm chất liền sẽ hạ xuống, đây là hắn không thể tiếp nhận, chẳng qua là bây giờ tìm không tới đồ vật để cho Tu La Đao cắn nuốt, cái vấn đề này để cho hắn vô cùng khổ não.
Ừ.
Đống nhiên Thiên Đạo Lăng phát hiện Tu La Đao phía trên tản mát ra một cổ cường đại thôn vệ chi lực, lại có thể bắt đầu lôi xé tinh thần lực của hắn, cảm nhận được cái này cổ cắn nuốt cảm giác, sắc mặt của Thiên Đạo Lăng trở nên vô cùng khó chịu, hắn không nghĩ tới Tu La Đao sẽ như vậy tham lam, thậm chí ngay cả tinh thần lực của mình đều phải chiếm đoạt. Vừa lúc đó, một cái to gan ý tưởng lần nữa theo trong lòng của hắn toát ra, nếu Tu La Đao nghĩ phải chiếm đoạt tinh thần lực của mình, như thế chính mình liền để hắn cắn nuốt, nhất thời tinh thần lực của hắn liền hướng Tu La Đao chuyển vận, bất quá hắn chuyển vận cái kia một bộ tinh thần lực toàn bộ đều là cái kia bị lệ khí ô nhiễm tinh thần lực, mà không phải là hắn những thứ kia tinh thuần tinh thần lực, đối với những thứ kia mang theo lệ khí tinh thần lực, Tu La Đao ai đến cũng không có cự. Tuyệt, rất nhanh liền nó cắn nuốt rồi, màu đỏ đen trên thân đao tinh hào quang màu đỏ đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu liễm, không bao lâu nữa liền có thể đạt tới tiến hóa giới hạn. Tại đánh chết cái kia hơn 10.000 tân binh sau, Thiên Đạo Lăng tinh thần lực bị lệ khí ô nhiễm trình độ tăng thêm rất nhiều, mặc dù những binh lính kia cũng không phải là đích thân hắn giết chết, nhưng vẫn sẽ có lệ khí ô nhiễm hắn một bộ phận tinh thần lực, lệ khí ô nhiễm trình độ trực tiếp đạt tới tất cả tinh thần lực 1/3 trình độ, để cho tâm tình của hắn trở nên vô cùng nóng nảy, nếu như không phải là bởi vì có Lữ Tô tồn tại để cho tâm linh của hắn được an bình, hắn rất có thể sẽ bởi vì những thứ này lệ khí mà trở nên điên cuồng. Bất quá theo Chư Tử Bách Gia còn có Triều Nhà Tần đối với mình thử dò xét số lần càng ngày càng thường xuyên, rất nhiều thám tử trực tiếp hoặc gián tiếp chết ở trên tay hắn, để cho tinh thần lực của hắn bị lệ khí ô nhiễm trình độ càng ngày càng lớn, sắp để cho hắn đạt tới không khống chế được chính mình trình độ mức độ, cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ rời đi Thiên Phủ Thành nguyên nhân, hắn không muốn lệ khí tăng trưởng đến chính mình không khống chế được trình độ mà làm ra một chút để cho chuyện mình hối hận tình, cho nên hắn mới sẽ chọn rời đi, mà không phải là ở trong Thiên Phủ Thành phát triển Thiên Phủ Thành. Chẳng qua là lệ khí cái vấn đề này để cho hắn vô cùng khổ não, trừ phi là không giết người, bằng không hắn không cách nào ngăn cản lệ khí gia tăng, nhưng là nếu như không giết người mà nói, như thế hắn thành lập quốc gia nhiệm vụ hoàn toàn liền không có khả năng hoàn thành. Bởi vì mỗi cái hoàng triều thành lập đều là do vô số máu tươi chất đống đi ra ngoài, nếu như không cho bị giết người, hoàn toàn liền không có thành lập quốc gia cơ hội, chỉ bất quá bây giờ không giống nhau, bổ sung thêm lệ khí tinh thần lực nếu có thể bị Tu La Đao hấp thu, như vậy thì đại biểu hắn sau đó không cần kiêng kỵ lệ khí vấn đề, mặc dù làm như vậy sẽ để cho tinh thần lực của hắn bị tổn thương, vốn lấy cái giá như thế này tới có thể tiêu trừ lệ khí ảnh hưởng hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Rất nhanh tất cả bị lệ khí ô nhiễm tinh thần lực đều bị Tu La Đao cắn nuốt hết, để cho tinh thần hắn hủy hoại. Đầu muốn nổ tung đau đớn, bất quá cũng may Tu La Đao tại cắn nuốt một chút xíu không có thụ ô nhiễm tinh thần lực sau liền đình chỉ cắn nuốt, năng lượng đã đạt đến tiến hóa điểm giới hạn, trên thân đao tinh hào quang màu đỏ hoàn toàn thu liễm. Cả đem Tu La Đao tại ánh sáng thu liễm trong nháy mắt xảy ra biến hóa lớn, nguyên bản đỏ đao màu đen thân biến thành giống như màu đỏ thủy tinh, chói lóa mắt, hơn nữa tại thân đao bên trong còn có một tia lại một tia như đồng du rắn màu đen chất khí đang lưu động, để cho cả cây đao nhìn qua càng thêm quỷ dị, trừ cái đó ra đao chiều dài lần nữa phát sinh biến hóa, rút ngắn đến dài một thước trình độ. Chương 254 chức năng mới. Nhìn lấy hoàn thành tiến hóa Tu La Đao, Thiên Đạo Lăng trên mặt tái nhợt lộ ra một tia vui thích nụ cười, mặc dù Tu La Đao lần này tiến hóa tiêu hao hắn số lớn dị chủng sát ý năng lượng cùng tinh thần lực còn có huyết dịch, nhưng những thứ này đều là có thể khôi phục, chỉ cần không thoáng cái đưa hắn rút sạch liền có thể, hơn nữa bây giờ còn đem lệ khí cái này tai họa ngầm cho hắn tiêu trừ hết, để cho hắn sau đó không cần phải nữa lo lắng lệ khí ảnh hưởng tâm tình mình vấn đề, nhất cử lưỡng tiện, tâm tình của hắn mất hứng mới là lạ chứ. Tay phải về phía trước hơi hơi duỗi một cái, giống như thủy tinh trong suốt bóng loáng Tu La Đao liền trôi giạt đến trên tay hắn, khi tiếp xúc được Tu La Đao trong nháy mắt, Thiên Đạo Lăng liền đã biết Tu La Đao tiến hóa sau tăng cường năng lực cùng mới lấy được năng lực. Tiến hóa sau Tu La Đao cường độ là trước kia gấp 10 lần, phải biết còn không có tiến hóa trước đây Tu La Đao cường độ đã vô cùng cường đại, có thể ung dung cắt chém hợp kim các thứ, hiện tại lần nữa cường hóa sau liền càng không cần phải nói, hắn tin tưởng ở trên thế giới này đã không có gì đồ vật có thể ngăn cản Tu La Đao cắt chém. Tại thân đao cường độ tăng cường đồng thời, Tu La Đao tại cắn nuốt phương diện năng lực cũng nhận được rất lớn tăng cường. Trước mặt đối với tháng 7 loại này đối thủ, Thiên Đạo Lăng chỉ yêu cầu nhẹ nhàng ở trên người hắn cắt một cái nhỏ bé vết thương, như thế Tu La Đao liền có thể trực tiếp cách không cắn nuốt huyết dịch, cũng không cần giống như kiểu trước đây để cho đối thủ mất đi năng lực chiến đấu sau mới có thể cắn nuốt đối thủ huyết dịch, hơn nữa bởi vì cắn nuốt Thiên Đạo Lăng cái kia bị lệ khí ô nhiễm tinh thần lực quan hệ, Tu La Đao còn thu được hấp thu lệ khí năng lực, Tu La Đao trong những thứ kia giống như hắc xà chất khí chính là Thiên Đạo Lăng mới vừa cái kia bị hấp thu lệ khí. Hơn nữa những thứ này bị hấp thu lệ khí còn có thể dùng đến đối phó địch nhân, không đơn thuần là dùng để trở đồ trang sức. Nếu như đối phương cường độ sức mạnh tinh thần không cao, một khi bị Tu La Đao công kích được, Tu La Đao liền sẽ thả ra những thứ này chứa đựng tại trong đao lệ khí xâm nhiễm đối phương tinh thần lực, để cho tâm tình của đối phương cùng tinh thần lực đều chịu ảnh hưởng, có thể dùng đến đánh loạn đối phương tiết tấu, phải biết đồng cấp bậc chiến đấu quyết phân thắng thua. Kết quả thường thường chẳng qua là ở đó ngắn ngủi trong nháy mắt, lệ khí tồn tại có thể cho Thiên Đạo Lăng sáng tạo ra càng nhiều hơn đánh bại đối thủ cơ hội. Cái này mới lấy được năng lực để cho Thiên Đạo Lăng kinh hỉ như điên, phải biết lệ khí một mực đều khốn nhiều hắn. Hiện tại Tu La Đao nhiều hơn cái này hấp thu lệ khí năng lực liền đại biểu hắn sau đó đều không cần vì lệ khí vấn đề mà cảm thấy khổ não, không cần giống như trước như vậy kiêng kỵ giết người vấn đề, một khi xuất hiện lệ khí, chỉ cần để cho Tu La Đao cắn nuốt hết lệ khí là được rồi, vô cùng thuận lợi. Trừ cái năng lực này bên ngoài, Thiên Đạo Lăng còn phát hiện Tu La đao chiều dài có thể do chính mình tự do khống chế, ngắn nhất thời điểm có thể để cho thân đao của nó co rút lại đến 10 mm, dài nhất thời điểm có thể để cho duỗi dài đến chừng 2.5 mét, như vậy có thể để cho Thiên Đạo Lăng đối phó đủ loại hoàn cảnh khác nhau chiến đấu. Tại đại khái hiểu rõ xong Tu La đao tiến hóa sau nội dung sau, Thiên Đạo Lăng liền đem sự chú ý của mình đặt ở tháng 7 cái kia rơi dưới đất cự khuyết phía trên, phải biết cái này món vũ khí nhưng là trên cái thế giới này đại danh đỉnh đỉnh vũ khí, truyền thuyết vì đại sư lúc kiếm Âu Giã Tử vì Cảng Vương Câu Tiễn làm bằng cự kiếm, ở Mỹ phi thường, không phải là trời sinh thần lực người không thể mua chi, một khi vung ra uy lực vô cùng, khai sơn nứt đá, có thiên hạ chí tôn danh xưng là. Bởi vì có rất ít người có thể khống chế kiếm này, cho nên uy lực của nó dần dần bị thế nhân lãnh đạm quên, kiếm phổ xếp hạng rơi tới 200 sau hạ xuống tháng 7 tay, lần nữa phát huy ra uy lực của nó, khiến nó tại trong vòng 3 năm trở lại kiếm phổ người thứ 11. Như vậy có thể thấy cái này món vũ khí cũng không phải là cái gì thông thường vũ khí. Thiên Đạo Lăng cầm lấy Tu La đao phía trên cự khuyết tìm một cái, nhất thời vạch ra một cái nho nhỏ vết đao đi ra, nhìn dáng dấp cự khuyết độ cứng so ra kém tiến hóa sau Tu La đao, phải biết tại mới vừa cùng tháng 7 thời điểm chiến đấu, hắn liền dùng Tu La đao ở trên cự khuyết xe qua, chẳng qua chỉ là ở phía trên lưu lại một cái rất cạn vết tích, độ cứng cùng chưa đi đến hóa trước Tu La đao co so sánh, lại cộng thêm cự khuyết trọng lượng nặng vô cùng, nếu như bị cự khuyết thật thật tại chém một đao, hắn không chết cũng sẽ rơi cái trọng thương không dậy nổi kết quả, bằng không hắn cùng tháng 7 thời điểm chiến đấu cũng sẽ không một mực né tránh. Bất quá tại Tu La đao tiến hóa sau, cự khuyết độ cứng đã so ra kém Tu La đao, Thiên Đạo Lăng tin tưởng chỉ cần mình nhẹ nhàng dùng sức, cự khuyết liền sẽ trực tiếp bị chính mình chém thành hai đoạn, chẳng qua là hắn cũng không có làm như vậy, mặc dù cự khuyết độ cứng so ra kém Tu La đao, nhưng trọng lượng nhưng là Tu La đao gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần, coi như là hắn hiện tại thể chất đôi tay cầm lên cự khuyết cũng có một chút khó khăn, tuyệt đối không đạt tới tháng 7 cái loại này. Một tay có thể cơ múa cự khuyết mấy trăm xuống đều không mệt trình độ, đây là một cái dùng để rèn luyện thân thể của hắn rất vũ khí tốt. Thiên Đạo Lăng đem Tu La đao nhận được không gian chứa đựng bên trong sau liền đem cự khuyết đeo ở sau lưng, tiếp tục hành trình của mình. Nguyên bản Thiên Đạo Lăng rời đi Thiên Phủ Thành là vì chính mình phòng ngừa bởi vì lệ khí mà để cho mình làm ra cái gì để cho chuyện mình hối hận tình còn có tìm tiêu trừ chính mình lệ khí biện pháp, nhưng bây giờ theo Tu La đao tiến hóa, đạt được hấp thu lệ khí năng lực, hắn lần này đi ra ngoài mục đích đã đạt đến, bất quá đang cùng thắng 7 trận chiến đấu sau, Thiên Đạo Lăng lại có một cái mục tiêu mới, đó chính là thu thập cái thế giới này tương tự cự khuyết kỳ chân dị vật. Nếu như nói tại trong thần thoại kỳ nhất chân dị vật là hổ hình rất cùng tiên ngoại đá kỳ lạ, như thế tần thời minh nguyện trong kỳ chân dị vật chính là đủ loại vũ khí, lúc trước vô địch Tu La đao tại không có tiến hóa trước kia cũng liền cùng cự khuyết không sai biệt lắm, như vậy có thể nhìn ra được cự khuyết chân quý, mặc dù bây giờ Tu La đao tiến hóa đến có thể tùy tiện phá hủy cự khuyết loại cấp bậc này vũ khí trình độ, nhưng cũng không thể đại biểu cự khuyết nhóm vũ khí chính là rất rưởi. Chúng nó vẫn vô cùng chân quý. Phải biết tại Thiên Đạo Lăng lúc trước từng trải trên thế giới đều chưa từng xuất hiện cùng chưa đi đến hóa trước Tu La đao sánh ngang binh khí. Coi như là hệ lụy gì ủng trong cứng rắn nhất hợp kim cũng không cách nào cùng Tu La đao so sánh, mặc dù trước thật sự vượt qua thế giới khoa học kỹ thuật trình độ muốn so với cái thế giới này không biết phát đạt gấp bao nhiêu lần, nhưng bây giờ xuất hiện cự khuyết như vậy một cái binh khí, như vậy thì đại biểu cái thế giới này khẳng định nắm giữ như thế. Giới khác thật sự đâu không có, những thứ này tồn tại giá trị đã đầy đủ Thiên Đạo Lăng hoa mất thì giờ đi tìm. Hiện tại Thiên Phủ Thành còn cần đại lượng thời gian phát triển, hắn hoàn toàn có thể tại Thiên Phủ Thành phát triển trong đoạn thời gian này đi thu thập cái thế giới này vật chân quý. Vừa có thể gia tăng hắn với cái thế giới này nhận biết lại có thể để cho hắn du lịch các nơi, cớ sao mà không làm, ngược lại hắn đã sớm tại Thiên Phủ Thành trung ương hệ thống nơi đó thiết lập định xong phát triển trình tự, không cần hắn một mực lưu ý Thiên Phủ Thành phát triển tiến độ, đầy đủ hắn rời đi một đoạn. Thời gian. Chương 255, Thần binh mai phục. Một ngày. Đại lục Trung Quốc phía trên liền xuất hiện một cái lời đồn đãi, đó chính là tại Cửu Giang, sẽ cây chỗ giáp giới xuất hiện một tòa hùng vĩ thành phố, chỉ muốn đi trước nơi này người đều có thể qua sung sướng sinh hoạt, ở bên trong không có đói bụng không có chiến tranh. Là một cái mơ ước trong thế giới. Nghe được điều này lời đồn đãi, càng ngày càng nhiều bởi vì chiến loạn hay hoặc là nạn đói bình dân bách tính hướng tòa này trong truyền thuyết thành phố tiến tới, muốn nhìn một chút là có phải giống như trong truyền thuyết làm người ta hướng tới. Mà chúng ta chân heo, nhân vật chính, Thiên Đạo Lăng tại giải quyết rơi tháng 7 sau là vừa hướng bốn phía chung quanh phát tán Thiên Phủ Thành tin tức vừa tiếp tục lộ trình, mặc dù bên trong Thiên Phủ Thành có cơ khí người đang phát triển, nhưng cũng không có nghĩa là Thiên Đạo Lăng không cần những người khác, tất cả mọi chuyện không có khả năng đều giao cho người máy đi làm, tỉ như trồng trọt các thứ chuyện. Giao cho thông thường vừa sáng chăm họ đi làm có thể tiết kiệm Thiên Đạo Lăng rất nhiều tài nguyên. Lúc mới bắt đầu vì phòng ngừa xây thành trì thời điểm vừa sáng chăm họ rước lấy phiền toái, hắn mới không có đi khuyên can những thứ kia rời đi chăm họ, nhưng bây giờ thành trấn đã trải qua sơ bộ hoàn thiện, như thế cũng là thời điểm không lỗi tiểu thuyết. Ulu. Ông tiếp nạp bình dân vào đến giúp đỡ hắn thành lập thành phố, kế lớn của đất nước do nhà tạo thành, mà nhà chính là do người tạo thành, không có ai liền không có quốc, cho nên hắn hiện tại bắt đầu khắp nơi thu nhận bình dân bách tính. Dĩ nhiên cái này tuyên bố tin tức quá trình cũng không phải là rất thuận lợi. Theo Thiên Đạo Lăng tin tức tuyên bố, cũng liền đại biểu Thiên Đạo Lăng cùng triều nhà Tần chính thức không hề mặt mũi, tại hắn du lịch trên đường không ngừng mà có Tần quốc phái tới thích khách trước tới tập kích, nhưng những người này kết quả cùng trước đây người một dạng, toàn bộ đều trở thành Thiên Đạo Lăng trên đao vong hồn, đồng thời hắn đến mỗi đạt một chỗ liền sẽ hướng địa phương cư dân hỏi thăm nơi này có hay không có núi kẻ gian các loại ác đồ, nếu như có, hắn liền sẽ xuất thủ đi đưa bọn họ tiêu diệt. cho Tu La Đao lấy được năng lượng cùng lệ khí, nếu như không có cứ tiếp tục hành trình. Trừ cái đó ra, Thiên Đạo Lăng còn thu thập đủ loại võ thuật, chỉ cần là võ công. Bất kể là thật hay giả, hắn cũng có thu thập, sau đó bắt đầu tu luyện, cuộc sống như vậy để cho hắn nhớ tới ở trong thế giới Diệp Vân cái loại này hành hiệp trượng nghĩa sinh hoạt. Cái này cũng đưa đến tại ở trong giang hồ xuất hiện một cái lời đồn đãi, cái kia chính là một cái cóng lấy sau lưng cự khuyết, tay cầm màu đỏ thủy tinh đao thanh niên dọc theo đường đi hành hiệp trượng nghĩa, chỗ đi qua tất cả ác tặc đều sẽ đầu một nơi thân một nẻo, hóa thành khô lâu, đồng thời người này còn thích vô cùng cùng địa phương giang hồ nhân sĩ luận bàn giao lưu. Dọc theo đường đi không có một bại, trong lúc nhất thời để cho Thiên Đạo Lăng danh tiếng đại chấn. Mà có một ít Thiên Đạo Lăng là người nào cũng đem Thiên Đạo Lăng tin tức báo cho biết đi ra ngoài, tất cả mọi người đều người thanh niên này chính là theo như đồn đãi tòa kia Thiên phủ thành chủ nhân, cái này cũng đưa đến dò xét Thiên Đạo Lăng người càng ngày càng nhiều, chỉ bất quá những thứ kia mang theo lòng xấu xa đến dò xét người cũng không có kết quả tốt, điều này cũng làm cho mọi người Thiên Đạo Lăng cũng không dễ chơi, trừ cái đó ra, triều nhà Tần cũng đối với Thiên Đạo Lăng ban bố lệnh truy nã cùng đối bắt, chết ở trên tay Thiên Đạo Lăng Tần binh không có 1000 đều có 500. Đây còn là bởi vì rất nhiều người bị Thiên Đạo Lăng hung hãn hù dọa chạy nguyên nhân, bằng không chết tại trên tay hắn Tần binh sẽ càng nhiều hơn. Ngày này, Thiên Đạo Lăng đứng bình tĩnh tại trên quan đạo, ở đối diện hắn là một đội võ trang đầy đủ Tần binh. Số người ước chừng có hơn 1000 người, trên tay mỗi người đều cầm nỏ nhắm vào Thiên Đạo Lăng, ăn qua mấy lần đánh cận chiến thiệt thòi sau. Triều nhà Tần cũng thay đổi tinh minh, không dám như bình thường như vậy trực tiếp bao vây Thiên Đạo Lăng đối với hắn tiến hành vây quét. Tại mấy lần trước mai phục trong, tất cả Tần binh đều là cùng Thiên Đạo Lăng đánh cận chiến, không có bất kỳ tầm xa phát ra thủ đoạn. Trực tiếp bị một tay cầm Tu La Đao một tay cầm cự khuyết Thiên Đạo Lăng nghiền ép, không phải là bị cự khuyết đánh thành bánh nhân thịt chính là bị Tu La Đao cắt thành hai nửa phanh thây. Nghịch tặc Thiên Đạo Lăng, bó tay chịu trói đi. Nếu như phản kháng, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một cái cầm đầu binh lính lớn tiếng hướng về phía đứng tại chỗ bất động, trên mặt lộ ra một bộ thú vị vẻ Thiên Đạo Lăng cảnh cáo nói. Hưu. Trả lời tên lính kia là trên tay Thiên Đạo Lăng thành kia cự khuyết, trực tiếp bị Thiên Đạo Lăng ném ra ngoài. Đoạn này bên trong Thiên Địa Nha A2 mỗi ngày đều có lấy sau lưng cự khuyết, đồng thời tại dậy sớm cùng trước khi ngủ đều sẽ cầm lấy cự khuyết cơ múa luyện tập, cường độ cao rèn luyện cộng thêm cái thế giới này sung túc thiên địa linh khí, hắn nguyên bản chỉ trệ không tiến sức mạnh lần nữa được tăng lên. Thiên Đạo Lăng một tay đã có thể ung dung vũ động cự khuyết cái thanh này cự kiếm, hơn nữa đoạn này bên trong hắn cũng thích dùng cự khuyết nghiền ép địch nhân khoái cảm. Phúc. Bị Thiên Đạo Lăng ném ra ngoài cự khuyết trực tiếp trúng đích tên kia binh lính trực tiếp bị cự khuyết đập thành bánh nhân thịt, hơn nữa bởi vì quán tính quan hệ, đứng ở tên lính kia phía sau một chút binh lính cũng không một may mắn thoát khỏi, cho dù là bị cự khuyết nhẹ nhàng sát qua cũng trực tiếp biến thành trọng thương. Trong lúc nhất thời những binh lính kia đều dọa phát sợ rồi, bọn họ cũng không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng sẽ như vậy hung hãn. Bắn, đều bắn cho ta. Tại sửng sốt một chút sau, nằm ở binh lính hậu phương tướng lãnh liền lập tức lớn tiếng đối với bắt đầu làm ra lệnh. Hiu, hiu, hiu. Theo Tần binh tướng lãnh ra lệnh một tiếng, nguyên bản bị Thiên Đạo Lăng hù dọa những thứ kia Tần binh cũng lập tức phục hồi tinh thần lại, lập tức khiến cho dùng cây nọ trong tay hướng về phía, trong lúc nhất thời cùng tên giống như giọt mưa hướng lên trời mà nha a hai bàn tới, ù đùn kéo đến, một bộ thể phải đem Thiên Đạo Lăng bắn thành con nhím bộ dáng. Hừ. Bất quá đối mặt hướng bắn tới cung tên, Thiên Đạo Lăng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, vô hình tinh thần niệm lực trong nháy mắt này theo trong cơ thể hắn thả ra ngoài, trải qua đoạn này, hắn cái kia bị Tu La Đao thật sự cắn nuốt hết tinh thần lực đã sớm khôi phục, đồng thời đã lấy được không ít tăng lên, cường độ so với trước kia cường đại không ít. Ở đó chút ít Tần binh ánh mắt kinh hai xuống. Nguyên bản hẳn là đâm thủng Thiên Đạo Lăng thân thể cung tên bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung, tình cảnh vô cùng kỳ dị. Cái này, tất cả mọi người đều cặp mắt trợn to nhìn lấy giữa không trung cung tên, một màn này thật sự là quá không tuân theo bọn họ nhận thức rồi. Có qua có lại, các ngươi đã đưa ta lớn như vậy lễ, ta đây cũng đưa các ngươi một điểm nho nhỏ lễ vật. Thiên Đạo Lăng cười mị mị nhìn lấy những thứ kia vẫn còn trong rung động Tần binh nói, đồng thời tay phải hướng về phía trên bầu trời cung tên phất phất tay, nguyên bản chỉ hướng hắn cung tên trong nháy mắt đổi lại đầu súng, chỉ hướng những thứ kia Tần binh. Chạy a, thần tiên. Không nên giết ta. Đừng chạy. Ai tìm ta liền giết người đó. Nhìn thấy tất cả cung tên đều chỉ hướng, nguyên bản trong lòng tràn đầy nắm chặt Tần binh nhất thời liền luống cuống, tê cả da đầu, một chút người nhát gan Tần binh trực tiếp sợ đến chạy trốn, Tần binh tướng lãnh nhìn thấy lòng quân giải tán sau liền lập tức lớn tiếng trách mắng, chỉ bất quá hắn trách mắng đều là phí công, những thứ kia chạy trốn binh lính hoàn toàn liền không để ý đến theo như lời nói của hắn. Chương 256, ta đã trở về. Chỉ bất quá bây giờ đã quá muộn, nhìn lấy lòng quân đại loạn Tần binh, trên mặt của Thiên Đạo Lăng lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Tay phải hướng về phía không trung những thứ kia cung tên lần nữa phất phất tay. Tất cả cung tên trong nháy mắt hóa thành tia chớp, nhanh chóng về phía trước những thứ kia chạy trốn Tần binh bắn tới. Hiu, 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 a, 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 vành, vành, vành. Một tràng tiếng xe gió vang lên, sau đó mà tới chính là một đạo tiếng kêu thảm thiết cùng ngã xuống âm thanh, vốn nên đem Thiên Đạo Lăng bắn thành con nhím cung tên ngược lại trở thành Thiên Đạo Lăng vũ khí, đưa bọn họ bắn thành con nhím, không thể không nói vô cùng trầm trọng. A, thật là đau, thật là đau. Nhìn lấy té xuống đất gào thét bi thương Tần quốc binh lính, Thiên Đạo Lăng trong mắt không có thương hại chút nào, quái chỉ có thể trách phái bọn họ tới mai phục người, nếu muốn giết, như vậy thì chuẩn bị xong bị hắn giết chết rất ngộ, hắn không phải là ngu si thánh mẫu, nếu bọn họ mong muốn mạng, hắn sẽ không bởi vì đem địch nhân đả thương sau sẽ bỏ qua bọn họ. Chỉ thấy Thiên Đạo Lăng tay phải hơi hơi vung lên, giống như thủy tinh tu la đao liền ra hiện ở trên tay hắn. Làm tu la đao xuất hiện trong nháy mắt, ở đó chút ít còn sót lại tần binh ánh mắt hoảng sợ trong những thứ kia chết đi đồng bạn huyết dịch vô cùng quỷ dị theo nơi vết thương tuôn ra ngoài, cũng hóa thành một cái du xà hướng tu la đao thổi tới, đồng thời nguyên bản cường tráng thân thể trong nháy mắt biến thành khô lâu. Cái này một màn quỷ dị để cho tất cả may mắn còn sống sót tần binh đều dọa phát sợ rồi, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Còn không có đợi bọn họ theo một màn quỷ dị trong thanh tỉnh, để cho bọn họ càng thêm kinh hoàng một màn xuất hiện, chỉ thấy thanh kia để cho bọn họ hoảng sợ trường đao động, thoáng cái đem một cái còn chưa chết tần binh xuyên thủng. Mà cái đó bị xuyên thủng tần binh cũng giống những thứ kia chết đi tần binh như vậy, toàn thân dòng máu bị trường đao hấp thu hết, hóa thành một cầu khô lâu. Không nên giết ta. Thần tiên, không nên giết ta. Không phải là chúng ta nghĩ giết chính là ngươi. Những thứ kia tần binh lập tức sợ đến cầu xin tha thứ lên. Chỉ bất quá trả lời bọn họ chính là thanh kia để cho bọn họ hoảng sợ trường đao. Không tới 3 phút, tất cả tần binh toàn bộ đều trở thành tại Thiên Đạo Lăng niệm động lực dưới sự khống chế tu la đao dưới đao vong hồn. Vì tu la đao tiến hóa cung cấp một phần sức mạnh, nếu như là tu la đao còn là trước kia thiên nhân chạm giai đoạn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đang đánh lui bọn họ sau liền sẽ trực tiếp rời đi, hoàn toàn bất kể những thứ kia còn sót lại tần binh, nhưng bây giờ cũng không giống nhau, hiện tại tu la đao mới vừa tiến hóa, phi thường yêu cầu năng lượng, cho nên Thiên Đạo Lăng ai đến cũng không có cự tuyệt. Đem tất cả tần binh đều xử lý xong sau, Thiên Đạo Lăng liền rời đi, cũng không có dừng lại lâu. Mà tại Thiên Đạo Lăng rời đi không bao lâu, hai bóng người liền xuất hiện tại Thiên Đạo Lăng mới vừa địa phương, là hai gã nữ tính. Quả nhiên giống như theo như đồn đãi như vậy, hắn nắm giữ một cái đến từ địa ngục binh khí, nhất định phải đem chuyện nào báo cho biết cho thủ lĩnh nghe. Hai bóng người trong một cái người mặc đỏ đen xứng đôi quần áo trang sức, tuổi tác tương đối lớn nữ tính nhìn trên mặt đất những thi thể này sau liền mở miệng nói, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ừm. Nghe được lớn tuổi phái nữ nói, một gã khác tuổi tác tương đối nhỏ, ăn mặc cạn xiêm y màu tím nữ tính liền gật đầu một cái, không có nói, sắc mặt mặc dù vô cùng bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt cũng để lộ ra ngưng trọng thần thái. Hai người nhìn một vòng xác nhận không có người sống sau rời đi, hướng phương hướng của Thiên Đạo Lăng tiến tới. Ta là phân cắt tuyến. Một ngày, rất nhanh liền 3 tháng, tại Hoa Hạ đại địa đi lại 3 tháng sau Thiên Đạo Lăng lần nữa về tới Thiên Phủ Thành. 3 tháng Thiên Phủ Thành vòng ngoài nhiều hơn rất nhiều nhà gỗ. Một chút bình dân bách tính tại nguyên bản hoang phế trong ruộng trồng trọt, những người này chính là những thứ kia nghe được Thiên Đạo Lăng tán vài tin tức hấp dẫn trong họ. Nếu như có những địa khu khác người đi tới Thiên Phủ Thành vị trí khu vực liền sẽ, mỗi cái trong họ trên mặt trên nét mặt ít nhiều gì đều sẽ mang theo vẻ vui sướng. Hoàn toàn liền không có những địa khu khác buồn khổ, so với những địa phương khác không hài hòa gấp bao nhiêu lần. Người sao, nghe nói Phủ Thành chủ ban bố một cái mới thu thuế luật lệ. Thu thuế luật lệ? Không phải là phải thêm thuế chứ? Không. Là giảm thuế. À. Không phải đâu, giảm thuế. Có phải hay không là tin tức giả à? Thực sự, ta nghe người khác nói, điều luật này là thành chủ ban bố, nàng thấy cho chúng ta làm lụng đã phi thường khổ cực, không nên quá nhiều tước đoạt lợi ích của chúng ta. Thành chủ thật là thượng tiên phái tới thần nữ a. Đúng vậy, thật là thay thành chủ cảm thấy hạnh phúc. Tại Thiên Đạo Lăng chuẩn bị đi tới Thiên Phủ Thành cửa chính thời điểm liền nghe được một đôi nông dân đối thoại, nhất thời để cho hắn ngây ngẩn, bất quá rất nhanh liền lộ ra vẻ tươi cười, bọn họ trong miệng thành chủ chắc là Lữ Tố, nhìn dáng dấp tại hắn rời đi đoạn này trong Lữ Tố vô cùng cố gắng, bởi vì rời đi Thiên Phủ Thành trước, Thiên Đạo Lăng liền để Lữ Tố hướng số một học tập quản lý chi đạo, trừ một chút cơ mật nội dung, những thứ khác một chút kiến thức chỉ cần Lữ Tố nghĩ học tập đều có. Thể hướng số một lấy được, hắn không nghĩ tới chỉ là mấy tháng, Lữ Tố lại có thể đem Thiên Phủ Thành quản lý đến thuận lợi như vậy. Loại tình huống này để cho Thiên Đạo Lăng vô cùng vui vẻ. Mặc dù hắn không thèm để ý Lữ Tố có thể hay không những thứ này, nhưng không có cái nào cường giả không hy vọng bạn Lữ là người yếu, bây giờ thấy Thiên Phủ Thành bị Lữ Tố quản lý tốt như vậy, hắn đối với Lữ Tố là càng thêm yêu thích. Rất nhanh Thiên Đạo Lăng liền tiến vào Thiên Phủ Thành nội bộ, 3 tháng, Thiên Phủ Thành nội bộ cũng xảy ra biến hóa lớn, đủ loại kiến trúc tạo dựng lên, trên đường phố đều là người máy, số lượng so với mấy tháng trước nhiều hơn gấp mấy lần, bởi vì Thiên Phủ Thành chính thức ra đời, cho nên hắn cũng sẽ không đem người máy giấu, người máy hãng sản năng trong nháy mắt tăng nhiều, để cho Thiên Phủ Thành tốc độ phát triển càng thêm nhanh. Bất quá bên trong thành như cũ phi thường lạnh tanh, không có bao nhiêu sinh khí, mặc dù Thiên Phủ Thành bên ngoài có rất nhiều bình dân tại định cư, nhưng Thiên Phủ Thành nội bộ vẫn là không có cởi mở, bởi vì căn cứ kế hoạch của Thiên Đạo Lăng, Thiên Phủ Thành nội bộ tạm thời là không cho dân chúng bình thường cư trú, mà là chờ sau này an ninh chờ thiết bị đều hoàn thiện sau đó mới có thể để cho dân chúng bình thường tiến vào bên trong cư trú. Tố Tố. Làm Thiên Đạo Lăng trở lại Thiên Phủ thời điểm liền thấy Lữ Tố đang trong phòng khách đọc sách, trừ trên tay nàng quyển kia bên ngoài, ở trên bàn còn có một cặp sách, toàn bộ đều là số 1 ấn chế ra. Phu quân. Nghe được âm thanh của Thiên Đạo Lăng, Lữ Tố nhất thời liền sửng sốt một chút, sau đó một mặt kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa, là Thiên Đạo Lăng sau lập tức đem trên tay sách để xuống, hướng Thiên Đạo Lăng hướng ôm lấy hắn. Ta rồi. Cảm thụ trong ngực không ngừng run rẩy thân thể mềm mại, Thiên Đạo Lăng liền an ủi. Chương 257, chán nản mà về. Lăng đại ca, ngươi trở lại a, Tiểu Xuyên hắn ở đâu? Tại Thiên Đạo Lăng cùng Lữ Tố ôn tồn sau một hồi, Cao Lam cũng tới rồi, nhìn thấy Thiên Đạo Lăng trở lại, trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vui mừng xin, chỉ bất quá rất nhanh liền trở nên nổi lên nghi ngờ. Bởi vì nàng phát hiện thiếu một người. Nhìn đi đến Lữ Tố rồi, nguyên bản ôm lấy Thiên Đạo Lăng Lữ Tố lập tức có một chút mắc cỡ buông lỏng tay ra, không muốn ở trước mặt những người khác như thế thất lễ. Đối với Lữ Tố động tác nhỏ, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, mặc dù theo một tốt nơi đó đón nhận hiện đại giáo dục, nhưng Lữ Tố vẫn là thói quen với cổ đại lễ phép. "Tiểu Xuyên, tại mới vừa rời đi Thiên phủ thành thời điểm ta liền cùng hắn tách ra, hắn chưa có trở về qua sao?" Vung ra Lữ Tố sau, Thiên Đạo Lăng liền nhìn lấy Cao Lam nói: "Đáng ghét, ta liền biết tên kia không có ý tưởng gì hay." Biết được Dịch Tiểu Xuyên dọc theo con đường này không có cùng với Thiên Đạo Lăng ở chung một chỗ, mà là tự mình rời đi, Cao Lam lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng cảm thấy một tia tâm mệt mỏi cùng như đưa đám, nàng thật sự là không nhịn được Dịch Tiểu Xuyên loại này nhảy thoát tính tình. "Ngươi yên tâm đi, Tiểu Xuyên hắn sẽ không có chuyện gì." Ở bên cạnh Lữ Tố nhìn thấy vẻ mặt của Cao Lam lập tức tiến lên an ủi, cùng Cao Lam sinh sống lâu như vậy, nàng cũng biết Cao Lam đối với Dịch Tiểu Xuyên cảm giác, bây giờ thấy nàng bởi vì Tiểu Xuyên sự tình mà thương tâm, Lữ Tố liền có một ít lo lắng Cao Lam sẽ nghĩ không ra. "Hai người các ngươi trước trò chuyện." Lữ Tố đang an ủi Cao Lam thời điểm, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp thông qua phòng khách thang máy đi dưới lòng đất căn cứ, hắn muốn hiểu một chút chính mình rời đi trong đoạn thời gian này Thiên Phủ Thành tình huống phát triển. Trụ sở dưới lòng đất bởi vì phần lớn thiết bị đều đã vận chuyển đến trên mặt đất vận hành, so với trước khi rời đi rộng rãi rất nhiều, trừ trung ương phòng điều khiển bên ngoài đã không có những thứ khác thiết bị. "Hoan nghênh chủ nhân trở lại." Làm Thiên Đạo Lăng tiến vào trung ương phòng điều khiển, số 1 liền hướng về phía Thiên Đạo Lăng tỏ vẻ hoan nghênh, theo trong giọng nói của nó có thể mãi đến trong đoạn thời gian này nó cũng nhận được trưởng thành. "Số 1, đem ta khoảng thời gian này rời đi Thiên Phủ Thành sau tất cả tài liệu điều ra." Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái nói: "Tuân lệnh." Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, số 1 mắt điện tử trong vô số tài liệu lóe lên, sau đó một khối toàn bộ tin tức chiếu hình màn sáng liền xuất hiện ở trước mặt của Thiên Đạo Lăng, đúng là hắn rời đi Thiên Phủ Thành trong đoạn thời gian này Thiên Phủ Thành thay đổi, cái phương diện cái gì cũng đã chia xong loại. Nhìn lên trước mặt màn ánh sáng, Thiên Đạo Lăng liền bắt đầu kiểm tra lên, những tài liệu này so với Thiên Đạo Lăng chính mình dùng mắt thấy đến tình huống muốn cặn kẽ nhiều lắm, có thể để cho hắn rõ ràng hơn hiểu rõ. Thời gian mấy tháng, Thiên Phủ Thành người máy số lượng theo nguyên bản chỉ có 100-200 cái đã gia tăng đến 5-600 cái, số lượng vô cùng kinh người. Hơn nữa đây còn là bởi vì Thiên Phủ Thành chung quanh cũng không đủ quặng mỏ cùng phần lớn khoáng sản đều dùng tới xây dựng những thiết bị khác nguyên nhân, bằng không người máy số lượng sẽ càng nhiều hơn, bất quá bây giờ như vậy nhiều người máy cũng đã đầy đủ Thiên Phủ Thành phát triển. Vũ khí bộ, giao thông bộ, y tế bộ chờ khắp mọi mặt thiết bị đều đã ở bên trong Thiên Phủ Thành xây dựng được, Thiên Đạo Lăng cũng đã có bước đầu tư sản tới chinh chiến cái thế giới này rồi. Bất quá vì có thể trực đảo Hoàng Long, Thiên Đạo Lăng cũng không có lập tức hành động, mà là chuẩn bị đối với Thiên Phủ Thành tiến hành quyết trường, hơn 500 người máy đối với cả thế giới mà nói vẫn là quá ít. Cho nên hắn nhất định phải gia tăng người máy số lượng. Theo Thiên Đạo Lăng trở về, Thiên Phủ Thành bên trong tất cả hành động của người máy cũng phát sinh biến hóa, đồng thời Thiên Đạo Lăng cũng mở ra Thiên Phủ Thành quyền hạn, có thể để cho người bên ngoài đi vào cư trú, chỉ bất quá muốn đi vào cư trú cũng không dễ dàng như vậy, là có điều kiện, đó chính là nộp lên một chút vật kỳ dị, kim loại cũng tốt, võ thuật bí tịch cũng tốt, chỉ cần là Thiên Đạo Lăng cho là có giá trị đều có thể. Ở bên ngoài những thứ kia chăm họ nghe được cái này thông báo sau, tất cả mọi người đều náo nhiệt nghị luận, mặc dù bọn họ không có đi vào Thiên Phủ Thành, nhưng cũng đã nghe nói qua bên trong là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên lời đồn đãi, có thiên binh thiên tướng tại thủ vệ, không có ốm đau không có đói bụng, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hướng tới. Mặc dù bởi vì thông cáo này có thật nhiều kỳ kỳ quái quái vật phẩm nộp lên đi lên, nhưng phi thường đáng tiếc là những vật phẩm này đều là một chút phi thường đồ thông thường, cũng không có Thiên Đạo Lăng mong muốn kỳ dị kim loại, cái này làm cho hắn có một ít tiếc nuối. Từ khi đã lấy được cự khuyết sau, hắn liền một mực tìm kiếm trong thế giới tần thời minh nguyệt những thứ kia thần binh lợi khí, chỉ bất quá phi thường đáng tiếc là lâu như vậy tới nay hắn đều không có tìm được. Cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ trở lại Thiên Phủ Thành nguyên nhân. Nam ta là phân cắt tuyến năm. Thời gian một ngày đi qua, bởi vì Thiên Đạo Lăng trở về, Thiên Phủ Thành càng ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là những thám tử kia cái gì càng là nhiều hơn, có thể nói hiện tại toàn bộ Thiên Phủ Thành chung quanh đều là thám tử, một khi có chuyện gì phát sinh, cả nước các nơi những thế lực kia đều sẽ ngay đầu tiên biết. Đột nhiên có một ngày, Thiên Đạo Lăng nhận được nơi cửa chính người máy vệ binh tin tức, đó chính là Dịch Tiểu Xuyên trở lại. Nhận được tin Dịch Đại Xuyên còn có Cao Lam bọn họ nhất thời đi tới nơi cửa chính đi đón Dịch Tiểu Xuyên. Xem ra trong đoạn thời gian này người tiểu tử này lăn lộn chưa ra hình dáng gì sao. Khi bọn hắn đi tới nơi cửa chính thời điểm rất nhanh liền thấy bóng người của Dịch Tiểu Xuyên, chỉ bất quá so với mấy tháng trước Dịch Tiểu Xuyên mà nói, hiện tại Dịch Tiểu Xuyên chỉ có thể dùng chán nản để hình dung, quần áo rách tung tóe, toàn thân cao thấp bẩn thỉu, xanh xao vàng vọt, giống như một cái dân tị nạn, rất hiển nhiên hắn mấy ngày này trải qua cũng không thể nào sung sướng. Nhìn lấy trạng thái bây giờ của Dịch Tiểu Xuyên, Thiên Đạo Lăng liền có một ít buồn cười nói, hắn chính là nhớ đến tại hai người bọn họ lúc chia tay, Dịch Tiểu Xuyên là biết bao kích động cùng hăm hở. Tiểu Xuyên, ngươi không sao chớ. Dịch Đại Xuyên cái này anh nhìn thấy đệ đệ của mình hiện tại cái này thảm trạng, nhất thời liền cảm thấy một chút thương tiếc, lập tức tiến lên ủy lạo. Xú ra hỏa, để cho chính ngươi đi ra ngoài sung sướng, hiện tại xong chưa, giống như tên ăn mày mở dạng. Bên cạnh Cao Lam cũng lập tức đi lên phía trước, mặc dù nàng cũng vô cùng thương tiếc Dịch Tiểu Xuyên, nhưng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nàng cũng không có nói gì lời an ủi, mà là đang, tại, trách cứ hắn. Ai Dịch Tiểu Xuyên bất đắc dĩ than một tiếng, mặc dù hắn cũng nghe được xuất chúng trong dân cư quan tâm, nhưng bây giờ hắn cũng không có chút nào vui sướng. Mọi người ở đây còn đang lo lắng Dịch Tiểu Xuyên thời điểm, một đạo âm thanh kích động liền chuyển tới từ phía bên cạnh, thoáng cái liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bọn họ hiện tại mới phát hiện trừ Dịch Tiểu Xuyên bên ngoài, còn có một cái cùng Dịch Tiểu Xuyên tình huống không sai biệt lắm người, chỉ bất quá người này cùng Dịch Tiểu Xuyên như đưa đám mất mát tâm tình không giống nhau, trên mặt của hắn viết đầy kinh hỉ. Ca. Nhìn thấy người này, Cao Lam nguyên bản có một ít tức giận sắc mặt lập tức trở nên kinh hỉ, vì vậy người chính là nàng mất tích đã lâu ca ca Cao Yếu. Chương 258, Di tình biệt luyến. Nhìn thấy ca ca của mình, Cao Lam cũng không để ý ủ rũ cúi đầu Dịch Tiểu Xuyên, một mặt hưng phấn chạy tới trước mặt Cao Yếu đưa hắn ôm lấy, cũng không để ý y phục của hắn có hay không bẩn thỉu. Muội muội. Cao Yếu càng là kích động trực tiếp khóc. Thật tốt. Ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng Lữ Tố cùng Lữ Chí nhìn thấy huynh muội nhận nhau tình cảnh đều cảm động đến chảy ra nước mắt, hai người các nàng đều biết Cao Lam cho tới nay đều phi thường lo lắng ca ca của mình, bây giờ thấy Cao Lam tìm tới ca ca của mình, các nàng đều thay nàng cảm thấy cao hứng. Không muốn vẫn đứng ở ngoài thành rồi, vào đi. Vào lúc này Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, bởi vì bọn họ đã khiến cho Thiên Phủ Thành vòng ngoài những thứ kia dân chúng chú ý. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, mọi người liền mang ngươi một chút đầu, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu liền theo Thiên Đạo Lăng đám người tiến vào bên trong thành, chờ hai người quen thuộc một phen sau, mọi người mới bắt đầu giống như hai người bọn họ hiểu rõ bọn họ tại sao biết cái này sao bị kịch. Rất nhanh Thiên Đạo Lăng đám người liền từ trong miệng của Cao Yếu hiểu được bọn họ khoảng thời gian này tới nay từng trải, mà Dịch Tiểu Xuyên lại im lặng không lên tiếng tự mình uống rượu. Cao Yếu từng chút đưa hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên khoảng thời gian này tới nay từng trải nói cho Thiên Đạo Lăng đám người nghe, nghe xong hai người bọn họ từng trải, mọi người nhất thời liền cảm thấy hai người bọn họ từng trải đều có thể viết một quyển tiểu thuyết đi ra. Cao Yếu là Dịch Tiểu Xuyên tại du lịch đến một trấn nhỏ thời điểm gặp phải, Cao Yếu cùng bản gốc một dạng tại đi tới cái thế giới này sau thành sinh kế là một gian quán trọ đâu biết, hơn nữa dựa vào chính mình vượt qua cái thế giới này kỹ thuật nấu nướng ở cái thế giới này thời gian trải qua coi như có thể. Gặp phải Dịch Tiểu Xuyên cũng biết được Cao Lam không có chuyện gì, Cao Yếu vô cùng kinh hỉ, nguyên bản hắn cho là cũng không còn cách nào cùng thân nhân mình bằng hữu gặp mặt, bây giờ biết chính mình thân bằng hảo hữu không có việc gì hơn nữa sinh sống rất thoải mái, hắn liền vô cùng vui vẻ, từ đi quán trọ đầu bếp trước sau liền muốn để cho Dịch Tiểu Xuyên dẫn hắn đi Thiên Phủ Thành tìm Cao Lam. Chỉ bất quá Dịch Tiểu Xuyên thật vất vả mới thoát khỏi Cao Lam đám người bản thân một người. Đi ra du ngoạn, lại làm sao có thể nhanh như vậy liền trở về Thiên Phủ Thành. Vì vậy hắn liền thuyết phục Cao Yếu cùng hắn cùng nhau kết bạn cùng đi, một là phòng ngừa Cao Yếu đi đến Thiên Phủ Thành mà đem tình huống của mình báo cho Cao Lam biết mà tức giận chính mình, hai là vì thỏa mãn miệng của mình bụng chi mớn, phải biết hắn liền một cái trạch nam, tại kỹ thuật nấu nướng phương diện kém tới cực điểm, hiện tại có Cao Yếu gia nhập, hắn tại du lịch trong đoạn thời gian này vấn đề ăn liền giải quyết dễ dàng. Mà nghe được Dịch Tiểu Xuyên lại cộng thêm chính mình không biết Thiên Phủ Thành ở nơi nào, hỏi người khác cũng chưa có nghe nói qua, Cao Yếu cuối cùng thì cũng đồng ý, cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng nhau ở cái thế giới này lữ hành. Lúc mới bắt đầu còn rất tốt, nhưng rất nhanh bọn họ bi kịch liền bắt đầu rồi, tại hai người kết bạn đồng hành không bao lâu liền đã gặp tập kích, nếu không phải là Dịch Tiểu Xuyên vận khí tương đối tốt lại cộng thêm biết võ, rất có thể liền sẽ bị người ta tóm lấy, hai người một đường chạy trốn, trốn liền đã gặp một đội đặt người đi xây cất trường thành tân binh bắt lấy, thay thế những thứ kia đã chết nô lệ. Cao Yếu bởi vì biết em gái mình tin tức quan hệ, không nguyện ý cách xa Dịch Tiểu Xuyên, cho nên cũng không có giống như nguyên bản nội dung cốt truyện như vậy bị người bắt đi làm thái giám, ngược lại cực kỳ khổ ép cùng Dịch Tiểu Xuyên cùng nhau xây cất trường thành. Nhưng là hai người tại xây cất trường thành không bao lâu, đột nhiên Nhung địch xâm phạm biên giới, tân binh quả bất địch chúng, hai người đều bị bắt làm tù binh làm đồ an quốc nô lệ không thể bảo là không bi kịch, sau đó hai người thiếu chút nữa thì bị làm thành tế phẩm, cũng còn khá vào lúc này trên người Dịch Tiểu Xuyên hổ hình rất lần nữa phát huy ra tác dụng, để cho hai người theo trong nguy nan thoát khỏi, hơn nữa còn mang theo còn lại những thứ kia bị đồ an cùng nhau bắt đi tân binh chạy. Trốn. Dọc theo đường đi kinh hiểm và phần, bất quá cũng may có Đồ An công chúa Ngọc Xấu một đường giúp đỡ, hai người mới chuyển nguy thành an, Đồ An phương diện cũng không truy cứu nữa hai người bọn họ. Vẫn cùng Đồ An công chúa đám người trở thành bằng hữu, bất quá ngày vui ngắn ngủi, cũng không lâu lắm, Đồ An quốc vương liền tuyên bố muốn đem Đồ An công chúa đi cùng Tần quốc kết thân, đã có chút ít thích Đồ An công chúa Ngọc Xấu Dịch Tiểu Xuyên dĩ nhiên không nguyện ý, vì vậy liền cùng Cao Yếu còn có một gã khác thích Ngọc Xấu Đồ An tướng quân mang Ngọc Xấu rời đi. Làm chiêu nhà Tần đại tướng quân Mông Điểm Phụng chỉ tới đón Đồ An công chúa. Đã sớm mai phục tốt Dịch Tiểu Xuyên cùng Đồ An tướng quân đám người liền mang binh tập kích, đem quân Tần giết trở tay không kịp, trong lúc Đồ An tướng quân uy hiếp Ngọc Xấu xe ngựa, bất quá không may xe ngựa theo trên sườn núi chợt xuống, vì bảo vệ Ngọc Xấu, Dịch Tiểu Xuyên, Mông Điểm còn có Cao Yếu bốn người cùng rớt xuống vách đá, Dịch Tiểu Xuyên cùng Mông Điểm người bị thương nặng, mà Cao Yếu cùng Ngọc Xấu bị thương nhẹ, nhưng Dịch Tiểu Xuyên cùng Mông Điểm hai người cho dù là bị trọng thương cũng không có bỏ qua cho đối phương, không ngừng mà xoay đánh nhau. Chẳng qua là tại xoay đánh sau một hồi, Mông Điểm liền thấy Dịch Tiểu Xuyên cái kia bởi vì hổ hình rất xuất hiện hình xăm, vì vậy nhận định Dịch Tiểu Xuyên chính là mình mất tích nhiều năm em trai Mông Nghị, tình huống kế tiếp cùng nguyên bản nội dung cốt truyện không có bao nhiêu khác nhau, chẳng qua là trên đường nhiều hơn Cao Yếu. Cuối cùng bọn họ rốt cuộc đã tới Tần quốc thủ đô Hàm Dương Thành, Ngọc Xấu bị Mông Điểm mang vào hoàng cung, mà Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu hai người là ở lại bên ngoài, Cao Yếu còn khá hơn một chút, mặc dù cùng Ngọc Xấu quan hệ tốt vô cùng, nhưng là cũng chỉ là bằng hữu quan hệ, mà Dịch Tiểu Xuyên cũng không giống nhau, hắn phát hiện mình thích Ngọc Xấu, cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Nhìn lấy Dịch Tiểu Xuyên cả ngày cùng rượu làm bạn, Cao Yếu thật sự là không nhìn nổi, lại cộng thêm bởi vì trong đoạn thời gian này Thiên Phủ Thành danh tiếng cũng bởi vì Thiên Đạo Lăng sự tình mà tại Tần quốc đồn đãi, Cao Yếu cũng biết Thiên Phủ Thành vị trí, do sớm cùng em gái mình gặp nhau, hắn cũng không để ý Dịch Tiểu Xuyên có nguyện ý hay không, trực tiếp nắm kéo hắn rời đi, bằng không thật đúng là không biết bọn họ lúc nào mới có thể đi Thiên Phủ Thành. Dịch Tiểu Xuyên, ngươi
hỗn đản.
Nghe xong Cao Yếu mà nói, biết được Dịch Tiểu Xuyên di tình biệt luyến, mặt của Cao Lam đều khí xanh biếc, chính mình khoảng thời gian này tới nay mỗi ngày đều phập phòng lo sợ lo âu an nguy của hắn, mà Dịch Tiểu Xuyên lại vì một nữ nhân khác mà mượn rượu tiêu sầu, cái này làm cho nàng hết sức tức giận trong lòng để cho nàng liền một câu nói đều không nói được, chỉ có thể thở phì phò chỉ đang uống rượu Dịch Tiểu Xuyên, chẳng qua là Dịch Tiểu Xuyên cũng không để ý tới Cao Lam, vẫn là nếu không có người bên cạnh đang uống rượu, dẫn đến Cao Lam trực tiếp xoay người chạy trốn. Tiểu Lam, Lữ Tố cùng Lữ Chí nhìn thấy Cao Lam cái này hảo tỷ muội tức khí mà chạy, vẻ mặt nhất thời biến đổi, Cao Yếu cũng chuẩn bị đuổi theo, chỉ bất quá bị một bên Tiên Đạo Lăng đè xuống. Tố Tố, Lữ Chí, các ngươi đi theo nàng đi, tránh cho nàng làm chuyện điên rồ. Đệ lại Cao Yếu, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía bên cạnh Lữ Tố cùng Lữ Chí nói, hai người các nàng nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau ngay lập tức sẽ đuổi theo, trong đại sảnh nhất thời cũng chỉ còn lại có Thiên Đạo Lăng chờ mấy nam nhân. Chương 259, Quỷ Cầu. Ngồi ở bên cạnh Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Đại Xuyên sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Dịch Tiểu Xuyên khoảng thời gian này từng trải sẽ khúc chết như vậy ly kỳ, nhưng có một chút hắn là không thể nhịn được, đó chính là Dịch Tiểu Xuyên thái độ. Cao Lam khoảng thời gian này tới nay biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt, biết Cao Lam thích vô cùng đệ đệ mình, hiện tại biết được đệ đệ của mình di tình biệt luyến, hơn nữa còn vì vậy nữ nhân mà mượn rượu tiêu sầu, cái này làm cho hắn vô cùng tức giận, đồng thời cũng vì Dịch Tiểu Xuyên cảm thấy không có ý chí tiến thủ. Liên Dịch Đại Xuyên cái này thân ca ca đều không hợp mắt rồi, liền chớ đừng nói chi là Cao Yếu, hắn cái thân phận này là Cao Lam ca ca người ngoài, nếu như không phải là khách tại tha hương, chỉ có Dịch Tiểu Xuyên như vậy một cái đồng hương, lại cộng thêm hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên trải qua như thế nhiều, hắn đã sớm cầm lấy hắn cái kia cơm xúc đuổi theo Dịch Tiểu Xuyên đánh, đánh tới hắn sinh hoạt không thể tự lo liệu mới thôi. Ngươi và Cao Lam cảm tình ta không hỏi tới, nhưng có một cái vấn đề ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có phải hay không là một cái nam nhân, Dịch Tiểu Xuyên? Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nhìn không ngừng uống rượu Dịch Tiểu Xuyên dò hỏi. Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, Dịch Tiểu Xuyên cái kia cầm lấy ly rượu tay run một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ, sau đó trực tiếp đem rượu trong ly một cái bực bội rơi, không có trả lời vấn đề của Thiên Đạo Lăng. Dịch Tiểu Xuyên a, Dịch Tiểu Xuyên a, bình thường ngươi cả ngày cười vui vẻ, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hiện tại liền người mình thích cũng không dám tìm, chỉ dám ở chỗ này uống rượu giải sầu. Thiên Đạo Lăng khinh thường châm chọc nói, nguyên bản hắn cho là Dịch Tiểu Xuyên trải qua khoảng thời gian này sẽ có thay đổi, phải biết hiện tại Dịch Tiểu Xuyên cùng nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện nhân sinh quỹ đạo cũng không giống nhau. Hắn có nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện không có ưu thế, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn như cũ giống như bên trong nội dung cốt truyện như thế bất ức. Ta có thể làm sao? Đây chính là Tần Thủy Hoàng, nhất thống thiên hạ Tần Thủy Hoàng. Ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ? Nghe được Thiên Đạo Lăng châm chọc, Dịch Tiểu Xuyên trong lòng một mực đè nén lửa giận cũng trong nháy mắt bị đốt, nhất thời lớn tiếng hướng về phía Thiên Đạo Lăng hét, cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn. Hiu! Ngay trong nháy mắt này, một cái giống như thủy tinh trường đao chống rông xuất hiện tại Dịch Tiểu Xuyên trước mặt cũng gác ở trên cổ của hắn. Đồng thời một cổ để cho người cảm thấy hoảng sợ sát ý từ trên người Thiên Đạo Lăng thả ra ngoài. Nói lăng, không được. Nhìn thấy trên người Thiên Đạo Lăng tản mát ra sát ý, ở một bên Dịch Đại Xuyên mánh kinh, hắn sợ hãi Thiên Đạo Lăng đối với đệ đệ mình ra tay. A, một bên khác Cao Yếu trực tiếp bị Thiên Đạo Lăng sát ý sợ đến theo trên băng ghế rớt xuống, ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng trong tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân kịch liệt run rẩy rẩy, cũng sắp tè ra quần. Trước khi đến Thiên Phủ Thành trên đường hắn là nghe nói qua Thiên Đạo Lăng sự tích, nói hắn là một cái sát nhân cuồng ma cái gì, nhưng ở cùng Thiên Đạo Lăng gặp mặt sau hắn không quá tin tưởng, cho là cái kia chẳng qua chỉ là một chút lời đồn đãi, nhưng bây giờ cảm giác được trên người Thiên Đạo Lăng thả ra sát ý, hắn mới khẳng định những lời đồn đãi kia đều là thật. Mà làm vì Thiên Đạo Lăng cái kia thân sát ý mục tiêu đối tượng Dịch Tiểu Xuyên nguyên bản bởi vì uống rượu mà có một ít mặt đỏ thám sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, đặc biệt là mới vừa cảm nhận được tu la đao cái kia lưới đao sắc bén trên truyền tới lạnh lùng, tâm của hắn càng là vô cùng khẩn trương, thiếu chút nữa thì bị dọa đến ngưng đập, to bằng hạt đậu giọt mồ hôi theo trên trán của hắn nhỏ ra, ngắn ngủn mấy giây thời gian, hắn bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, quần áo trực tiếp liền bị mồ hôi làm ướt. Ngược lại tim của ngươi cũng đã chết, cùng với cả ngày mượn rượu tiêu sầu, không bằng trở thành ta cái thanh này ma binh năng lượng, mang đến giải thoát. Thiên Đạo Lăng bình thản nhìn lấy bị dọa đến không dám nhúc nhích Dịch Tiểu Xuyên nói. Đừng chớ có nói đùa, nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Dịch Tiểu Xuyên nhất thời liền luống cuống, đối với chiếc kia tại trên cổ mình tu la đao hắn trong đoạn thời gian này cũng là nghe nói qua, biết đây là một cái cắn người ma binh, hắn cũng không muốn bị vật này giết chết. Nếu ngươi không muốn chết, như thế xin ngươi nói cho ta biết ngươi uống rượu có ích lợi gì? Chẳng lẽ uống rượu ngươi cái đó ngọc xấu công chúa liền sẽ trở lại trong ngực của ngươi? Chẳng lẽ uống rượu, ngươi cái đó ngọc xấu công chúa liền sẽ không tại Tần Thủy Hoàng dưới quần thờ gấp? Nhìn lấy mặt đầy đều là sợ hãi vẻ Dịch Tiểu Xuyên, Thiên Đạo Lăng như cũ không chút lưu tình châm chọc nói. Thiên Đạo Lăng mỗi một câu nói cũng để cho sắc mặt của Dịch Tiểu Xuyên càng thêm khó coi, đặc biệt là nói đến thở gấp thời điểm, như cùng ăn cức, hai tay thật chặt nắm thành quả đấm, có thể nhìn thấy trên cánh tay hắn gân xanh nô ra, tâm tình khẳng định khó chịu, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không nói tiếng nào, ngây ngốc đứng tại chỗ. Hừ. Nhìn lấy không phản ứng chút nào Dịch Tiểu Xuyên, Thiên Đạo Lăng hừ lạnh một tiếng, trên người sát ý còn có tu la đao bị hắn thu hồi, hiện tại Dịch Tiểu Xuyên chỉ có thể dùng một câu hình dung, đó chính là bùn nhão không dính lên tường được. Thiên Đạo Lăng cũng không có hứng thú quản hắn rồi, nếu không phải là khoảng thời gian này đủ loại sắp xếp đã truyền đạt đi xuống, không có chuyện gì có thể làm, hắn mới sẽ không lãng phí thời gian đi để ý tới Dịch Tiểu Xuyên chuyện nhảm chán đó. Van cầu ngươi giúp ta một chút. Lăng đại ca, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Ngay tại Thiên Đạo Lăng xoay người rời đi thời điểm, mới vừa vẫn không có phản ứng Dịch Tiểu Xuyên chợt té quỵ dưới đất. Tiểu Xuyên, nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên bỗng nhiên quỳ dưới đất cầu Thiên Đạo Lăng, trên mặt của Dịch Đại Xuyên liền lộ ra một tia giật mình vẻ mặt, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Dịch Tiểu Xuyên bộ dạng như vậy ai cầu người khác, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng thương tiếc. Dịch Tiểu Xuyên, mà đang ở Dịch Tiểu Xuyên quỳ cầu Thiên Đạo Lăng hỗ trợ thời điểm, ở đại sảnh ngoài cửa, Lữ Chí cùng Lữ Tố hai tỷ muội mới vừa khuyên xong Cao Lam trở lại, các nàng cũng không nghĩ tới vừa tiến đến liền sẽ nhìn thấy loại này hình ảnh, đặc biệt là Cao Lam, nhìn lấy Dịch Tiểu Xuyên quỳ dưới đất thời điểm, đôi kia trong mắt to lóe lên một tia thống khổ màu sắc. Nàng không nghĩ tới Dịch Tiểu Xuyên sẽ vì nữ nhân khác mà quỳ xuống, phải biết nàng và Dịch Tiểu Xuyên là thanh mai trúc mã, Dịch Tiểu Xuyên là tính cách gì người, nàng rõ ràng là tuyệt đối không có khả năng cầu người khác, bây giờ nhìn Dịch Tiểu Xuyên tại quỳ cầu Thiên Đạo Lăng, nàng liền biết địa vị của mình so với Dịch Tiểu Xuyên trong lòng nhớ mong cái đó ngọc xấu công chúa kém không phải là một điểm nửa điểm. Muội muội, chúng ta đi. Không cần để ý cái này tên vong ân phụ nghĩa. Cao Yếu nhìn thấy Cao Lam trở lại lập tức liền quỳ mang trèo từ dưới đất đứng lên, một mặt lo lắng nhìn mình muội muội cũng nói, hắn không muốn em gái của chính mình ở lại chỗ này bởi vì Dịch Tiểu Xuyên hành vi mà cảm thấy thương tâm. Anh, không cần rồi, ta không sao. Cao Lam lắc đầu một cái, tại mới vừa chính mình đi vào kêu hắn một tiếng, mà Dịch Tiểu Xuyên một cái cũng không có nhìn chính mình thời điểm, nàng đối với Dịch Tiểu Xuyên tâm đã hoàn toàn chết rồi. Tại sao ta muốn giúp ngươi? Vào lúc này Thiên Đạo Lăng liền lên tiếng. Chương 260, chuyện. Ngươi có cái gì đáng cho ta ra tay giúp ngươi? Còn không có đợi Dịch Tiểu Xuyên trả lời, Thiên Đạo Lăng lại lần nữa hỏi một cái vấn đề. Nghe được Thiên Đạo Lăng liên tục hai vấn đề, té quỵ dưới đất Dịch Tiểu Xuyên thân thể đột nhiên cứng đờ, đúng như là cùng Thiên Đạo Lăng thật sự nói như vậy, Thiên Đạo Lăng không có bất kỳ lý do gì đi trợ giúp hắn, hắn cũng không phải là Thiên Đạo Lăng người nào người đó ai, chỉ là bằng hữu mà thôi, còn không có đạt tới cái gì không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ trình độ. Nói Lăng, ngươi giúp một tay Tiểu Xuyên đi. Ở một bên Dịch Đại Xuyên cũng không muốn nhìn thấy đệ đệ của mình quá mức khó chịu, vì vậy cũng lập tức quỳ dưới đất cầu Thiên Đạo Lăng, hy vọng hắn ra tay giúp Dịch Tiểu Xuyên. Không, cho ta một ra tay lý do. Bất quá cho dù là như vậy, Thiên Đạo Lăng cũng không có đáp ứng, mà là nhiều hứng thú trở lại chỗ ngồi của mình nhìn lấy Dịch Đại Xuyên cùng Dịch Tiểu Xuyên hai huynh đệ, mặc dù với hắn mà nói trợ giúp Dịch Tiểu Xuyên chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, chỉ yêu cầu một lượng máy người có thể giải quyết, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hai máy người trợ giúp Dịch Tiểu Xuyên cứu ngọc xấu thời gian đủ để cho chúng nó giúp Thiên Đạo Lăng xây cất ra một ngôi nhà rồi, hắn cũng sẽ không tùy tiện liền lãng phí tư nguyên của mình. Ngươi không phải là muốn thành lập quốc gia sao? Ngược lại sau đó đều phải đối phó Tần Quốc, sớm một chút ra tay cùng trễ giờ ra tay đều giống nhau. Nghe được vấn đề của Thiên Đạo Lăng, Dịch Đại Xuyên suy nghĩ một chút sau liền nói: "Ngươi đều nói sớm một chút ra tay cùng trễ giờ ra tay đều giống nhau, ta đây tại sao không ăn một chút ra tay, khi đó phải đối phó Tần Quốc so với hiện tại thoải mái hơn." Thiên Đạo Lăng vẫn không có đáp ứng, hắn nhưng sẽ không dễ dàng như vậy mà đáp ứng. "Lăng đại ca, ta cũng van cầu ngươi giúp một tay Tiểu Xuyên." Vừa lúc đó, đứng ở bên cạnh Cao Lam bỗng nhiên đi tới Dịch Tiểu Xuyên bên cạnh bọn họ quỳ xuống. "Muội muội, ngươi làm gì vậy phải giúp tên khốn kiếp này? Đứng lên cho ta." Nhìn thấy Cao Lam giúp Dịch Tiểu Xuyên cầu Thiên Đạo Lăng, Cao Yếu liền vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới em gái mình đến loại thời điểm này còn muốn giúp Dịch Tiểu Xuyên. "Lăng đại ca, ngươi liền giúp một tay Tiểu Xuyên đi." Tại Cao Yếu nói xong không bao lâu, cùng Lữ Tô đứng chung một chỗ Lữ Chí cũng đống nhiên mở miệng. "Phu quân, ngươi liền hỗ trợ một chút sao?" Nhìn thấy tỷ tỷ của mình cũng giúp Dịch Tiểu Xuyên nói chuyện, tính cách nguyên bản là đơn thuần Lữ Tô cũng đứng không vững, lập tức đi tới bên cạnh Thiên Đạo Lăng hội, nàng biết tỷ tỷ của mình cũng không phải là giúp Dịch Tiểu Xuyên, mà là đang tại giúp Dịch Đại Xuyên, tại Thiên Đạo Lăng rời đi trong đoạn thời gian này, Dịch Đại Xuyên cùng Lữ Chí tình cảm của hai người tiến triển thần tốc, cũng sắp đến nói chuyện cưới gả trình độ, vô luận là coi như bạn của Dịch Đại Xuyên cũng tốt vẫn là coi như nàng tương lai thân nhân cũng tốt, Lữ Tố cũng sẽ đứng ra hội. "Có thể, nhưng là ta có một cái điều kiện, chờ sau khi chuyện thành công, chỉ cần tại thời gian một năm bên trong ngươi có thể cho ta hai đem trên kiếm phổ mặt binh khí, như thế ta liền ra tay giúp ngươi." Nhìn thấy nhiều người như vậy vì Dịch Tiểu Xuyên cầu tha thứ, Thiên Đạo Lăng liền đưa ra hai ngón tay nói, hắn muốn cho Dịch Tiểu Xuyên đến giúp hắn tìm những thứ này thần binh lợi khí. Mặc dù Dịch Tiểu Xuyên nhân sinh chính là một cái bi kịch, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định chính là Dịch Tiểu Xuyên vận khí không tệ. Theo hắn khoảng thời gian này tới nay từng trải liền có thể biết vận khí của hắn vẫn là giống như bên trong nội dung cốt truyện như vậy người tiên, thế nào đều không chết được, cho nên hắn liền muốn để cho Dịch Tiểu Xuyên lợi dụng vận khí của HN giúp hắn thu thập những thứ kia thần binh lợi khí. Có thể. Dịch Tiểu Xuyên dù muốn hay không liền đáp ứng rồi, nguyên bản giống như chết mẹ vẻ mặt lập tức trở nên kinh hỉ. "Ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ngươi không có làm được nói, như thế cũng đừng trách ta không khách khí." Nhìn thấy Dịch Tiểu Xuyên đáp ứng thoải mái như vậy, Thiên Đạo Lăng không thể không nhắc nhở hắn một câu. "Ta nhất định sẽ giúp ngươi." Dịch Tiểu Xuyên lập tức trả lời. "Tốt nhất là như vậy." Thiên Đạo Lăng nhìn Dịch Tiểu Xuyên một cái, sau đó vỗ tay một cái, rất nhanh một máy người liền đi tới Thiên Đạo Lăng bên cạnh. Để cho số một phái mười máy người chờ người máy đi tới sau, Thiên Đạo Lăng liền để số một phái ra một những người máy đi cùng Dịch Tiểu Xuyên đi Hàm Dương thành cứu ngọc xấu. Ngày thứ hai, Dịch Tiểu Xuyên lần nữa rời đi Thiên Phụ Thành, hắn mang theo 10 đài trang bị đầy đủ hết người máy đi cứu nữ nhân mình yêu thích đi rồi. Tại nơi cửa chính, nhìn lấy Dịch Tiểu Xuyên rời đi bóng người, Thiên Đạo Lăng thiếu nhìn lấy một bên Cao Lăng hỏi, ngươi thực sự nghĩ để cho hắn đi cứu Ngọc Xấu sao? Đây chính là tình địch của ngươi a. Tại các ngươi rời đi Thiên Phụ Thành trước, ta liền đã biết Tiểu Xuyên đối với ta không có cảm giác rồi, ta chẳng qua chỉ là tại lừa mình dối người mà thôi, hiện tại cái gì đều nói rõ, ta cũng minh bạch chính mình thật ra thì đã sớm không lại yêu hắn rồi. Cao Lam vẻ mặt có một ít yêu thương nói một câu cũng hít thở sâu một hơi, trên mặt đau buồn theo một hớp này hô hấp tiêu tán rơi, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Nghe được lời của Cao Lam, Thiên Đạo Lăng đám người đều kinh ngạc nhìn lấy nàng, bọn họ cũng không nghĩ tới Cao Lam sẽ nhìn lái như vậy. Tố Tố, các ngươi đi an ủi một chút nàng đi. Nhìn lấy hướng bên trong thành đi tới Cao Lam, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía Lữ Tô nói, mặc dù Cao Lam ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng hắn vẫn là nhìn ra được Cao Lam tâm tình không tốt lắm. Ừm. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, Lữ Tố gật đầu một cái, sau đó liền kéo Lữ Chí đuổi theo. Bốn ta là phân cắt tuyến năm. Thời gian trôi qua gần 2 tháng, đang ở sân trong luyện tập võ thuật Thiên Đạo Lăng nhận được nơi cửa chính thủ vệ người máy tin tức, đó chính là Dịch Tiểu Xuyên trở lại, nhận được tin Dịch Đại Xuyên đám người ngay lập tức sẽ đi nên đón Dịch Tiểu Xuyên, đón hắn môn trở lại. Cùng hắn theo dự liệu một dạng cái kia 10 cái người máy đã đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Tiểu Xuyên đám người hoàn hảo không hao tổn trở lại, chỉ bất quá để cho Thiên Đạo Lăng cảm thấy kinh ngạc là cùng Dịch Tiểu Xuyên trở về người trừ Ngọc Xấu công chúa bên ngoài còn nhiều hơn ra 4 người, trong đó một người dáng ngoài cùng Cao Lam giống nhau như lúc, chính là bên trong nội dung cốt truyện Cao Yếu sau đó nhận ra cô muội muội kia Tiểu Nguyệt, nàng bị Dịch Tiểu Xuyên theo trong thành hàm. Dương mang theo trở lại, về phần mặt khác 3 người hắn là cũng không nhận ra. Đối với Tiểu Nguyệt cái này cùng Cao Lam giống nhau như lúc người, trên mặt những người khác đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới trên thế giới lại có thể sẽ có tương tự như vậy người, nếu như không phải là hai người khí chất không giống nhau, bọn họ thật đúng là không phân được ai là ai. Tiểu Xuyên, bọn họ là người nào? Nhìn lấy đứng ở bên cạnh Dịch Tiểu Xuyên một ông lão cùng một lớn một nhỏ hai nữ tính, Thiên Đạo Lăng bình thản dò hỏi. Lăng đại ca, ta cho các ngươi giới thiệu, vị này là Thôi Văn Tử thần ý đi, nếu không phải là có nhiều hắn, ta cùng Ngọc Sấu nhưng có thể chết ở ôn dịch bên trong, về phần hai vị này chính là Tư gia chị em gái, là chúng ta ở trên đường gặp phải, khi đó các nàng đang bị tần binh truy kích. Ta liền đưa các nàng cứu rồi. Bởi vì đem Ngọc Xấu cứu trở lại, Dịch Tiểu Xuyên tâm tình tốt vô cùng, vừa cười một bên vì mọi người giới thiệu cùng hắn đồng thời trở về những người khác. Chương 261, thần thức. Lão phu Thôi Văn Tử. Nghe được Thiên Đạo Lăng tự giới thiệu mình, Thôi Văn Tử dùng hắn cái kia tràn đầy cơ trí ánh mắt nhìn Thiên Đạo Lăng nói: "Tiểu nữ Tư Linh, đây là em gái ta Tư Y." Tại Thôi Văn Tử giới thiệu xong chính mình thời điểm, một bên Tư gia hai tỷ muội cũng lập tức tự giới thiệu mình. "Các ngươi khỏe, ta gọi Thiên Đạo Lăng, là tòa thành thị này chủ nhân." Trên mặt của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra vẻ tươi cười đồng thời cũng giới thiệu một chút về mình, bất quá nhưng trong lòng của hắn cảnh giác. Bởi vì Thôi Văn Tử cùng Tư gia chị em gái ba người, theo đi vào đến hiện tại tầm mắt của bọn họ một mực đều tại trên người của mình, mặc dù bọn họ phi thường ẩn nút, nhưng đối với nắm giữ tinh thần lực quét xem Thiên Đạo Lăng mà nói không chỗ có thể ẩn giấu. Thôi Văn Tử, cổ đại Hán tộc trong truyền thuyết dân gian tiên nhân. Hắn là Tần đại thầy thuốc, Thái Sơn, nay Sơn Đông, người. Tinh thuốc, từng bán thuốc với đô thị. Thiện chế hoàn, tán thuốc bảo chế tế người, người sống khá chúng. Sau tới thuộc trung bán thuốc, thuộc nhân nhìn tới như thần tiên, mà ở trong phim truyền hình, Ngọc Xấu công chúa tại Hàm Dương lây ôn dịch, bệnh nguy sẽ chết thời khắc, may mắn được tiểu tiên điên y Thôi Văn Tử cứu giúp. Sau đó lại dùng thiên tinh bột phấn cùng hắc phong máu chế biến ra 3 viên thuốc trường sinh bất lão. So sánh với những thứ này mặt ngoài tài liệu, Thiên Đạo Lăng càng thêm chú ý Thôi Văn Tử một cái thân phận khác, ngũ hành giả sư tổ, thiên cung người thiết kế, Bắc Nham Sơn Nhân. Mặc dù trên internet rất nhiều người đều nói Bắc Nham Sơn Nhân là tương lai Dịch Tiểu Xuyên lần nữa xuyên việt, nhưng cái này là không có khả năng. Hắn có thể hay không lần nữa chuyển kiếp vấn đề không nói, nếu như hắn thực sự có thể lần nữa xuyên việt, tại sao hắn không thay đổi lịch sử, mà là núp ở phía sau màn, từng chút nhìn lấy đi qua chính mình lần nữa lâm vào bi kịch bên trong, hoàn toàn chính là uổng công vô ích. Cho nên thân phận của Bắc Nham Sơn Nhân tuyệt đối không thể nào là tương lai Dịch Tiểu Xuyên, hơn nữa bởi vì Thiên Đạo Lăng quan hệ, Dịch Tiểu Xuyên cũng không có giống như nguyên bản bên trong nội dung cốt truyện như vậy gặp phải Thôi Văn Tử, nhưng bây giờ Thôi Văn Tử lại xuất hiện, như vậy hiện tại chỉ còn lại một loại giải thích, đó chính là Thôi Văn Tử chính là cái đó thần bí Bắc Nham Sơn Nhân. Thôi Văn Tử người này trong phim truyền hình nhất người thần bí một mực chú ý chính mình hắn còn có thể nghĩ đến nguyên nhân, sẽ không để ý nhiều, nhưng Tư gia hai tỷ muội một mực nhìn chăm chú chính mình liền có vấn đề, mặc dù hắn thừa nhận triều nhà Tần thời điểm phái nữ Tắc Phong không muốn lấy sau triều đại như thế xấu hổ, nhưng lúc này nữ tính cũng không khả năng vẫn nhìn chằm chằm vào một cái nam nhân nhìn, trong đó nhất định là có nguyên nhân gì, hơn nữa cái này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn theo Tư gia hai tỷ muội trên người phát giác tinh thần lực khí tức, trong đó một cổ tinh thần lực còn là mình lúc trước gặp qua. Luôn tinh thần lực kia khí tức nói cho Thiên Đạo Lăng Tư gia trong tỷ muội tuổi tác khá nhỏ muội muội đúng là hắn tại mới vừa đến bái huyện thời điểm gặp được cái đó thiếu nữ thân bí, mặc dù thiếu nữ dáng ngoài cùng hình thể cùng mình gặp phải thời điểm có chút không giống nhau, nhưng Thiên Đạo Lăng có thể khẳng định cô gái này chính là cái đó thiếu nữ thân bí. Các nàng không có khả năng vô duyên vô cớ làm quen Dịch Tiểu Xuyên, bị tần binh đuổi giết, lý do này cũng không thể tin, cũng chỉ có Dịch Tiểu Xuyên tên khốn kiếp này mới sẽ tin tưởng, hắn không tin tần binh không bắt được hai cái nhìn qua kiểu kiểu nhược nhược nữ tính, hiện tại xuất hiện ở nơi này, nhất định là có nguyên nhân. về phần nguyên nhân là cái gì rất có thể chính là mình. Ta còn có một chút chuyện, các ngươi trước trò chuyện. Hắn đã đại khái đoán được cái này 2 tỷ muội thân phận cụ thể là ai, bất quá hắn cũng không có vạch trần, mà là trực tiếp rời đi, thật tốt cha nhìn một chút người máy khoảng thời gian này tới nay tài liệu. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Thời gian trôi qua 3 ngày thời gian, Dịch Tiểu Xuyên đã đem Ngọc Sấu công chúa bọn họ đâu vào đấy tại phủ thành chủ bên cạnh một ngôi nhà bên trong. Ngày này, ở trên trời phủ trong phòng khách, Thiên Đạo Lăng cùng Thôi Văn Tử hai người đang uống rượu, đồng nghiệp trước mặt còn có cái này một mâm cờ vây, Cụ Dô Cô, Hát Tử, cùng quân trắng đan sen lẫn nhau. Trải qua 3 ngày, Thiên Đạo Lăng cùng Thôi Văn Tử cũng coi là tri kỷ bạn tốt, Thôi Văn Tử mỗi ngày đều tìm Thiên Đạo Lăng uống rượu đánh cờ. Người thua. Thôi Văn Tử đem trong tay quân trắng thả vào trong bàn cờ cũng mở miệng nói. Thôi lão tiên sinh, không biết ngươi vì sao tới nơi này. Thua cờ Thiên Đạo Lăng cũng không có nói gì liên quan với cờ vây sự tình, mà là uống một hớp nhiệt độ say rượu liền nhìn chằm chằm Thôi Văn Tử dò hỏi. Tiểu hữu, vì sao hỏi này vấn đề? Đồng dạng là uống một ngụm rượu Thôi Văn Tử liền hiếu kỳ hỏi. Bác Nham Sơn Nhân. Thiên Đạo Lăng trong miệng nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, thân thể của Thôi Văn Tử trong nháy mắt cứng lên mấy giây, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cũng che giấu lên, chẳng qua là cái này đã quá muộn, phản ứng của hắn bị Thiên Đạo Lăng nhìn rõ ràng, vào lúc này Thiên Đạo Lăng càng thêm khẳng định Thôi Văn Tử chính là cái đó thần bí Bác Nham Sơn Nhân. Ha ha, tiểu hữu ngươi cũng nhận biết ta bằng hữu kia. Thôi Văn Tử nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Thôi lão tiên sinh, minh nhân không nói tiếng lóng, ngài thân phận ta đã biết rồi, không cần lại che giấu. Thiên Đạo Lăng cũng sẽ không tin Thôi Văn Tử lời nói này dùng để hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Xuyên còn có thể, nhưng dùng để lừa hắn liền không quá được rồi. Đang nói xong nói đồng thời, trên người của hắn liền thả ra một cổ cường đại tinh thần niệm lực, hướng Thôi Văn Tử uy áp mà đi. Tại mới vừa hắn nói ra Bắc Nham Sơn Nhân thời điểm, hắn từ trên người Thôi Văn Tử cảm giác được một cổ chỉ so với chính mình yếu một chút tinh thần lực, mặc dù vô cùng ngắn ngủi, nhưng vậy khẳng định là trên người Thôi Văn Tử thả ra. Đúng như dự đoán, làm Thiên Đạo Lăng tinh thần lực sắp muốn bao phủ Thôi Văn Tử thời điểm, trong cơ thể của Thôi Văn Tử liền thả ra một cổ tinh thần lực đi ra. Thiên Đạo Lăng có thể cảm giác được luồng tinh thần lực này, mặc dù so sánh lại chính mình yếu, nhưng tinh thuần trình độ cũng không phải mình có thể sánh ngang. Nếu như đem Thiên Đạo Lăng tinh thần lực so sánh tràn đầy tạp chất bùn, như thế Thôi Văn Tử tinh thần lực chính là sạch sẽ vô cùng thanh thủy, cũng không giống nhau. Ngươi thật sự là một cái kỳ nhân, lại có thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy thần thức, chẳng qua là thần trí của ngươi thật sự là quá kém. Cảm nhận được Thiên Đạo Lăng cái kia không kém với tinh thần lực của mình, trên mặt của Thôi Văn Tử liền lộ ra nét mặt cổ quái, mặc dù hắn biết Thiên Đạo Lăng cùng thần thức, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Thiên Đạo Lăng thần thức lại có thể không khác mình là mấy, thậm chí mạnh hơn chính mình trên một tia, chỉ bất quá thật muốn dùng thần thức giao chiến mà nói, người thắng tuyệt đối là hắn, bởi vì Thiên Đạo Lăng thần thức quá tạp. Thần thức? Thì ra là như vậy. Nghe được lời của Thôi Văn Tử, Thiên Đạo Lăng cũng biết cái thế giới này đối với tinh thần lực xưng hô, đó chính là thần thức, lúc mới bắt đầu hắn còn vô cùng nghi ngờ, tại sao hắn lấy được một chút bí tịch võ công trên ghi lại thần thức cùng tinh thần lực của mình không sai biệt lắm, nhưng tinh thần lực của mình lại không làm được thần thức năng lực, tỉ như cảm giác linh khí trong trời đất, nhưng bây giờ trải qua Thôi Văn Tử vừa nói như thế, hắn liền hiểu đây là chuyện gì, cái kia chính là tinh thần lực của hắn không rất tinh khiết. Chương 262, ma luyện tinh thần lực. Người rốt cuộc là ai? Tại Thiên Đạo Lăng vẫn còn đang suy tư tinh thần lực và thần thức quan hệ thời điểm, Thôi Văn Tử liền nhìn chằm chằm Thiên Đạo Lăng dò hỏi. Thế nào nói ra lời này? Nghe được vấn đề của Thôi Văn Tử, Thiên Đạo Lăng kinh ngạc hỏi. Ngươi không phải là người của thế giới này. Thôi Văn Tử nhìn chằm chằm cặp mắt của Thiên Đạo Lăng nói, muốn theo cặp mắt của Thiên Đạo Lăng trông được ra một ít gì đầu mối đi ra. Vâng, bất quá ngài làm sao thấy được? Thiên Đạo Lăng gật đầu một cái, cũng không có giấu giếm cái gì, đó cũng không phải vấn đề gì. Hắn tương đối hiếu kỳ là Thôi Văn Tử tại sao khẳng định như vậy mình không phải là người của thế giới này. Thôi Văn Tử không trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một viên vỏ rùa cũng đem 3 miếng đồng tiền nhét vào trong, sau đó liền bắt đầu lay động, đồng tiền tại trong mai rùa không ngừng va chạm phát ra một trận lại một trận thanh âm vang dội, đồng thời Thiên Đạo Lăng cũng cảm giác được trên người của Thôi Văn Tử thả ra một cổ tinh thần lực, không đúng, chắc là thần thức bao phủ tại vỏ rùa bên trên. Đang lay động mấy giây sau, Thôi Văn Tử liền đem trong mai rùa đồng tiền đổ ra, cũng ở đây sao trong nháy mắt, Thiên Đạo Lăng liền phát hiện Thôi Văn Tử thần thức đông nhiên tổn hao một chút, hiển nhiên xem bói là cần phải tiêu hao thần thức. 3 3 3. 3 miếng đồng tiền đang rơi xuống trên bàn thời điểm liền trong nháy mắt rạn nứt, trực tiếp chia ra làm hai. Bởi vì ta dự đoán không tới ngươi quá khứ và tương lai. Nhìn lấy trên mặt bàn đồng tiền mạnh vụn, Thôi Văn Tử liền nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, cái này chính là hắn suy đoán Thiên Đạo Lăng không phải là cái thế giới này nguyên nhân. Ồ, đây chính là ngài tới tìm ta nguyên nhân. Nghe được lời của Thôi Văn Tử, trên mặt của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt, hắn không nghĩ tới Thôi Văn Tử lại có thể biết bói quẻ, hơn nữa lại còn có thể xem bói người khác quá khứ cùng tương lai. Không sai, ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là người nào. Mặc dù ta không cách nào xem bói ra quá khứ của ngươi cùng tương lai, nhưng ta có dự cảm ngươi sẽ cho cả vùng đất này mang đến trật tự mới. Thôi Văn Tử ánh mắt lóe lên nói, có một việc hắn không có báo cho Thiên Đạo Lăng biết, đó chính là hắn đêm xem sao trời thời điểm phát hiện có tân hoàng lên ngôi, hơn nữa thiên hạ đại thế có biến, đây mới là hắn tại sao tới tìm Thiên Đạo Lăng chủ yếu nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Thiên Đạo Lăng vào lúc này cũng rốt cuộc biết Thôi Văn Tử tại sao tìm mình. Không biết lão phu cái này dự cảm có hay không chính xác. Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, Thôi Văn Tử liền cầm ly rượu lên uống một ngụm rượu hỏi. "Tiên sinh, ngươi đã đoán được, vì sao nhiều câu hỏi này đây?" Trên mặt Thiên Đạo Lăng lộ ra vẻ tươi cười hỏi ngược lại. "Là lão phu lẫn nhau rồi." Thôi Văn Tử cũng khẽ mỉm cười, hai người liền thần bí như vậy đối với mới nở nụ cười cười, cũng không có nói nữa liên quan với chuyện mới vừa rồi, mà là tiếp tục uống rượu đánh cờ. "Ta là phân cắt tuyến 4." Thiên Đạo Lăng cũng vào lúc này hướng Thôi Văn Tử hỏi thăm một chút liên quan với thần thức sự tình. Cầu thông một phen sau, Thiên Đạo Lăng cũng rốt cuộc hiểu rõ tinh thần lực của mình không đạt tới giống như Thôi Văn Tử thần thức loại trình độ đó, cái kia chính là tinh thần lực của hắn thiếu hụt ma luyện, thông qua Thôi Văn Tử cái kia bên trong biết được, hắn tại kích thích ra tinh thần lực sau đều không ngừng ma luyện tự thân tinh thần lực, biết đem tinh thần lực ma luyện đến có thể cảm ngộ thiên địa linh khí mức độ. Về phần chui luyện phương pháp có thật nhiều loại, nhưng thường gặp nhất có hai loại, một loại là chính mình dùng tinh thần lực của mình ma luyện, dị chủng chính là cảm ngộ thiên địa, để cho thiên địa tới ma luyện tự thân tinh thần lực. Tại đại khái biết hai loại phương pháp này sau, hắn liền ở dưới sự chỉ điểm của Thôi Văn Tử thử một cái ma luyện tinh thần lực. Loại phương pháp thứ nhất, lợi dụng tự thân tinh thần lực va chạm nhau tới ma luyện tinh thần lực, để cho tinh thuần độ tăng cường, quá trình vô cùng an toàn, chỉ là tiêu hao tự thân tinh thần lực, sẽ không đối với tự thân có ảnh hưởng gì. Nhưng có một chút không tốt là, loại phương pháp này hiệu suất phi thường thấp. Nếu như Thiên Đạo Lăng muốn đem mình bây giờ tất cả tinh thần lực đều ma luyện đến Thôi Văn Tử trình độ ít nhất yêu cầu thời gian mấy chục năm. Tại thử nghiệm qua loại phương pháp thứ nhất sau, Thiên Đạo Lăng liền bắt đầu thử nghiệm loại phương pháp thứ hai. Để cho thiên địa tới ma luyện tinh thần lực phương pháp chính là cảm ngộ tự nhiên, đem chính mình dung nhập vào tự nhiên, để cho thiên nhiên tới ma luyện tự thân tinh thần lực, để cho đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Bất quá khi hắn thử nghiệm loại phương pháp thứ hai thời điểm, sắc mặt của Thiên Đạo Lăng liền hơi đổi, bởi vì tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, cho nên phi thường dễ dàng cố gắng dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, so với những thứ khác những người đó đơn giản rất nhiều, nhưng vừa lúc đó hắn cũng cảm giác được một cổ không cách nào chống lại lực lượng cường đại trong nháy mắt bọc lại tinh thần lực của mình, tê, ý đồng hóa tinh thần lực của mình. Để cho hắn có một loại dĩ nhiên là chính mình là tự nhiên cảm giác, mặc dù trong lòng nói cho hắn biết nhất định phải rời khỏi loại trạng thái này, nhưng vô luận hắn thế nào dãy rủa, như cũng dừng lại ở loại trạng thái này, không cách nào rời khỏi. Tỉnh lại. Bất quá ngay trong nháy mắt này, ở bên cạnh Thôi Văn Tử liền hướng về phía Thiên Đạo Lăng hét lớn một tiếng, đồng thời thả ra thần trí của mình đánh vào Thiên Đạo Lăng tinh thần lực trên, để cho Thiên Đạo Lăng theo cảm ngộ trong trạng thái tỉnh hồn lại. "Tiểu Hữu, có một chút ngươi nhất định phải chú ý, không nên bị thiên nhiên thật sự đồng hóa. Bằng không ngươi liền sẽ trực tiếp tọa hóa." Thôi Văn Tử một mặt nghiêm túc nhìn lấy Thiên Đạo Lăng cảnh cáo nói, nguyên bản hắn lấy vì Thiên Đạo Lăng trong thời gian ngắn là không có khả năng đem tự thân thần thức dung nhập vào thiên địa, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng hắn không đơn thuần lập tức cảm ngộ đến thiên địa, ngược lại còn tiến vào giai đoạn cao nhất, đồng thời cũng là nguy hiểm nhất thân hóa tự nhiên giai đoạn. "Ta hiểu được." Bị Thôi Văn Tử theo cảm ngộ trong trạng thái đánh thức Thiên Đạo Lăng lòng vẫn còn sợ hay nói, nếu như mới vừa không phải là Thôi Văn Tử đánh thức hắn cảm giác có dũng khí chính mình có thể sẽ vì vậy mà trực tiếp tử vong, loại cảm giác này để cho hắn vô cùng không dễ chịu. Hơn nữa nếu như hắn không có đoán sai, cái kia cổ cường đại đến không cách nào chống lại sức mạnh chính là cái thế giới này thế giới ý chí, muốn không nhưng trên cái thế giới này là tuyệt đối không có người nắm giữ loại trình độ này sức mạnh, hắn tại mới vừa cổ lực lượng kia trước mặt giống như con kiến hôi nhỏ bé, biết thế giới ý chí tồn tại Thiên Đạo Lăng tâm tình có chút sợ hãi đồng thời cũng có một chút vui mừng. Bởi vì hắn phát hiện cái thế giới này ý chí cũng không có ý thức, chỉ là đang duy trì thế giới thăng bằng, bằng không Thiên Đạo Lăng cái này một mực đang phá hư thế giới nguyên bản quỹ tích gia hỏa cũng không khả năng sống đến bây giờ, thế giới ý chí cũng không phải là hắn loại cấp bậc này có thể chống lại. Cảm ngộ thiên địa chia làm tỉ mỉ, thiên nhân hợp nhất, còn có thân hóa tự nhiên ba loại giai đoạn, cái này ba loại giai đoạn gặp phải phía sau mưa có thể ma luyện tự thân thần thức, nhưng cùng lúc cũng càng ngày càng nguy hiểm, nếu như không có cần thiết ngàn vạn lần không nên tiến vào thân hóa tự nhiên giai đoạn, đây không phải là chúng ta những người phàm tục có thể lý giải. Thôi Văn Tử thần tình nghiêm túc đối với Thiên Đạo Lăng tiến hành cảnh cáo. Chương 263, thân phận. Tại thiếu chút nữa bị cái thế giới này thế giới ý chí đồng hóa sau, Thiên Đạo Lăng liền cẩn thận, không ngừng mà cùng Thôi Văn Tử giao lưu liên quan với tu luyện thần thức một chút đại kỵ. Phải biết lần này sở dĩ hữu kinh vô hiểm là bởi vì có Thôi Văn Tử tồn tại, nếu như không có hắn thực sự có thể sẽ tọa hóa ở cái địa phương này, cho nên hắn nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không liền có thể như hôm nay như vậy xảy ra chút vấn đề gì, Thôi Văn Tử cũng không phải là mỗi lần đều sẽ ở bên cạnh chính mình, hơn nữa cũng không phải là mỗi một người đều nắm giữ cùng Thôi Văn Tử cường đại như vậy thần thức. Theo hai người không ngừng mà giao lưu, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Sắc trời đã không còn sớm, lão phu rời đi trước, tiểu hữu, nhớ lấy tu luyện yêu cầu tiến hành theo chất lượng, không thể nóng nổi. Nhìn thấy sắc trời không còn sớm, Thôi Văn Tử liền báo cho Thiên Đạo Lăng một câu nói, sau đó rời đi phòng khách. "Ta tiễn ngài." Nghe được Thôi Văn Tử muốn đi, Thiên Đạo Lăng lập tức đứng lên tiễn khách, hôm nay cùng Thôi Văn Tử cái này tại tinh thần lực phương diện có nghiên cứu kỳ nhân giao lưu, để cho hắn thu được ích lợi rất nhiều, mặc dù trong lúc xuất hiện một chút không thể đoán được nguy hiểm tình huống, nhưng ít ra hữu kinh vô hiểm, để cho hắn tại tinh phương diện thần lực hiểu rõ càng thêm thâm nhập. "Tiểu Hữu, cho ngươi một cái nhắc nhở, cẩn thận cái kia hai tỷ muội, các nàng không phải là nhân vật đơn giản gì." Làm Thiên Đạo Lăng đem Thôi Văn Tử đưa đến ngoài cửa thời điểm, Thôi Văn Tử liền cho Thiên Đạo Lăng cảnh tỉnh. "Ta biết." Nghe được Thôi Văn Tử nhắc nhở, Thiên Đạo Lăng nhất thời lộ ra một nụ cười châm biếm đáp, cho dù Thôi Văn Tử không nhắc nhở hắn cũng sẽ đề phòng Tư Gia chị em gái. Mặc dù cái này trong đoạn thời gian Tư Gia tỷ muội biểu hiện không có địa phương kỳ lạ gì, nhưng càng như vậy lại càng khả nghi, phải biết Thiên Phủ Thành không giống những địa phương khác như thế rơi ở phía sau, không nói khác, cứu những thứ kia cả ngày đi tới đi lui người máy cũng đủ để cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng rung động, mà Tư gia chị em gái trừ vừa mới bắt đầu tiến vào tỏ vẻ ngạc nhiên ở ngoài, không có qua mấy ngày cũng rất nhanh chóng quen thuộc những thứ này tồn tại, cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, phải biết coi như là Dịch Tiểu Xuyên bọn họ những người hiện đại này cũng phải rất lâu mới có thể tiếp nhận người máy tồn tại, chớ đừng nói chi là Tư gia chị em gái cái này đối với cổ đại chị em gái. Hơn nữa quan trọng hơn một chút, Thiên Đạo Lăng đã đoán được các nàng cụ thể thân phận. Chủ nhân, Tư Linh tiểu thư cùng Tư Y tiểu thư tối nay mời ngài cùng đi ăn tối. Ngay tại Thiên Đạo Lăng lúc chuẩn bị đóng cửa, một máy người liền đi tới Thiên Đạo Lăng sau lưng cũng nói. Nghe được người máy mà nói, Thiên Đạo Lăng sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, nhìn dáng dấp Tư gia chị em gái cũng bắt đầu hành động, nhất thời hắn đáp nói, được, đúng rồi, cho Tố Tố nói một tiếng nói ta tối hôm nay không ở nhà ăn cơm. Được, chủ nhân. Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, người máy lập tức đáp, sau đó trở về làm công việc của mình, mà Thiên Đạo Lăng là lộ ra một nụ cười trầm biếm, chỉnh sửa một chút quần áo trang sức liền hướng Tư gia tỷ môn ở nhà đi tới, hắn muốn nhìn các nàng một cái rốt cuộc muốn làm sao đối phó chính mình, phải biết các nàng đã đến nhiều ngày như vậy, gặp mặt số lần cũng chỉ có 2-3 lần, không có khả năng vô duyên vô cớ mời chính mình. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Đô. Đô. Đi tới Tư gia tỷ muội ngoài cửa, Thiên Đạo Lăng liền gõ cửa một cái. Thiên công tử, phi thường cảm ơn ngài đến, mời vào. Cửa chính rất nhanh liền mở ra, Tư Linh mặt mang nụ cười nên đón Thiên Đạo Lăng. Ta cũng phi thường cảm ơn Tư Linh tiểu thư mời. Thiên Đạo Lăng cười mị mị đáp, đồng thời không ngừng mà chú ý bốn tình huống chung quanh, trải qua cùng Thôi Văn Tử giao lưu, hắn đối với tinh thần lực vận dụng càng sâu, cũng biết nếu như mình trắng trợn sử dụng tinh thần lực quét hình nhất định sẽ đưa tới Tư gia tỷ muội nghi ngờ, vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, hắn cũng không có sử dụng tinh thần lực quét hình, mà là đem tinh thần niệm lực ở trong người ngưng tụ, để ngừa đột phát tình trạng. Không biết Tư Ý tiểu thư, ngươi là có ý gì? Làm Thiên Đạo Lăng tiến vào bên trong sau, nguyên bản có một ít căn phòng mở tối liền sáng lên, chỉ thấy ở trong phòng có hai người kia đứng ở bên trong, trừ Tư Y bên ngoài còn có một cái thiếu niên đẹp trai, chẳng qua là thiếu niên này dáng ngoài có một ít kỳ lạ, tại hắn con mắt trái chung quanh có quỷ dị ngọn lửa màu tím nhạt hình hoa văn, trên người mặc lấy kỳ dị màu tím quần áo trang sức, màu da trắng non dị thường, nhìn qua giống như thường xuyên không có ở dưới thái dương sinh hoạt trải. Qua bộ dáng, Thiên tiên sinh, nhà ta thủ lĩnh hy vọng ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến. Tại Thiên Đạo Lăng phía sau, Tư Linh âm thanh truyền tới, chỉ bất quá trên người của nàng phát ra một trận rung động, nguyên bản thông thường dáng ngoài trong nháy mắt trở nên quyến rũ. Một mạc áo vải bố một biến thành một bộ đỏ đen xứng đôi bó sát người áo dài, nàng cái kia bắp đùi thon dài trên ăn mặc màu xám tất chân, vô cùng mê người, hơn nữa kỳ lạ nhất là hai tay của nàng, còn như ngọn lửa đỏ ngầu, hơn nữa hiện ra kỳ dị màu bạc hoa văn, móng tay đen nhanh như mực, cực kỳ quỷ dị. Một bên khác trên người của Tư Y cũng giống Tư Linh như vậy nhấc lên một trận rung động, một bộ trang nhã lụa trắng che khuất lại nàng nghiêng nước nghiêng thành mặt mũi, chỉ lộ ra một đôi vô hỉ vô bi ánh mắt, một thân tản ra hào quang màu tím nhạt tóc theo gió thanh thanh phiêu triển, tựa như rơi vào phàm trần tinh linh. Chính là Thiên Đạo Lăng trước đã gặp cái đó thiếu nữ thần bí. Nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp mang đi hắn là được. Cái đó thiếu niên quần áo tím trên mặt lộ ra một tia cười gần nói. Các ngươi ba người ăn chắc ta rồi hả? Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Thiên Đạo Lăng liền cảm thấy có một tí buồn cười, nhìn lấy các nàng ba người bộ dáng, Thiên Đạo Lăng đã xác định thân phận của bọn họ, chính là Âm Dương gia đại tư mệnh, thiếu tư mệnh còn có tinh hồn. Đại tư mệnh, trông coi ngũ hành hệ phái trong hỏa bộ, cùng Vân Trung Quân, thiếu tư mệnh, Tương Quân, Tương Phu Nhân cùng nhóm Âm Dương gia năm đại trưởng lão một trong. Đổi giết phản nghịch hoặc dị kỷ phân tử tử vong sứ giả một trong, bề ngoài diêm dúa động lòng người, thủ đoạn âm là tác động, am hiểu sử dụng ảo thuật mê mội địch nhân, tính cách vô cùng thích giết chóc, đối với hết thệ không phải là Âm Dương gia thành viên không chút lưu tình, từng thành công dùng lục hồn khủng chú giết chết Yến Quốc thái tử Yến Đan. Thiếu tư mệnh, trông coi ngũ hành hệ phái trong một bộ, cùng Vân Trung Quân, đại tư mệnh, Tương Quân, Tương Phu Nhân cùng nhóm Âm Dương gia năm đại trưởng lão một trong, giống như đại tư mệnh, là Âm Dương gia trong làm người ta nghe tin đã sợ mất mật tử vong sứ giả một trong, tính tình lạnh lùng, có cùng tuổi tác không tương xứng cao thâm võ công. Luôn là lấy cái khăn che mặt, truyền thuyết nàng xinh đẹp tiên tiên, nhưng cõi đời này còn không có người thấy nàng dưới khăn che mặt bộ mặt thật. Có thể nói thiếu niên thiên tài Âm Dương gia nhân vật truyền kỳ, vô luận tại tu vi võ học trên vẫn là âm dương thuật phương diện đều đã đạt tới người thường cuối cùng cả đời cố gắng đều không cách nào đạt tới độ cao, vì vậy hắn còn nhỏ tuổi đã nắm giữ địa vị cực cao, cùng Nguyệt Thần cùng nhóm đế quốc hai đại hộ quốc pháp sư vị. Tin đồn hắn không chỉ tinh thông kỳ tuyệt quỷ dị âm dương thuật, càng nắm giữ cực kỳ đáng sợ thủ đoạn sát nhân, đặc biệt hưởng thụ cái loại này cao cao tại thượng chúa tể cuộc đời hắn chết cảm giác bị hắn cặp kia lạnh lùng ánh mắt để mắt tới, sẽ làm người ta giống như lâm vào vực sâu không đáy bên trong, không rét mà run. Chương 264, song sát. Ba người ở bên trong Âm Dương gia địa vị đều không thấp, hiện tại phái ba người bọn họ ra đi đối phó hắn, như vậy có thể thấy được Âm Dương gia đối với hắn hết sức coi trọng, nhất là tinh hồn, Thiên Đạo Lăng nhưng là liền hắn lúc nào tiến vào Thiên Phủ Thành bên trong cũng không biết. Là cùng không phải là ngươi rất nhanh thì biết. Tinh hồn lạnh lùng cười một tiếng, tay phải thành đao hướng về phía Thiên Đạo Lăng dùng sức vung lên, một đạo sáng lên khí nhận liền từ trên người hắn bắn ra, nhanh chóng bắn hướng Thiên Đạo Lăng. Ngay tại đạo kia khí nhận bắn tới Thiên Đạo Lăng trong nháy mắt, tản ra hào quang màu đỏ tu la đao liền trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Thiên Đạo Lăng, trực tiếp đem đạo kia khí nhận ngăn trở. Vúng. Tại Thiên Đạo Lăng ngăn trở tinh hồn khí nhận đồng thời, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh cũng xuất thủ, chỉ thấy hai cái trong tay của người nhanh chóng vũ động, bày ra đủ loại kỳ dị động tác, ngay sau đó hai cổ bất đồng ánh sáng theo hai người trên tay tản mắt ra, đại tư mệnh là quỷ dị màu đỏ, mà thiếu tư mệnh chính là màu xanh lá cây. Hưu. Một đạo trạng thái như thái cực năng lượng trận pháp xuất hiện ở trong tay đại tư mệnh, ngay sau đó vô số đạo dấu tay nhanh chóng hướng sau lưng của Thiên Đạo Lăng bắn tới. Hừ. Ở đó chút ít dấu tay sắp muốn chụp tới Thiên Đạo Lăng thời điểm, một cái đen nhánh cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng Thiên Đạo Lăng, chính là cự huyết kiếm, tất cả dấu tay giống như tinh hồn khí nhận như vậy trực tiếp bị chặn lại. Hưu. 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 Một bên khác đứng ở Thiên Đạo Lăng ngay mặt thiếu tư mệnh công kích cũng phát động, chỉ thấy nàng cặp kia giống như ngó sen trắng một dạng ngọc thủ trên không trung nhẹ nhàng bay động. Những thứ kia đặt vào ở trong phòng bùn hoa thật sự trồng trọt thảo mộc phảng phất chịu đến cái gì khởi động, theo trong bùn đất bắt ra, rồi rít phiêu đắng lên, trôi nổi tại thiếu nữ bên người, theo ngón tay của cô gái mà dần dần xoay tròn thành một cái thái cực bộ dáng, trên không trung tản ra bích lục ánh sáng. Xinh đẹp lại cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp hóa thành phi đao bắn hướng Thiên Đạo Lăng. Chỉ bất quá thiếu tư mệnh công kích và hai người khác công kích một dạng đối với Thiên Đạo Lăng không có có bất cứ hiệu quả nào, những thứ kia bị khống chế phiến lá còn không có bay tới trước mặt Thiên Đạo Lăng liền trực tiếp bị Thiên Đạo Lăng tinh thần niệm lực phản khống chế. Đinh. 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 Ba người cũng không có bởi vì Thiên Đạo Lăng ngăn trở chính mình lần công kích thứ nhất mà đình chỉ công kích, ngược lại công kích càng thêm kịch liệt, trong lúc nhất thời, khí nhận, dấu tay, lá cây ở nơi này thu hẹp trong phòng tạo thành một cơn bão táp, không ngừng mà công kích Thiên Đạo Lăng. Chỉ bất quá đám bọn hắn công kích đều là phí công, chỉ thấy Thiên Đạo Lăng tay phải cầm tu la đao, tay trái cầm cự khuyết không ngừng mà quơ múa, lại cộng thêm tinh thần niệm lực tại thân thể của hắn bên ngoài tạo thành một cái niệm lực lồng phòng ngự, không có bất kỳ vật gì có thể công kích được hắn, phòng thủ gió thổi không loạn, ngược lại theo thời gian qua đi, Thiên Đạo Lăng loáng thoáng chiếm cứ thượng phong. Đáng ghét. Hai người các ngươi kềm chế hắn, ta muốn dùng 8 phần 10 khí nhận. Nhìn thấy ba người công kích đều không cách nào thương tổn tới Thiên Đạo Lăng, nguyên bản là tự đại vô cùng tinh hồn nhìn thấy liền Thiên Đạo Lăng đều không áp chế nổi liền cảm thấy vô cùng tức giận, đồng thời cũng điên cuồng lên, hai tay sáng lên xếp hàng ở chung một chỗ, cường lực năng lượng chấn động liền từ hai tay của hắn trên tản mắt ra, so với mới vừa khí nhận mạnh hơn rất nhiều. Chiêu này đúng là hắn tuyệt kỹ tụ khí thành giao cao cấp đoạn vận dụng, thuật này mỗi tăng lên một thành công lực, khí nhận uy lực liền tăng cường gấp đôi. Tứ thành công lực khí nhận uy lực liền đã không phải chuyện đùa, mà hai tay hợp kích 8 phần 10 khí nhận uy lực, là một tay công kích 16 lần. Cách. Vành. Bất quá ngay tại hắn 8 phần 10 khí nhận sắp hoàn thành thời điểm, một đạo vang dội tiếng súng vang lên, mới vừa còn khí thế hung hăng tinh hồn ánh mắt trợn trợn to, một mặt không thể tin được nhìn cái này lồng ngực của mình, chỉ thấy bộ ngực của hắn chỗ không biết lúc nào xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu, máu tươi như là nước chảy theo nơi vết thương tràn ra. Rồi. Máu tươi từng ngụm theo tinh hồn trong miệng phun ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, tại sao chính mình sẽ phải chịu công kích, bất quá còn không có đợi hắn suy nghĩ ra, hắn cũng đã mất đi ý thức, theo trên cái thế giới này biến mất rồi, ở sau lưng tinh hồn trên vách tường, không biết lúc nào toát ra một khẩu súng giới đi ra, chính là thanh này súng đem tinh hồn giết chết. Võ công cao hơn nữa, một phát súng quật ngã những lời này cũng không phải là nói đùa, đặc biệt là bắn chết tinh hồn loại này hàm lượng khoa học kỹ thuật cao vô cùng, liền một chiếc xe tăng đều có thể một phát súng bắn nổ gọn xuống ống, chớ đừng nói chi là tinh hồn còn con này, thân thể của hắn cường độ mạnh hơn nữa cũng không khả năng cứng đến nỗi qua xe tăng. Chúng ta đi. Đại tư mệnh nhìn thấy loại tình huống này trong mắt lóe lên hoảng sợ ánh sáng, mới vừa ba người đều không làm gì được Thiên Đạo Lăng, hiện tại tinh hồn chết, còn lại hai người thì càng thêm không có khả năng hàng phục Thiên Đạo Lăng, hơn nữa hắn cũng không muốn, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn rút lui. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh muốn chạy trốn, Thiên Đạo Lăng lạnh lùng cười cười, nhưng là cũng không có làm ra ngăn cản hành vi, nguyên bản thông thường căn phòng vách tường toát ra đại lượng bướm bình, trong nháy mắt biến thành một cái ngục giam. Nhìn lên trước mặt song sát, đại tư mệnh không có chút nào do dự, màu đỏ tay phải năm ngón tay thống nhất thành đao hình, một cổ năng lượng màu đỏ nhô ra, tạo thành một cái cùng tinh hồn không sai biệt lắm khí nhận, xem bộ dáng là như muốn khí nhận chém đứt song sát. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thiên Đạo Lăng khỏe miệng hơi vểnh lên, cũng không có tiến lên ngăn cản, mà là lộ ra một tia nhiều hứng thú vẻ mặt nhìn lấy. Cách, cách, cách. Đại tư mệnh cái kia mang theo màu đỏ khí nhận tay phải mới vừa cắt đi vào song sát thời điểm, một trận ánh sáng màu làm chói mắt trong nháy mắt theo song sát trên nổ tung. Nhìn thấy loại tình huống này, nguyên bản cũng muốn giống như đại tư mệnh như vậy dùng khí nhận cắt chém song sát thiếu tư mệnh nhất thời liền ngây ngẩn, ngừng lại, rất nhanh nàng liền thấy một màn để cho nàng tiểu trái tim cũng sắp muốn sợ đến nhảy ra một màn. A, chỉ thấy điện cao thế lưu trong nháy mắt theo song sát thượng lưu thông đến trong cơ thể của đại tư mệnh, nhu thuận tóc trong nháy mắt biến thành nổ bể đầu, da thịt trắng non trong nháy mắt nám đen, tại điện cao thế dưới ánh sáng, còn có thể thấy rõ ràng đại tư mệnh tại trong bộ xương, 3 giây, thân thể của đại tư mệnh trực tiếp mất đi chống đỡ té xuống đất, đồng thời một cổ mùi thịt sen lẫn một trận mùi thối trong nháy mắt ở trong phòng tràn ngập. Nôn. Người được cái này cổ mùi thiếu tư mệnh lập tức che lấy miệng của mình, nàng chỉ cảm giác mình dạ dày không ngừng mà lan lộn, một cổ buồn nôn cảm giác không ngừng hiện lên, chết ở trên tay nàng người một cái tay đều đến không hết, nhưng nàng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy tử trạng. Chỉ thấy nguyên bản nũng nịu đại tư mệnh đã biến thành một khối nhân tính than đen nằm trên đất, hoàn toàn thay đổi, nếu như không phải là tận mắt thấy đại tư mệnh tử vong, thiếu tư mệnh đều không thể tin được người trước mặt hình than tuổi chính là cùng mình cộng sự nhiều năm đại tư mệnh. Chương 265, trừng phạt.
Thử.
Vừa lúc đó, Thiên Đạo Lăng cầm ở trên tay Tu La Đao hóa thành một đạo hồng quang bay ra, thoáng cái liền cắm vào đã hóa thành hình người than tuổi Đại Tư Mệnh lồng ngực ra, thi thể của Đại Tư Mệnh nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bộ xương khô.
Hưu.
Tu La Đao tại cắn nuốt hết Đại Tư Mệnh tinh hoa sinh mệnh sau cũng không có đình chỉ, mà là nhanh bay đến thi thể của tinh hồn bên cạnh, thi thể của tinh hồn còn sót lại xuống dòng máu cùng sinh mệnh lực chờ cũng trong nháy mắt bị Tu La Đao cắn nuốt hết sạch, trực tiếp hóa thành một bộ xương khô, cùng Đại Tư Mệnh kết quả giống nhau như lúc.
Nôn.
Nhìn lên trước mặt một màn này, Thiếu Tư Mệnh cũng không còn cách nào đã tỉnh táo, cả người ngược ngồi trên mặt đất, yểu điệu thân thể run rẩy phát run, nhìn lấy Thiên Đạo Lăng ngạch trong con mắt tràn đầy hoảng sợ, mặc dù nàng tính tình lạnh lùng, nhưng vẫn là một cô gái, nhìn thấy kinh khủng như vậy tình cảnh, đã đem tâm cảnh của nàng vô tình đánh nát rơi, tâm tình cũng hồi phục không xuống.
Hưu.
Một tiếng, cắn nuốt xong Đại Tư Mệnh cùng tinh hồn Tu La Đao trong nháy mắt bay đến trước mặt của Thiếu Tư Mệnh, thủy tinh lưới đao nhẹ nhàng không lỗi tiểu thuyết ba tại Thiếu Tư Mệnh cái kia bóng loáng trên da thịt nhẹ nhàng rạch một cái. Một đạo nhỏ xíu vết thương nhất thời liền xuất hiện tại Thiếu Tư Mệnh cánh trên cổ.
A.
Cảm giác được trên cổ truyền tới lạnh như băng cảm giác, trong miệng của Thiếu Tư Mệnh liền phát ra một trận tiếng thét chói tai, nội tâm của nàng sớm bị hoảng sợ chiếm cứ, lạnh cả người, không, có trước đây tỉnh táo cùng kiêu ngạo, đặc biệt là cảm giác được huyết dịch một tia một chút bị kia thanh màu đỏ thủy tinh ma đao hút lấy thời điểm, nàng liền phi thường sợ hãi cũng giống Đại Tư Mệnh cùng tinh hồn như vậy biến thành một bộ xương khô, trừ bệnh tâm thần cùng sinh không thể yêu chi nhân, đối. Đại tử vong, mỗi một người đều là hoảng sợ. Coi như là Thiếu Tư Mệnh loại này giết người vô số tồn tại cũng giống vậy, chớ đừng nói chi là phương thức của tử vong kinh khủng như vậy. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không có lập tức giết chết nàng, mà là một cái vỗ tay vang lên. Cách vách trên vách tường nhất thời xuất hiện một cái cửa hàng, một máy người nhanh chóng đi tới bên người của Thiên Đạo Lăng, cho nàng gắn cấp bậc cao nhất vòng cổ. Thiên Đạo Lăng chỉ bị Tu La Đao sợ đến không dám nhúc nhích. Thiếu Tư Mệnh nói:
"Tuân lệnh."
Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, người máy mang theo bước chân nặng nề đi hướng Thiếu Tư Mệnh, đồng thời người máy ngực liền văng ra, có thể nhìn thấy vô số màu sắc bất đồng kim loại vòng cổ đặt ở người máy lồng ngực chỗ, người máy đem đặt ở giữa nhất một cái màu bạc vòng cổ lấy ra.
Ngươi
không,
ngươi không được.
Nhìn lấy từng bước tiếp cận người máy, thân thể của Thiếu Tư Mệnh liền hướng sau co rụt lại, nhưng khi nàng giật mình thời điểm, nàng cũng cảm giác được trên cổ Tu La Đao thâm nhập một phần, nhất thời sợ đến nàng không dám cử động nữa, chỉ có thể dùng miệng phản kháng.
Ngươi tốt nhất không nên động, bằng không ta không ngại ngươi biến thành một bộ xương khô.
Đối với Thiếu Tư Mệnh phản kháng, Thiên Đạo Lăng toàn bộ không thèm để ý, mà là thần tình lạnh nhạt cảnh cáo nàng một tiếng, mặc dù hắn có thể trực tiếp giết chết Thiếu Tư Mệnh. Bất quá vì đạt được Âm Dương gia tài liệu còn có những thứ kia bí thuật, hắn hay là đem nàng lưu lại không có giết chết. Nghe được Thiên Đạo Lăng uy hiếp, nguyên vốn còn muốn dây rủa Thiếu Tư Mệnh lập tức không dám di chuyển, nàng thực sự sợ hãi Thiên Đạo Lăng giết chết.
Cách.
Tại Thiếu Tư Mệnh ánh mắt kinh sợ xuống, người máy liền đi tới bên cạnh nàng, sau đó tại nàng một mặt khuất nhục vẻ mặt xuống, người máy liền ở trên cổ của nàng cài đặt một cái trung gian có một viên lóe lên hào quang màu đỏ thủy tinh màu bạc vòng cổ. Chờ cho Thiếu Tư Mệnh gắn hạ vòng mấy lúc sau, Thiên Đạo Lăng lúc này mới khống chế Tu La Đao. Đồng thời người máy cũng rời khỏi phòng. Nhìn thấy Tu La Đao bị lấy ra sau, Thiếu Tư Mệnh nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng cho là đã không sao, đồng thời trong lòng bắt đầu suy nghĩ như thế nào chạy khỏi nơi này, về phần trên cổ cái đó màu bạc vòng cổ nàng cũng không có cảm giác được có nguy hiểm.
Ngươi tốt nhất không nên có không ý tưởng hay, bằng không chờ đợi ngươi chỉ có trừng phạt.
Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nhìn cho là tránh được một kiếp Thiếu Tư Mệnh nói, hắn cũng nhìn ra được Thiếu Tư Mệnh đang suy nghĩ chuyện gì, nhất thời nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Tại Thiếu Tư Mệnh có một ít dưới ánh mắt kinh ngạc. Nàng trên cổ vòng cổ trong tản ra màu đỏ thủy tinh lập tức biến thành màu xanh da trời, sau đó một trận yếu ớt dòng điện liền từ hạng trong vòng buộc phát ra. Trong nháy mắt ngay tại thân thể của Thiếu Tư Mệnh chi trong lưu thông. Thiếu Tư Mệnh nhất thời cũng cảm giác được một trận cảm giác tê dại theo cổ bắt đầu hướng toàn thân khuyết tán mà đi, trong nháy mắt liền để nàng động tác cứng ngắc, hơn nữa cái này cổ dòng điện cũng không phải là trong nháy mắt rồi biến mất, mà là kéo dài không ngừng thả ra, để cho thân thể của nàng chỉ có thể mềm nhũn tê liệt té xuống đất, không thể động đậy.
A.
Một trận như có như không, để cho người mặt đỏ tới mang thai tiếng rên rỉ liền từ Thiếu Tư Mệnh trong miệng phát ra ngoài, cái kia cổ dòng điện chẳng những để cho thân thể của nàng không cách nào nhúc đích, còn để cho thân thể của nàng trở nên vô cùng nhạy cảm. Lau mặt chải tóc một phen sau tới phủ thành chủ thấy ta, ngươi tốt nhất không nên làm một chút chuyện ngu xuẩn, mới vừa cái kia chỉ là mức thấp nhất trừng phạt, bằng không ngươi liền sẽ rõ ràng tử vong cũng không khủng bố, khủng bố thì sống không bằng chết. Nhìn trên mặt đất bị điện cả người đỏ ửng Thiếu Tư Mệnh, Thiên Đạo Lăng liền bình tĩnh nói xong cũng lần nữa một cái vỗ tay vang lên, để cho vòng cổ dừng lại thả ra dòng điện. Sau đó trực tiếp xoay người rời khỏi phòng. Cái đó vòng cổ là từ bên trong nghệ lý dị ùn đạt được mà tới khoa học kỹ thuật, là chuyên môn dùng để chế ước những tù phạm kia cùng nô lệ, có thể thả ra nhỏ như để cho người tê dại, lớn đến có thể để người ta trong nháy mắt tử vong ra dòng điện mãnh liệt, hơn nữa bên trong còn có nổ tung trang bị cùng trí năng trang bị, một khi đeo chi nhân đối với Thiên Đạo Lăng làm ra chuyện nguy hiểm, trí năng trang bị liền sẽ khởi động, trực tiếp đem đeo chi nhân điện thành, dĩ nhiên Thiên Đạo Lăng cũng có thể khởi động vòng cổ tự bạo trang bị, trực tiếp đem người đeo đầu nổ thành thịt nát. Cho nên hắn hoàn toàn chỉ lo lắng Thiếu Tư Mệnh ở nơi này sau sẽ làm ra tổn hại lợi ích sự tình.
Hô, hô, hô.
Làm dòng điện dừng lại thả ra sau, Thiếu Tư Mệnh thở dốc từng hồi, quần áo của nàng đã bị mồ hôi hoàn toàn làm ướt, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn ngập sợ hãi cùng vẻ khuất phục, nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình kết quả sẽ là như vậy, muốn nàng nguyên bản trong dự đoán Thiên Đạo Lăng sau khi đi vào cũng sẽ bị ba người trong nháy mắt đồng phục, sau đó mang tới trước mặt của Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy lại nói cho nàng biết loại ý nghĩ này là biết bao. Buồn cười. Chuyện của tôi VN bất quá nàng bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm, nhất thời từ dưới đất đứng lên, chuẩn bị đi lau mặt chải tóc một phen sau đi gặp Thiên Đạo Lăng, mặc dù Thiên Đạo Lăng đã rời đi rồi, nhưng nàng cũng không Thiên Đạo Lăng mới vừa theo như lời nói là đang dối gạt, một khi làm xảy ra chuyện, nhất định sẽ bị Thiên Đạo Lăng trừng phạt. Chương 266, ăn cơm. Phu quân, ngươi không phải đi đến nơi hẹn sao? Làm sao sớm như vậy trở về? Thiên phủ thành trong phòng khách, đang cùng mình tỉ tỉ, Dịch Đại Xuyên, Cao Lam, Tiểu Nguyệt còn có Cao Yếu đám người ăn cơm chung, Lữ Tố một mặt kinh ngạc nhìn lấy trở về Thiên Đạo Lăng nói, những người khác cũng là tò mò nhìn Thiên Đạo Lăng. Trải qua khoảng thời gian này sinh hoạt, Tiểu Nguyệt, Cao Yếu cũng đã dung hợp đến cuộc sống của bọn họ bên trong, đặc biệt là Tiểu Nguyệt cùng Cao Lam, đối với đối phương cái này cùng mình dáng ngoài tương tự người, các nàng đều có rất nhiều đề tài muốn đem. Hai người rất nhanh liền trở thành chị em gái, Tiểu Nguyệt trực tiếp nhận Cao Lam vì tỷ tỷ cũng đổi tên là Cao Nguyệt. Mà Cao Yếu, làm là một cái đầu bếp, càng là chủ động đảm nhiệm mọi người cơm nước vấn đề, mặc dù trong nhà có cơ khí người phụ trách nấu cơm, nhưng so với người nấu cơm mà nói vẫn là thiếu hụt một chút linh tính, tương đối cứng nhắc, mùi vị cái gì cũng không sánh nổi Cao Yếu làm, cho nên bọn họ cũng phi thường tình nguyện Cao Yếu phụ trách mọi người cơm nước. Về phần Dịch Tiểu Xuyên tên khốn kiếp này tại cứu về Ngọc Sấu sau liền cả ngày cùng Ngọc Sấu khanh khanh ta ta, vui lấp ôn nhu hương bên trong, hoàn toàn liền quên mất những người khác. Các nàng là thích khách. Thiên Đạo Lăng ngồi được vị trí trên nhận lấy Lữ Tố đưa tới chén đua sau liền bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, mọi người nhất thời cả kinh, bọn họ cũng không nghĩ tới Tư gia chị em gái lại là thích khách. Phu quân, ngươi không sao chớ? Lữ Tố càng là khẩn trương kiểm tra trên người Thiên Đạo Lăng có bị thương không. Không có việc gì, đã bị ta giải quyết, các ngươi đừng lo. Nhìn lấy mặt đầy đều là vẻ khẩn trương Lữ Tố, Thiên Đạo Lăng liền cười một tiếng cũng vô nhẹ tay nhỏ của nàng an ủi, chẳng qua là Thiên Đạo Lăng ngoài miệng mặc dù nói không có việc gì, nhưng mọi người vẫn có một ít không quá yên tâm. Chỉ bất quá Thiên Đạo Lăng đều nói như vậy, bọn họ cũng không có nhiều hơn truy hỏi, về phần Tư gia tỷ muội kết quả, bọn họ cũng đại khái nghĩ đến, cho nên cũng không có hỏi, chẳng qua là yên lặng ăn cơm, chẳng qua là trong lòng của mỗi người lại còn đang suy nghĩ. Tư gia tỷ muội sự tình. Mọi người ở đây trong lòng đang suy nghĩ gì thời điểm, một đạo thân ảnh liền từ bên ngoài đi vào, chính là lau mặt chải tóc một phen thiếu thư mệnh. Ngươi là? Nhìn lấy đi tới thiếu nữ đẹp, Lữ Tố đám người đều lộ ra thần tình kinh ngạc, mặc dù nhưng cô gái này dùng màu trắng cái khăn che mặt che lại nửa bên mặt, nhưng xuyên thấu qua vậy không có che đỡ ánh mắt còn có mũi quỳnh đều có thể nhìn ra được thiếu nữ là một cái mỹ nhân bại hoại. Nàng là Tư Ý thì Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nói. Cái gì? Nghe được thiếu nữ là Tư Ý thì mọi người nhất thời cả kinh, phải biết Thiên Đạo Lăng mới vượt nhưng là nói Tư gia chị em gái là thích khách, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, không cảm thấy sợ hãi mới kỳ quái đây. Không có việc gì, nàng sẽ không làm thương hại chuyện của chúng ta, có phải hay không là a, Tư Ý thì. Thiên Đạo Lăng cười híp mắt nhìn lấy câu nệ thiếu tư mệnh hỏi. Là đúng vậy, bình thường liền không thế nào thích nói chuyện, thiếu tư mệnh nghe được lời của Thiên Đạo Lăng sau liền lắp ba lắp bắp trả lời, thân thể không tự chủ lui về phía sau một bộ, cặp kia đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy trong ánh mắt của Thiên Đạo Lăng tràn đầy hoảng sợ. Tại vừa mới chín tất thời điểm nàng liền thử nghiệm qua chạy trốn cùng tự sát, nhưng khi nàng làm ra những chuyện này thời điểm trên cổ cái đó vòng cổ liền sẽ thả ra một cổ dòng điện để cho nàng không thể động đậy. Thử mấy lần sau nàng liền không bao giờ nữa dám làm như vậy. Ở trong cảm nhận của nàng, Thiên Đạo Lăng chính là một cái đến từ địa ngục các ma. Cái này nhìn thấy thiếu tư mệnh ánh mắt nhìn lấy Thiên Đạo Lăng, Lữ Tố đám người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, các nàng đều không nghĩ ra thiếu tư mệnh tại sao biết cái này, sao sợ hãi Thiên Đạo Lăng. Ngươi hẳn là còn chưa có ăn cơm đi, làm tới ăn đi. Thiên Đạo Lăng cũng không có nói gì, mà là chỉ bàn cơm một cái chỗ trống nói, đồng thời hướng về phía bên cạnh người máy báo cho biết một cái, để cho tăng thêm một đôi chén đũa. Ta nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, thiếu tư mệnh dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia thần tình kinh ngạc, nguyên bản nàng cho là mình hiện tại bị quản chế với Thiên Đạo Lăng sau, Thiên Đạo Lăng sẽ để cho mình làm ra một chút để cho nàng đau đến không muốn sống sự tình, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới rằng Thiên Đạo Lăng lại có thể sẽ để cho nàng ăn cơm, nhất thời để cho nàng có một ít mờ mịt. Đi sang ngồi. Nhìn lấy còn muốn nói điều gì thiếu tư mệnh, Thiên Đạo Lăng nói lần nữa, trong giọng nói xen lẫn một cổ uy nghiêm, để cho thiếu tư mệnh thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó có chút lo lắng sợ hãi ngồi xuống cũng nhận lấy bên cạnh một đài phục vụ hình người máy đưa tới chén đũa. Lấy xuống cái khăn che mặt ăn cơm. Nhìn thấy thiếu tư mệnh tại nhận lấy chứa đầy cơm trắng chén cơm sau có một ít không biết làm sao, Thiên Đạo Lăng lại lần nữa ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, thiếu tư mệnh thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái, sau đó cứng ngắc mới khăn che trên mặt lấy xuống, một mực chú ý thiếu tư mệnh trong mắt mọi người nhất thời thoáng qua một tia kinh diễm vẻ. Chỉ thấy tháo xuống cái khăn che mặt thiếu tư mệnh lộ ra nàng cái kia trắng non không tì vết lộ ra nhàn nhạt phấn đỏ tinh xảo gương mặt, mong mỏng đôi môi như cánh hoa hồng mềm mại ướt át lại cộng thêm nàng cái kia một đôi sạch sẽ con ngươi sáng ngời, con cong liễu mi, lông mi thật dài cùng với xinh xắn mũi quỳnh, cả người giống như cùng theo trong bức tranh đi ra tiên nữ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Coi như là Lữ Tô đám người nữ tính đều bị mê chặt rồi, chớ đừng nói chi là Dịch Đại Xuyên. Cùng Cao Yếu hai người này rồi, trực tiếp nhìn trận mắt hốt mồm, liền cơm đều quên suy ngẫm. Ai nha? Ngồi ở bên cạnh Dịch Đại Xuyên Lữ Chí nhìn thấy Dịch Đại Xuyên dáng vẻ trợn mắt hốc mồm liền có một ít tức giận, lập tức hướng về phía hắn sử dụng ra hai chỉ thiền, để cho hắn kêu đau một tiếng, nguyên bản yên tĩnh bầu không khí lúc này mới bị đánh vỡ. Ăn cơm. Đang tại ung dung đang ăn cơm món ăn Thiên Đạo Lăng nhìn thấy tất cả mọi người đều bị dáng ngoài của thiếu tư mệnh hút hấp dẫn lấy sau liền mở miệng nói, mọi người lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục ăn cơm, đặc biệt là Dịch Đại Xuyên cùng Cao Yếu, càng là một mắt cũng không dám nhìn. Mặc dù dáng ngoài của thiếu tư mệnh đích sắc là hắn gặp qua tất cả nữ tính bên trong xinh đẹp nhất, nhưng chuyện này cũng không hề sẽ đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, nên làm gì vẫn sẽ làm gì, mỹ nữ với hắn mà nói tùy tùy tiện tiện liền có thể chế tạo một nhóm, cũng không thèm khác, cho nên hắn cũng sẽ không giống như Dịch Đại Xuyên đám người như vậy nhìn trợn mắt hốt mồm, nhiều nhất cũng chính là bị kinh diễm ở một hai giây, trừ cái đó ra liền không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nguyên bản có một ít sợ hãi thiếu tư mệnh đang ăn cái thứ nhất thức ăn sau, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì thức ăn không hợp khẩu vị, mà là bởi vì ăn quá ngon. Nàng chưa bao giờ ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn, phải biết nàng ở bên trong Âm Dương gia địa vị không thấp, chỉ tại bên dưới Đông Hoàng Thái Nhất, chân tu mị soạn không biết ăn qua bao nhiêu, vốn lấy trước cộng lại tất cả thức ăn đều hoàn toàn so ra kém hiện tại ăn bữa này. Nhìn lấy Lang Thôn Hổ Yết đang ăn cơm món ăn thiếu tư mệnh, Thiên Đạo Lang khỏe miệng hơi vểnh lên, không biết đang suy nghĩ chuyện gì tỉnh. Chương 267, pháp thuật nguyên lý. Bữa ăn này cơm tối ngay tại quỷ dị bầu không khí xuống kết thúc, tại sau khi kết thúc, Thiên Đạo Lang liền để thiếu tư mệnh đi theo tự mình tiến tới đi đến trong phòng. Hắn phải hướng thiếu tư mệnh hiểu một chút Âm Dương gia những thứ kia pháp thuật, mặc dù hôm nay hắn cùng Thôi Văn Tử nói chuyện với nhau qua, nhưng nói chuyện với nhau nội dung đều là liên quan với tinh thần lực như thế nào chuyển hóa thành thần thức, về phần giống như pháp thuật gì các loại sự tình hắn cũng không có hỏi thăm. Qua. Hiện tại thiếu tư mệnh nếu trở thành tù binh của mình, hắn cũng sẽ không khách khí cái gì. Ngồi. Ở trong phòng Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía thiếu tư mệnh chỉ bên cạnh một cái băng nói. Người rốt cuộc muốn cái gì? Thiếu tư mệnh cũng không có lập tức ngồi xuống, mà là khẽ cắn môi của mình hỏi ngược lại. Nhìn lấy trong ánh mắt của Thiên Đạo Lăng tràn đầy cảnh giác, mặc dù không biết Thiên Đạo Lăng muốn làm gì, nhưng để cho nàng đi tới trong phòng, nàng liền có loại phi thường không tốt dự cảm, thân thể mềm mại run rẩy phát run. "Đem ngươi biết thật sự có quan hệ với Âm Dương gia pháp thuật phương pháp sử dụng toàn bộ nói ra." Nhìn thấy thiếu tư mệnh bộ dáng khẩn trương, Thiên Đạo Lăng liền cười híp mắt hỏi. "Chỉ những thứ này?" Vốn cho là đợi chờ mình là vô tận địa ngục, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng chẳng qua là muốn nàng nói ra Âm Dương gia pháp thuật phương pháp sử dụng đi ra. "Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng là cái gì?" Xâm phạm ngươi. Ta nhưng không có hứng thú nữ thầy khô yêu thích. Nhìn thấy thiếu tư mệnh như được đại xá vẻ mặt, Thiên Đạo Lăng liền khinh thường nói, mặc dù hắn thích mỹ nữ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là cái loại này biết người liền lên ngựa giống, hơn nữa coi như hắn thực sự xâm phạm thiếu tư mệnh, lấy tính cách của thiếu tư mệnh nhất định sẽ tự sát, mặc dù có vòng cổ hạn chế, lại cộng thêm hắn cũng ở nơi đây, nàng là không có một tí cơ hội tự sát, chỉ có thể mặc cho chính mình định đoạt, nhưng cho dù là như vậy cũng chẳng qua chỉ là một cái đẹp đẽ một chút bút bê bơm hơi mà thôi, hắn cũng không có hứng thú. Nghe được Thiên Đạo Lăng cái kia không che giấu chút nào mà nói, thiếu tư mệnh cái kia như bạch ngọc gương mặt, nhất thời bay lên một vệt mây đỏ, tại thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cảm thấy một chút mất mát, nói thế nào nàng cũng là một cái đỉnh cấp mỹ nữ, bằng không nàng cũng sẽ không thường xuyên dùng cái khăn che mặt che giấu bộ mặt của mình, vì chính là phòng ngừa bởi vì dáng ngoài của chính mình mà đưa tới một chút phiền toái không cần thiết, nhưng bây giờ chính mình ngay cả mặt mũi xa đều đã hái đi rồi, mà Thiên Đạo Lăng như cũ thờ ơ không động lòng, cái này làm cho nàng cảm giác mình tự ái bị thương tổn. Đang suy nghĩ gì? Không nên lãng phí thời gian của ta. Nhanh lên một chút đem Âm Dương pháp thuật phương pháp sử dụng nói ra. Nhìn lấy thiếu tư mệnh suy nghĩ không biết bay đi nơi nào, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói, để cho nàng theo trong lúc miên man suy nghĩ tỉnh hồn lại, đồng thời cũng để cho gương mặt của nàng trở nên càng thêm đỏ thắm. Được. Nghe được Thiên Đạo Lăng cái kia mang theo thanh âm bất mãn, trên mặt thiếu tư mệnh đỏ ửng cũng vào lúc này đánh tan, mặc dù Âm Dương gia pháp thuật vô cùng trọng yếu, không nên để lộ ra ngoài, nhưng nàng biết mình bây giờ người người là đau tớt, ta là cá thịt, không thể không nghe lệnh của người, nếu như nàng không lời nói ra, tiếp theo đối mặt khả năng chính là khiến người sợ hãi vạn phần trừng phạt, cho nên nàng nội tâm dãy rủa một phen sau liền quyết định nói thẳng ra. Thời gian từng giây từng phút qua đi, đi qua rất nhanh hơn một canh giờ, ở trong phòng một trận lại một trận ánh sáng màu xanh hiện lên, thiếu tư mệnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy trong tay Thiên Đạo Lăng không ngừng lưu chuyển lục sắc quang mang còn có bên người hắn những thứ kia giống như lợi đao như vậy không ngừng chạy trốn tán loạn lá cây. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng lại có thể nhanh như vậy liền học được Âm Dương gia pháp thuật phương pháp sử dụng, mà trước mặt Thiên Đạo Lăng không đơn thuần tu luyện được, hơn nữa còn tu luyện tới mạnh hơn chính mình mức độ. Phải biết coi như là nàng cũng là hao tốn không sai biệt lắm thời gian 10 năm mới đem tu luyện tới mình bây giờ loại trình độ này, toàn bộ Âm Dương gia trong cũng chỉ có tinh hồn thiên phú cao hơn chính mình, nhưng bây giờ thấy Thiên Đạo Lăng quá trình học tập, nàng cảm giác mình những năm gần đây tu luyện đều là tại lãng phí thời gian. Thì ra là như vậy. Nhìn lấy không đứng ở bên người phiêu động lá cây, Thiên Đạo Lăng liền nhẹ giọng nói, hắn đã hiểu cái thế giới này pháp thuật cùng võ thuật nguyên lý là cái gì, vô luận là Âm Dương gia pháp thuật, vẫn là tung hoành gia kiếm thuật hay hoặc là Mặc gia cơ quan thuật, bản chất của bọn họ nhưng là một dạng. Đó chính là nội lực cùng tinh thần lực hỗn hợp sản phẩm. Lợi dụng tinh thần lực khống chế nội lực trong cơ thể tại đặc định trong kinh mạch di động thì sẽ sinh ra đủ loại kỳ diệu thay đổi, trong cơ thể con người 12 chính kinh vừa vặn đối ứng ngũ hành. Tay thái âm phế kinh tân kim, tay dương minh đại tràng kinh canh kim. Đủ mặt trời bọng đái trải qua nhâm thủy, đủ thiếu âm thận trải qua quý thủy, đủ thiếu dương đảm kinh giáp mộc, túc quyết âm càn kinh nhất mộc, thủ thiếu âm tâm kinh đinh hỏa, thủ thái dương tiểu tràng kinh bính hỏa, tay quyết âm buồng tim trải qua lẫn nhau hỏa, tay thiếu dương tam tiêu trải qua lẫn nhau hỏa, đủ dương minh vị kinh mậu thổ, đủ thái âm tỷ kinh mình thổ. Chỉ cần tại những kinh mạch này trong vận hành nội lực lại làm tinh thần lực liền có thể sử dụng ra âm dương ra pháp thuật, vô cùng đơn giản. Tại lúc trước trong khống chế lực tại đặc định trong kinh mạch di động hắn cũng không phải là không có thử, nhưng vô luận như thế nào làm vẫn là không có có bất kỳ tác dụng gì, trừ để cho thân thể của chính mình lấy được một chút xíu cường hóa trở ra liền không có có bất kỳ biến hóa nào. Thiên đạo lăng cũng vào lúc này biết cái này chính là cái thế giới này độc nhất pháp tác. Hơn nữa hiện tại chỉ cần biết sử dụng những thứ kia pháp thuật kinh mạch là cái gì, lấy tinh thần lực của hắn cường độ có thể dễ dàng sử dụng được. Bất quá thiếu tư mệnh mặc dù là âm dương phụ huynh lão, nhưng là chỉ là nắm giữ một hệ pháp thuật vận dụng, những ngành khác pháp thuật khác cũng sẽ không, mà đại tư mệnh cùng tinh hồn cũng bị thiên đạo lăng giết chết rồi, cho nên thiên đạo lăng nếu như muốn đạt được những pháp thuật khác nhất định phải đi âm dương ra lấy được. Tại học được pháp thuật phương pháp sử dụng sau, thiên đạo lăng liền trực tiếp để cho thiếu tư mệnh rời đi, dĩ nhiên cũng không phải khiến hắn rời đi thiên phụ thành, mà là để cho nàng trở về trong nhà của thiên phụ thành. Mặc dù tại biết âm dương ra pháp thuật phương pháp sử dụng sau, thiếu tư mệnh đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng, nhưng nói thế nào cũng là một người đẹp, lấy tới xem một chút dưỡng một chút mắt cũng có thể. Theo thiên đạo lăng học được một loại âm dương gia pháp thuật, thiên đạo lăng đối với âm dương gia pháp thuật còn lại mấy cái bên kia trừ tử bách gia đặc hữu võ công thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Thiên đạo lăng cũng quyết định là thời điểm bắt đầu chân chính quyết trường, nhất thời một đạo có một đạo mệnh lệnh liền từ trong miệng của thiên đạo lăng truyền đạt cho thiên phủ thành trong thật sự có cơ khí người. Ngày thứ hai, ở bên ngoài thiên phủ thành mặt những thứ kia trăm họ liền nghe được một cái thông báo, đó chính là thu nhận công nhân, chỉ phải phục tùng mệnh lệnh của thiên phủ thành làm việc, thiên phủ thành liền sẽ chiếu cố bọn họ một ngày ba bữa. Hơn nữa bảo đảm có thể ăn no, đồng thời nếu như có bệnh gì đau mà nói, thiên phủ thành đều sẽ vì bọn họ miễn phí điều trị, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên phủ thành vòng ngoài những thứ kia trăm họ đều xôi trào. Chương 268, Thiên Y Y. Theo tuyển người thông báo phát ra, thiên phủ thành cũng chính thức đối ngoại mở ra, chỉ bất quá những thứ kia trăm họ có thể tiến vào đều là thiên đô thành nhà máy, về phần cái khác giống như phủ thành chủ các nơi nhưng không cách nào tiến vào. Trừ cái đó ra, thiên đạo lăng còn phái ra số lớn công trình người máy đi thiên phủ thành phụ cận thị trấn tuyển người. Đồng thời còn tại những địa phương kia bắt đầu thành lập phân cơ mà. Dĩ nhiên trong lúc nhất định sẽ gặp phải địa phương những thứ kia triều nhà Tần nhà nước thế lực ngăn trở, chỉ bất quá ngăn trở kết quả đều chỉ có một, đó chính là tử vong, Tần triều binh lính hoàn toàn liền không là người máy đối thủ, hai ba cái liền bị người máy giết chết, hoàn toàn liền không phải là đối thủ, sau đó những thứ kia triều nhà Tần binh lính cũng chống lại không được người máy, cuối cùng cũng liền ngầm cho phép người máy làm sự tình. Rất nhiều nguyên bản không coi trọng thiên phủ thành trăm họ khi biết thiên phủ thành thông báo sau cũng bắt đầu dao động, càng ngày càng nhiều người hướng thiên phủ thành tiến tới, bắt đầu gia nhập thiên phủ thành. Trở thành thiên phụ thành năng lực sản xuất. Mặc dù người hiệu suất làm việc hoàn toàn so ra kém người máy, nhưng có một chút là tốt nhất, đó chính là người, không, lỗi, tiểu thuyết, ba. Cú số lượng nhiều, đơn giản một chút công tác giao cho người bình thường đi làm là tốt nhất, như vậy có thể để cho người máy theo đơn giản một chút trong công việc thả ra ngoài, để cho chúng nó đi làm một ít tương đối độ khó cao công tác, tỉ như chế tạo phân cơ mà các thứ chuyện. Hiện tại toàn bộ thiên phụ thành trong trừ duy trì thiên phụ thành thường ngày vận tác người máy bên ngoài, người máy của hắn đều bị thiên đạo lăng phái đi ra ngoài rồi. Đặc biệt là những thứ kia nắm giữ phong phú tài nguyên khoáng sản địa phương, thiên đạo lăng càng là hết sức chú ý, trực tiếp tại những địa phương kia xây dựng tinh luyện nhà máy, hết khả năng tăng nhanh người máy tốc độ sản xuất. Một ngày, coi như là nhất dân chúng bình thường cũng cảm thấy thiên hạ này rất có thể sẽ phát sinh biến hóa lớn, mỗi ngày đều đang lo lắng chiến tranh sẽ ở thời điểm phát sinh. Nếu liền dân chúng đều phát giác, lâu như vậy chớ đừng nói chi là chư tử bách gia chờ đỉnh cấp thế lực, càng là thật sớm bắt đầu kế hoạch chuyện sau này. Ta là phân cắt tuyến. Thiên phủ thành thiên phủ trong sân. Thiên đạo lăng hai mắt nhắm nghiền ngồi xếp bằng dưới đất. Vô hình tinh thần lực tại hắn bên ngoài cơ thể không ngừng mà lưu ma sát, tạo thành một cổ mãnh liệt luồng không khí, đoạn này tới nay hắn một mực đang chui luyện tinh thần lực, để cho tinh thần lực mau sớm tấn thăng đến thần thức trình độ, bởi vì tinh thần lực hắn càng cường đại sử dụng được pháp thuật liền càng cường đại. Nếu như đem pháp thuật so sánh là phản ứng hóa học, như thế nội lực trong cơ thể còn có trong thiên địa linh khí chính là nguyên liệu, mà tinh thần lực chính là chất xúc tác, tinh thần lực càng cường đại, xúc tác tác dụng liền càng cường đại. Hơn nữa đối với hắn mà nói tinh thần lực càng mạnh đại việc được, cho nên hắn nhất định phải ma luyện tự thân tinh thần lực. Trong sân trừ thiên đạo lăng bên ngoài, còn có một người, chính là thiếu tư mệnh, chỉ thấy nàng hiện tại mặc một bộ màu tím nhạt cùng màu trắng xứng đôi trang phục nữ buộc, nhìn qua vô cùng mê người đáng yêu, hiện tại nàng đã trở thành thiên đạo lăng chuyên dụng thị nữ, dĩ nhiên cũng chỉ là thị nữ mà thôi, về phần những thứ khác những thứ kia không thể miêu tả sự tình cũng sẽ không làm. Thiếu tư mệnh đối với tình cảnh bây giờ cũng là nhận, ngược lại nàng đánh cũng đánh không lại thiên đạo lăng, tự sát cũng tự không giết được. Bất quá cũng may thiên đạo lăng đối với nàng cũng tương đối khá, sẽ không đối với nàng làm ra một ít thôi đồng không thích hợp sự tình. Bất quá có một chút nhưng là để cho nàng cảm thấy bất đắc dĩ sự tình chính là thân là thị nữ nàng từ nguyên bản phủ thành chủ gian phòng cách vách trong rời đến trong phủ thành chủ cư trú, hơn nữa còn là ở tại thiên đạo lăng cùng Lữ Tố phòng ngủ bên cạnh. Mỗi ngày buổi tối nàng đều sẽ nghe được những thứ kia để cho nàng mặt đỏ tới mang thai âm thanh, hoàn toàn liền không ngủ được. Hơn nữa để cho nàng cảm thấy axit lạc tiệp chính là mỗi ngày đều muốn kéo dài tốt mấy giờ, mỗi lần nghe được đều sẽ để cho nàng cảm thấy hạ thể có một trận luồng nhiệt đang lưu động. Đặc biệt là tại một lần nàng thật sự là không nhịn được hạ thể chuyển tới cảm giác khác thường, tò mò vớt ve mấy cái sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mắc cửa không được, nghĩ tới những thứ này trên mặt của thiếu tư mệnh lập tức hiện ra một trận đỏ ửng. Chủ nhân, bên ngoài thành có người cầu kiến. Ngay tại thiếu tư mệnh thần du bên ngoài thời điểm một cái người máy liền đi tới trong sân hướng đang tại ma luyện tinh thần lực Thiên Đạo Lăng báo cáo. Là người. Nghe được người máy mà nói, Thiên Đạo Lăng liền mở mắt, một trận tinh mang chợt lóe lên. Trung quanh thân thể Tề Lưu cũng ở đây trong nháy mắt biến mất. Căn cứ tài liệu trên kho tài liệu, người đến là Tung Hoành gia cái niếp, Nho gia Trương Lương, Mặc gia cự tử Kinh Thiên Minh cùng với Hạng gia Hạng Vũ cùng Hạng Thiếu Vũ đám người. Người máy thành thật trả lời, đồng thời một trận chiếu hình theo hắn trên máy chiếu hình trên thả ra ngoài, chiếu hình xuất hiện Thiên Phủ Thành nơi cửa chính hình ảnh. Để cho bọn họ vào đi. Nhìn lấy chiếu hình người trên ảnh, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái nói: "Tuân lệnh." Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, người máy lập tức trả lời, mắt điện tử không ngừng mà lóe lên, hướng nơi cửa chính thủ vệ gửi đi mệnh lệnh mới nhất. "Tiểu Y Y, con ngốc đứng yên làm." Tại người máy rời đi sau, Thiên Đạo Lăng cũng chỉnh sửa một chút bởi vì ma luyện tinh thần lực mà làm cho có chút nhăn điệp quần áo trang sức cũng hướng phủ thành chủ phòng khách đi tới, bất quá hắn đi mấy bước liền thiếu tư mệnh còn ngây ngốc đứng tại chỗ, nhất thời liền hướng về phía nàng la lên một tiếng: "A, ta tới rồi." Trong lòng đang suy nghĩ miên man thiếu tư mệnh nhất thời bị Thiên Đạo Lăng tiếng kêu thức tỉnh, trên mặt lập tức lộ ra hốt hoảng thần sắc, sau đó vội vội vàng vàng đi theo. Tại trở thành Thiên Đạo Lăng thị nữ sau, hiện tại thiếu tư mệnh đã không gọi nữa thiếu tư mệnh rồi, mà gọi là làm Thiên Y Y. Phủ thành chủ trong đại sảnh, Thiên Đạo Lăng vẻ mặt nhàn nhã ngồi ở trên chủ vị, Thiên Y ở bên cạnh cầm lấy một mặt giống như cánh hoa cây quạt đang tại vì hắn quạt gió, đại lao ra tư thế biểu lộ không bỏ sót, tại hắn uống một hớp trà thời điểm, tới bái kiến cái niếp mấy người cũng tại một máy người dưới sự hướng dẫn tiến vào trong đại sảnh. Thiên vừa tiến vào đến phòng khách, cầm đầu Trương Lương lập tức hướng về phía Thiên Đạo Lăng hành một cái lễ. Tại Trương Lương hành lễ sau, cái niếp, Kinh Trời Sáng, Hạng Thiếu Vũ mấy người cũng lần lượt đối với Thiên Đạo Lăng hành một cái lễ. Mặc dù bọn họ tại thế lực của chính mình trong đều là nhân vật cao tầng, nhưng là bọn họ còn chưa đủ tư cách cùng Thiên Đạo Lăng ngồi ngang hàng, bởi vì Thiên Đạo Lăng là dám quang minh chính đại đứng ra phản tần người, mà bọn họ những người này chỉ dám ở trong bóng tối phản tần, hoàn toàn cũng không dám đi tới trên mặt nổi, cho nên ở trước mặt của Thiên Đạo Lăng, bọn họ cũng không có hình trong lúc đó yếu đi một nước. Các ngươi tìm ta là có chuyện. Mặc ra, Nho ra, Hạng ra, các ngươi cũng không phải là tiểu nhân vật ta. Thiên Đạo Lăng vẻ mặt bình thản nhìn lấy bọn họ dò hỏi. Trước đó, Thiên, ta có thể hỏi một cái vấn đề. Ngay tại Trương Lương chuẩn bị nói ra những người này ý đồ thời điểm, đứng ở một bên Hạng Thiếu Vũ đống nhiên lên tiếng. Chương 269, Hạng Thiếu Vũ. Ồ, vấn đề gì, mời nói. Nghe được lời của Hạng Thiếu Vũ, Thiên Đạo Lăng liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nàng có phải hay không âm dương gia thiếu tư mệnh? Hạng Thiếu Vũ lập tức chỉ ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng phiến cây quạt Thiên Y nói, trong ánh mắt tràn đầy hào quang cừu hận, tại trước đây không lâu thúc phụ của hắn Hạng Lương chết dưới tay Âm Dương gia, mà ra tay người chính là Âm Dương gia đại thiếu tư mệnh, nếu như không phải là bởi vì lúc ấy có Mặc gia cao thủ đang giúp đỡ, hắn cũng có thể chết dưới tay thiếu tư mệnh, cho nên khi nhìn đến Thiên Đạo Lăng bên cạnh Thiên Y thời điểm, hắn cừu hận trong lòng liền bạo phát ra. Không sai. Đối với vấn đề của Hạng Thiếu Vũ, Thiên Đạo Lăng cũng không có phủ nhận, hắn cũng biết Hạng Thiếu Vũ tức giận nguyên nhân, bởi vì tại đem Thiên Y thu làm thị nữ sau, hắn liền hỏi tham qua Thiên Y đối với chư tử bách gia các nhà tình báo, cũng biết nàng khi tiến vào Thiên Phủ Thành trước đây một lần tiêu diệt Hạng gia trong khi hành động đánh chết Hạng Lương, cho nên đối với phản ứng của Hạng Thiếu Vũ cũng không có cảm thấy kinh ngạc chút nào. Chết đi cho ta. Nghe được Thiên Y đích xác là Âm Dương gia thiếu tư mệnh sau, trong miệng của Hạng Thiếu Vũ liền phát ra một đạo giống giận, trong nháy mắt sẽ bị tại đưa tay phá trận Bá Vương thương cầm ở trên tay, mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay Bá Vương thế nhanh chóng hướng Thiên Y tiến lên. Thiếu Vũ. Nhìn thấy hành vi của Hạng Thiếu Vũ, Kinh Trời Sáng cùng cái niếp đám người nhất thời cả kinh, các nàng cũng không nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ sẽ đột nhiên công kích Thiên Y, đặc biệt là Hạng Thiếu Vũ đại ca trên mặt Hạng Vũ càng là lộ ra một trận vẻ giận, bọn họ hôm nay tới nơi này không phải là cùng Thiên Đạo Lăng khiêu chiến mà là thương lượng sự tình, nhất thời liền muốn tiến lên ngăn cản, nhưng động tác của Hạng Thiếu Vũ thật sự là quá đột ngột, hoàn toàn không đuổi kịp. Tại Thiên Đạo Lăng bên cạnh Thiên Y nhìn thấy hành vi của Hạng Thiếu Vũ sau, trong mắt liền thoáng qua một tia lệ mang, mặc dù nàng bây giờ là Thiên Đạo Lăng thị nữ, nhưng nàng ở trước mặt người ngoài vẫn là cái đó mang đến sứ giả của Tử Vong thiếu tư mệnh. Nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ muốn đối phó chính mình, nàng làm sao có thể sẽ thờ ơ không động lòng, cái kia cầm lấy cây quạt trong tay ngọc nhất thời toát ra một trận ánh sáng màu xanh, chuẩn bị ngăn cản Hạng Thiếu Vũ công kích. Chỉ bất quá làm Thiên Y chuẩn bị thời điểm công kích, Thiên Đạo Lăng liền đưa tay ra bắt lấy tay nàng, chặn lại nàng kế tiếp hành vi, cảm giác được cái kia hai bàn tay chuyển tới nhiệt độ, Thiên Y gương mặt nhất thời lộ ra một tia đỏ ửng, trong tay lục quang cũng tiêu tán theo. Ngươi cho rằng là nơi này là nhà ngươi sao? Chặn lại Thiên Y sắp muốn phát ra công kích tay nhỏ sau, trong miệng của Thiên Đạo Lăng liền phun ra một câu nói. Một cổ cường đại tinh thần niệm lực trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát ra, mới vừa hướng tới trước mặt Thiên Đạo Lăng vẻ mặt uy vũ thô bạo Hạng Thiếu Vũ trong nháy mắt liền nằm trên đất, bị Thiên Đạo Lăng tinh thần niệm lực trực tiếp đè ngã xuống đất. Vúng. Bị đè bẹp trên đất Hạng Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt liền từ dưới đất đứng lên, hắn đất dưới chân mặt trực tiếp bị hắn dẫm ra hai cái dấu chân, mới vừa tại bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, hắn bị Thiên Đạo Lăng tinh thần niệm lực áp đảo, bất quá khi hắn bộc phát ra trong cơ thể tất cả lực lượng thời điểm, niệm lực của Thiên Đạo Lăng liền khó mà áp chế hắn. Ừ. nguyên bản một mặt ung dung Thiên Đạo Lăng cảm nhận được Hạng Thiếu Vũ lại có thể tránh thoát niệm lực của chính mình áp chế, trên mặt nhất thời lộ ra một tia thần sắc tò mò, bởi vì hắn phát hiện Hạng Thiếu Vũ lại có thể chống lại tinh thần lực của mình, mặc dù hắn cũng không có toàn lực sử dụng tinh thần niệm lực, nhưng là có 1/10, hoàn toàn không nghĩ tới Hạng Thiếu Vũ lại có thể tránh ra khỏi, nhìn dáng dấp trời sinh thần lực cũng không phải là giả tạo, xuyên thấu qua tinh thần lực. Quét hình, Thiên Đạo Lăng còn phát hiện tố chất thân thể của Hạng Thiếu Vũ đã đạt đến dê cấp trình độ, tại trong chàng trừ mình ra cùng Hạng Vũ bên ngoài, không có có thân thể của một người cường độ có thể so với hắn. Bất quá loại trình độ này, thân thể tố chất ở trước mặt Thiên Đạo Lăng vẫn không thể lật lên sóng gió gì, trong cơ thể hắn lần nữa buộc phát ra một cổ tinh thần niệm lực ép hướng Hạng Thiếu Vũ. Vành! Một tiếng, mới vừa đứng lên không bao lâu Hạng Thiếu Vũ lần nữa nằm xuống lại đến trên đất, hơn nữa một lần này tư thế vô cùng bất nhã. Đáng ghét. Có hình chữ đại nằm dưới đất Hạng Thiếu Vũ không ngừng mà dãy rủa, hắn phát hiện cái kia cổ giam cầm chính mình lực lượng vô hình so với trước kia một lần cường đại gấp đôi, lấy lực lượng của hắn hoàn toàn không tránh thoát. Xá đệ có chút lỗ mãng, hy vọng tiên sinh bỏ qua cho. Đi tới Hạng Thiếu Vũ bên cạnh, Hạng Vũ nhìn thấy em trai mình tình huống sau liền muốn kéo hắn lên, nhưng vô luận hắn khiến cho bao nhiêu lực đều không cách nào đem Hạng Thiếu Vũ kéo lên, cuối cùng chỉ có thể hướng về phía Thiên Đạo Lăng thỉnh cầu nói, lần sau không được phá lệ. Nghe được thỉnh cầu của Hạng Vũ, Thiên Đạo Lăng híp mắt một cái nói, lúc này mới thu lại trên người Hạng Thiếu Vũ niệm lực áp chế, đồng thời đối với Hạng Thiếu Vũ đám người đánh giá một chút giảm không ít. Không nói khác, liền Hạng Thiếu Vũ tại loại trường hợp này xuống muốn công kích thân là chính mình thị nữ Thiên Y cũng đã vô cùng không nể mặt hắn rồi. Nếu không phải là hắn đối với những người này trời sinh có một ít hảo cảm, hắn đã sớm trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ giết chết, tới cảnh cáo một chút những người khác. Hơn nữa Hạng Vũ tại hắn đi tới Hạng Thiếu Vũ bên cạnh thời điểm cũng không phải là ngay lập tức hướng mình xin tội, mà là đi cố gắng đem Hạng Thiếu Vũ kéo lên, chẳng qua là lực lượng của hắn hoàn toàn liền hám không núc nhích được Thiên Đạo Lăng thêm tại trên người Hạng Thiếu Vũ tinh thần nhiệm lực, chính là nguyên nhân này hắn mới có thể bỗng nhiên hướng mình thỉnh cầu vòng qua Hạng Thiếu Vũ. Đại ca, nàng nhưng là giết chết thuốc phụ cựu nhân, ngươi làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Bị Hạng Vũ kéo lên, Hạng Thiếu Vũ một mặt tức giận chỉ Thiên Y nói, Thiếu Vũ, im miệng. Nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ như cũ không tha thứ, Hạng Vũ liền lớn tiếng hướng về phía hắn dày một tiếng, mặc dù hắn cũng nhìn ra được Thiên Y chính là giết chết chính mình thuốc phụ hung thủ, cũng muốn xuất thủ đối phó Thiên Y, nhưng hắn biết mình bây giờ vị trí cũng không phải là nhà của hắn, mà là Thiên Đạo Lăng nhà, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Thiên Đạo Lăng cùng Thiên Y quan hệ cũng không kém, nếu như ở chỗ này động thủ, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết, lại cộng thêm Thiên Đạo Lăng mới. Vừa vậy để cho Hạng Thiếu Vũ không thể động đậy bí thuật cũng đủ để cho hắn hết sức kiêng kỵ, cho nên hắn cũng không muốn nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ chọc giận Thiên Đạo Lăng. Hừ. Nghe được Hạng Vũ trách mắng, Hạng Thiếu Vũ liền lạnh rên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người chạy ra ngoài. Thiếu Vũ. Ở phía sau Kinh Trời Sáng cùng Cao Nguyệt nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ chạy ra ngoài, cũng lập tức đuổi theo. Thiên tiên sinh, phi thường xin lỗi, xá đệ tính cách có chút xung động. Nhìn thấy Hạng Thiếu Vũ trực tiếp ném ra, sắc mặt của Hạng Vũ phi thường khó coi, đồng thời một mặt lúng túng đối với Thiên Đạo Lăng nói xin lỗi. Không có việc gì, tiểu hài tử nha, tính cách xung động điểm là chuyện đương nhiên, trở lại chuyện chính. Không biết các ngươi lần này nhiều người như vậy tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nói, đối với Hạng Thiếu Vũ sự tình, hắn cũng không chút nào để ý. Chương 270, phía sau màn người điều khiển. Hô! Nhìn thấy Thiên Đạo Lăng không có truy cứu cái gì, Hạng Vũ đám người đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ngay trong bọn họ cũng chỉ có cái Niếp còn có Trương Lương chân chính cùng Thiên Đạo Lăng tiếp xúc qua, nhưng đối với hắn đánh giá chỉ có một cách, đó chính là dã tâm 10 phần hung ác loại người, cho nên bọn họ phi thường lo lắng Thiên Đạo Lăng sẽ truy cứu Hạng Thiếu Vũ lô mãng. Nếu quả như thật truy cứu tới, bọn họ nơi này tất cả mọi người đều không nhất định có thể đem chuyện nào bình phục lại, phải biết Thiên Đạo Lăng nhưng không phải người bình thường, đây chính là dám cùng Tần Thủy Hoàng gọi như người, hơn nữa nơi này là Thiên Đạo Lăng địa bàn, bốn phía chung quanh đều là những thế lực kia cường đại đến làm người ta cảm thấy hoảng sợ người máy. Ngay trong bọn họ trước khi tới cũng đã hoàn toàn nghiên cứu qua Thiên Đạo Lăng tài liệu, cũng biết những thứ kia đáng sợ người máy, coi như là Mặc Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ quan thuật mặt đối với những người máy này cũng chỉ có thể cam bái hạ phong, hoàn toàn liền không phải là đối thủ, cũng chỉ có một chút nắm giữ thần binh lợi khí võ giả mới có thể miễn cưỡng đối phó. Cho nên nếu như bọn họ dám ở chỗ này động thủ, hoàn toàn chính là người được trúc thọ công treo ngược chẳng sống, mười đủ. Mười tìm chết hành vi. Thiên tiên sinh, chúng ta hy vọng ngươi có thể chậm lại kế hoạch của ngươi. Ở trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm sau, Trương Lương liền đứng dậy hướng về phía Thiên Đạo Lăng nói. Kế hoạch gì? Nghe được lời của Trương Lương, trên mặt của Thiên Đạo Lăng liền lộ ra một tia tò mò vẻ mặt, hắn cũng không biết Trương Lương rốt cuộc đang nói gì kế hoạch. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu suy tư chính mình trong đoạn thời gian này kế hoạch, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới chính mình có kế hoạch gì sẽ đối với chư tử Bách Gia có ảnh hưởng. Tiên sinh kiến quốc nghiệp lớn. Trương Lương vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Thiên Đạo Lăng nói, đồng thời toàn thân bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, hắn biết theo như lời nói của chính mình có thể sẽ đưa tới vô cùng nghiêm trọng kết quả. Là ngươi Nho ra ý tứ, vẫn là các ngươi ý của tất cả mọi người. Trên mặt Thiên Đạo Lăng rất hiếu kỳ thu liễm, lần nữa trở nên bình tĩnh, chậm rãi nhìn mọi người trước mặt dò hỏi. Là ý của chúng ta là. Nghe được Thiên Đạo Lăng trong giọng nói lạnh giá, Trương Lương liền kiên trì đến cùng nói. Ầm. Ngay tại Trương Lương giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong trong nháy mắt, trong đại sảnh mọi người cũng cảm giác được một cổ sát ý mãnh liệt từ trên người Thiên Đạo Lăng thả ra ngoài, mọi người nhất thời cảm thấy lạnh cả người, giống như đưa thân vào băng tuyết ngập trời. cái này cổ sát ý mãnh liệt tại để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Tất cả mọi người không tự chủ đưa tay thả tại binh khí của mình trên, nếu như thiên đạo lăng có cái gì công kích dí hướng, như thế bọn họ cũng không khỏi không lựa chọn không nghĩ nhất phát sinh tình trạng, cùng thiên đạo lăng khai chiến. Chẳng qua là theo thiên đạo lăng tản mát ra sát ý, bọn họ cũng đều biết cho dù bọn họ động thủ cũng sẽ giữ nhiều lãnh ít, cái này cũng chưa tính những thứ kia khủng bố người máy, đối với thiên đạo lăng chiến tích bọn họ là vô cùng rõ ràng. Các ngươi biết tự các ngươi đang nói cái gì sao? Thả ra tự thân sát ý, thiên đạo lăng thuận tay cầm lên bên cạnh bàn ly trà uống một hớp dò hỏi, ánh mắt nhìn lấy bọn họ bên trong tràn đầy lạnh giá. Thiên tiên sinh, chúng ta lần này là thật lòng nghĩ thương lượng với ngươi. Trên trán tràn đầy mồ hôi Trương Lương vẻ mặt khẩn trương nhìn lấy thiên đạo lăng nói, hắn đã bị thiên đạo lăng sát ý gây kinh hãi. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua một người lại có thể sẽ nắm giữ như thế sát ý mãnh liệt, tại hắn biết người trong hẳn là cũng chỉ có chết đi Bạch Khởi mới có thể cùng so sánh. Thật lòng thương lượng, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút các ngươi làm sao giải thích. Đối với cái này thiên đạo lăng cười lạnh một tiếng, phải biết đề nghị này của bọn hắn tương đương với nói để cho một cái thương nhân buông tha trước mắt cơ hội kiếm tiền, hắn vô cùng muốn biết bọn họ tại sao dám nói thế với. Thiên tiên sinh, nếu như ngươi bây giờ đem binh phản kháng Tần Triều nói, thiên hạ vạn dân nhất định sẽ lần nữa lâm vào khổ nạn bên trong, chúng ta hy vọng ngươi có thể tạm dừng một chút. Cùng chúng ta những thứ này phản tần thế lực hợp tác. Trước đảo Hoàng Long, để cho thiên hạ vạn dân khỏi bị chiến tranh khổ nạn. Trương Lương kiên trì đến cùng đem nhóm người mình ý đồ nói ra. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Nghe xong Trương Lương giải thích, thiên đạo lăng vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh giá, bởi vì chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đánh bại triều nhà Tần, có hay không chư tử bách ra đối với hắn mà nói đều giống nhau, cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Chúng ta lần này chính là thương lượng với ngươi chuyện này. Nghe được thiên đạo lăng giọng lạnh như băng, Trương Lương vẻ mặt khẩn trương nói, hắn cũng biết đề nghị này của mình chỉ cần là ai nghe được đều sẽ vô cùng tức giận, nhưng vì chính mình thế lực, hắn không thể không nói ra loại này, liền chính hắn đều cảm thấy như cười. Không có khả năng, đây là ta cho đáp án của các ngươi. Thiên đạo lăng lạnh lùng nói, hắn vô cùng rõ ràng những thứ này chư tử bách gia đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là không nghĩ ra hiện một cái bọn họ nắm giữ không được tồn tại. Vô luận là cái nào triều đại cho tới bây giờ cũng không thiếu bọn họ những thế lực này, bọn họ mặc dù núp ở phía sau màn, nhưng vẫn khống chế thiên hạ thế đi, liền giống bây giờ. Nếu như chư tử bách gia trong bất kỳ một nhà muốn phá hủy Tần Triều nói đều vô cùng đơn giản, chỉ yêu cầu nâng đỡ một thế lực hợp phái người đi ám sát chết Tần Thủy Hoàng là được rồi. Triều nhà Tần bây giờ còn có thể tồn tại nguyên nhân chủ yếu trừ bởi vì nắm giữ cường đại quân đội bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là ở sau lưng có Âm Dương gia chờ đồng dạng là chư tử bách gia thế lực phụ họa, bằng không lấy chư tử bách gia tùy tùy tiện tiện phái ra một cao thủ liền có thể đem triều nhà Tần phá hủy. Bọn họ sở dĩ không có làm như vậy nguyên nhân là bởi vì bọn họ còn không có nâng đỡ ra một cái bọn họ có thể nắm trong tay thế lực, bằng không triều nhà Tần đã sớm không tồn tại. Loại quan hệ này có thể theo sau này Sở Hán Tranh nhìn ra được. Nguyên bản bọn họ còn có thời gian rất dài có thể bồi dưỡng được một cái có thể lấy đại Tần Triều thế lực, nhưng hiện tại xuất hiện thiên đạo lăng cái này nhân tố không ổn định làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, cho nên bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian, cái này cũng là vì cái gì bọn họ sẽ đưa ra đề nghị này nguyên nhân. Thiên tiên sinh, xin ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ xem xét. Trương Lương tiếp tục nói, cũng không có lập tức buông tha. Nói lại lần nữa, không có khả năng, tiễn khách. Thiên đạo lăng ngữ khí kiên định nhìn lấy bọn họ nói, đồng thời hướng về phía bọn họ ra lệnh chủ khách. Thiên tiên sinh, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Nếu đều đến hiện ở loại tình huống này rồi, Trương Lương cũng không đếm xỉa đến, bất quá trả lời hắn chính là một đài hướng về phía bọn họ làm ra một cái mời tư thế người máy. Đối với cái này bọn họ chỉ có thể than một tiếng, mặc dù bọn họ đã sớm biết đề nghị của mình là không quá có thể sẽ thành công, nhưng chờ nghe được thiên đạo lăng cuối cùng trả lời sau, trong lòng vẫn là cảm thấy có một chút đáng tiếc, bọn họ biết lần kế gặp mặt chính là bọn hắn gặp nhau trên chiến trường thời điểm. Chương 271, ngăn trở. Rất nhanh Trương Lương đám người liền bị người máy mời đi ra ngoài. Toàn bộ trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có Thiên Đạo Lăng cùng Thiên Y hai người, bất quá hai người cũng không nói lời nào, mà là từng người suy nghĩ sự tình. Thiên Y nghĩ sự tình là mới vừa Thiên Đạo Lăng cái kia nắm tay mình sự tình, nàng mặc dù là một sát thủ, nhưng nàng vẫn là một cô thiếu nữ nào chẳng mơ, đặc biệt giống như Thiên Đạo Lăng loại này tồn tại. Lúc mới bắt đầu nàng là vô cùng ghét Thiên Đạo Lăng, thậm chí hận không thể trực tiếp đưa hắn giết chết, nhưng là trải qua từ từ sống chung, nàng theo Thiên Đạo Lăng cái này tù binh trên thân thể người của hắn cảm giác được chính mình cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ ôn nhu. Cái này làm cho nàng sâu vùi lấp trong đó, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế, lại cộng thêm thiên đạo lăng là nàng đã gặp qua nhóm người trong người mạnh mẽ nhất, coi như là Âm Dương gia đồng hoàng thái nhất cũng kém hơn hắn, dần dần mà tại nàng liền đón nhận thiên đạo lăng tồn tại. Dĩ nhiên tính cách lãnh đạo nàng thì sẽ không đem ý nghĩ của mình nói ra, bởi vì từ nhỏ đã ở bên trong Âm Dương gia sinh hoạt quan hệ, nàng so với những cô gái khác muốn hướng nội nhiều lắm, đồng thời đối với cảm tình cái gì cũng không làm sao am hiểu, cho nên chỉ có thể yên lặng mà để ở trong lòng. Nếu như thiên đạo lăng biết thiên ý tưởng, trong miệng của hắn nhất định sẽ kêu lên ra một cái từ ngữ, đó chính là hội chứng sở tộc khổng. Sở tộc khổng hiệu ứng, lại xưng sở tộc khổng biến chứng hoặc là xưng làm con tin tâm tình hoặc nhân chất hội chứng, là chỉ phạm tội người bị hại đối với người phạm tội sinh ra tình cảm, thậm chí ngược lại trợ giúp người phạm tội một loại tâm tình. Chuyện này cảm giác tạo thành người bị hại đối với gia hại người có ấn tượng tốt, ỷ lại tâm, thậm chí hiệp trợ gia hại người. Con tin sẽ đối với uy hiếp người sinh ra một loại trong lòng ỷ lại cảm giác. Sinh tử của bọn họ thao túng thai kiếp cầm người trong tay, uy hiếp người để cho bọn họ sống sót, bọn họ liền cảm kích không cùng. Bọn họ cùng uy hiếp người cộng vận mệnh, đem uy hiếp người tiền đồ làm thành tiền đồ của mình, đem uy hiếp người an nguy coi là an nguy của mình. Vì vậy, bọn họ lựa chọn chúng ta phản đối với bọn họ thái độ, đem người giải cứu coi thành địch nhân. Trong lòng của Thiên Ý ý tưởng hoàn toàn chính là hội chứng sở tộc khổng điển hình ví dụ, chỉ bất quá Thiên Đạo Lăng cũng không biết đọc tâm thuật, không nhìn ra Thiên Ý ý nghĩ trong lòng, hắn hiện đang suy tư là chuyện liên quan đến Chư Tử Bách Gia tình. Hiện tại Chư Tử Bách Gia nếu phái người đến cửa tới cảnh cáo mình, như thế bọn họ cũng cách vạch mặt không xa, nếu quả như thật là nói như vậy thì lưu bọn họ không được, Thiên Đạo Lăng là tuyệt đối sẽ không khi bọn hắn những người này khôi lỗi, đồng thời bọn họ cũng không có tư cách để cho mình thành vị tượng gỗ của bọn hắn, nếu bọn họ như vậy không biết điều, Thiên Đạo Lăng cũng sẽ không chờ phiền toái chân chính xuất hiện thời điểm tại giải quyết, hiện tại phiền toái đều đã ló đầu. Như thế hắn cũng không cần khách khí với bọn họ cái gì, nhất thời một đạo có một đạo mệnh lệnh từ trong miệng của hắn truyền xuống tiếp. Ba ta là phân cắt tuyến năm. Đại thúc, sự tình thương lượng như thế nào đây? Làm Trương Lương đám người rời đi Thiên Phủ thời điểm, Kinh Trời Sáng cùng Cao Nguyệt cũng mang theo Hạng Thiếu Vũ trở lại. Hạng Thiếu Vũ tính cách mặc dù so sánh lại so với Lô Mãng, nhưng coi như Hạng gia thiếu chủ, cũng là biết sự tình nặng nhẹ, mới vừa sở dĩ biểu hiện kích động như vậy hoàn toàn là bởi vì nhìn thấy Thiên Ý cái này giết chết chính mình thúc phụ hung thủ, chờ tỉnh táo một phen sau, hắn cũng biết chính mình mới vừa hành vi là biết bao xung động, rất dễ dàng liền đem sự tình làm. Hừ, không cần lạc quan. Nghe được Kinh Trời Sáng vấn đề, Trương Lương liền lắc đầu một cái, bọn họ lại trước khi tới liền biết sự tình tỷ lệ thành công tuyệt đối không cao. Nhiều nhất cũng thì đồng nghĩa với phát sinh heo mẹ lên cây loại chuyện như vậy tỷ lệ, hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần Thiên Đạo Lăng não không phải là có vấn đề là tuyệt đối sẽ không đáp ứng bọn họ cái gọi là thương lượng. Không đúng. Chúng ta nhanh lên một chút rời đi Thiên Phủ Thành. Đang lúc mọi người thở dài thời điểm, nguyên bản mặt không biểu tình cái niếp vẻ mặt chợt biến đổi, sau đó hướng về phía mọi người nhắc nhở. Cái niếp, thế nào? Đứng ở bên cạnh cái niếp ăn mặc màu xanh đen áo ngực quần dài, nửa hôi lam nửa trắng sữa hợp lại sắt tay ngắn áo khoác, đầu đội đăng màu tím cùng màu trắng xen nhau khăn trùm đầu. Làm cho người ta một loại băng sơn mỹ nhân cảm giác. Đoan Mục Dung khẽ nhíu mày dò hỏi, nàng biết cái niếp tính cách tỉnh táo, rất ít sẽ xuất hiện vẻ mặt này, cho nên nàng liền có một ít nghi ngờ. Đúng, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút rời đi. Còn không có đợi cái niếp làm ra giải thích, Trương Lương vẻ mặt cũng trong nháy mắt biến đổi, lớn tiếng hướng về phía mọi người nói: "Trương đại ca, thế nào?" Kinh Trời Sáng nhìn thấy Trương Lương cũng là như vậy, nhất thời liền cảm thấy hiếu kỳ. Thiên Đạo Lăng nếu biết chúng ta đối với cái nhìn của hắn, như thế lấy tính cách của hắn là tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản như vậy thả chúng ta rời đi. Những chuyện này chờ một chút giải thích nữa. Chúng ta bây giờ nhanh lên một chút rời đi. Trương Lương lập tức nói, đồng thời bước nhanh hơn mang theo mọi người hướng Thiên Phủ Thành cửa chính phương hướng đi tới. Thiên Đạo Lăng tính cách, đây chính là hắn cùng cái niếp nghĩ tới sự tình. Tại mới vừa rời đi Thiên Phú thời điểm hắn cũng không có nghĩ qua, nhưng trải qua cái niếp vừa nói như thế, hắn mới thật sự nhớ lại một chuyện. Cái kia chính là Thiên Đạo Lăng nhưng là một cái muốn lấy Đại Tần Thủy Hoàng, thành lập cái kế tiếp hoàng triều người. Hơn nữa căn cứ hắn biểu hiện ra thủ pháp làm việc liền có thể biết Thiên Đạo Lăng hắn cũng không phải là cái gì hiền lành hạng người. Nếu như mình những người này là uy hiếp được sự hiện hữu của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ đem chính mình những phiền toái này bóp chết trong trứng nước, mà không phải là mặc cho chính mình những người này ở đây không đi đối phó hắn. Nghĩ tới những thứ này Trương Lương, tâm tình vô cùng nóng nảy, hắn hiện tại chỉ hy vọng cái ý nghĩ này chỉ là hắn mình cả nghĩ quá rồi, bằng không bọn họ sau đó phải đối mặt có thể là bọn họ trong cuộc đời này lớn nhất nguy cơ. Bất quá càng không suy nghĩ chuyện gì tình phát sinh, như thế sự tình thường thường liền sẽ phát sinh, làm Trương Lương bọn họ mới vừa đi tới Thiên Phủ Thành cửa chính thời điểm, bọn họ liền phát hiện không biết lúc nào bên cạnh của bọn hắn đã tụ tập hơn 20 đài để cho người cảm thấy kiêng kỵ người máy. Alo, Thiết Gia Hỏa mau tránh ra. Nhìn lấy ngăn trở chính mình đường đi người máy, Kinh Trời Sáng liền đi tới trong đó một máy người trước mặt lớn tiếng nói. Rắc rắc. Rắc rắc. Tại Kinh Trời Sáng mới vừa nói xong trong nháy mắt, tất cả người máy liền giơ trong tay lên gột súng trường điện tử chỉ bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ đây chính là Thiên Phủ Thành đạo đại khách? Nhìn thấy người máy giơ lên vật cổ quái chỉ mình những người này, Trương Lương liền lớn tiếng hướng về phía người máy hô. Theo Trương Lương tiếng kêu, những thứ kia tại trên đường phố đi đi lại lại, vì Thiên Phủ Thành công tác chăm họ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn lấy bên này phát sinh tình huống, vây xem là loài người thiên tính, vô luận là cái gì thời đại đều không sửa đổi được, đặc biệt là đối với người máy loại này thứ mới lạ, bọn họ những người này đã ở bên trong Thiên Phủ Thành sinh sống không ngừng thời gian, nhưng đối với những thứ này kỳ lạ người máy cũng không biết, lúc bình thường cũng chỉ có 2-3 đài. Đang đi tuần, vô cùng ít hỏi thấy, hiện tại thoáng cái xuất hiện như vậy nhiều giá, liền để cho bọn họ cảm thấy hiếu kỳ. Chương 272, chúng ta lại gặp mặt. Căn cứ mệnh lệnh của chủ nhân, các ngươi không ra khỏi thành. Người máy dùng nó cái kia tràn đầy kim loại chất cảm âm thanh hướng về phía Trương Lương trả lời. Nghe được người máy trả lời, Trương Lương tâm nhất thời trầm xuống, hắn nhất chuyện không muốn thấy quả nhiên xảy ra. Tại sao không để cho chúng ta ra khỏi thành? Nguyên bản là đối với Thiên Đạo Lăng cái này cùng giết chính mình thúc phụ người đi chung với nhau người không thế nào thích Hạng Thiếu Vũ lập tức bất mãn nói. Cái này là mệnh lệnh của chủ nhân, mời các ngươi phối hợp. Người máy lần nữa đáp. Ngươi làm sao có thể bộ dạng như vậy? Phát hiện không thể ra thành Kinh Trời Sáng cũng khó chịu, đồng thời đưa tay thả tại chính mình muốn gặp mặt mi trên, nhìn qua là chuẩn bị muốn xông vào. Trời Sáng, trở lại. Nếu như chúng ta nhất định phải ra khỏi thành đây. Nhìn thấy Kinh Trời Sáng động tác, Trương Lương liền dày Kinh Trời Sáng một tiếng,
sau đó hướng về phía máy kia người dò hỏi, hắn cũng không muốn cùng những người máy này phát sinh mâu thuẫn, mặc dù không biết người máy trên tay màu đen cây gậy rốt cuộc là thứ gì, nhưng hắn tin tưởng đây tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản vô hại đồ vật, bất quá hắn cũng biết nếu như mình những người này phải rời đi nơi này mà nói nhất định phải cùng những người máy này giang trên, cho nên trước đó, hắn muốn so sánh một chút nhóm người mình cùng người máy trên lệnh mới quyết định. Nếu như tiên sinh cố ý ra khỏi thành, chúng ta đem chấp hành thiên phủ thành an ninh pháp điều thứ nhất. Người máy tỉnh thật đáp. Ồ, không biết thiên phủ thành an ninh pháp nội dung cụ thể là cái gì? Nghe được người máy trả lời, Trương Lương hỏi lại lần nữa. Đối với tất cả uy hiếp nhân viên của thiên phủ thành, giết chết không bị tội. Người máy lập tức đáp, đem gột họng súng bộ thương chỉ hướng Trương Lương bên cạnh chân cũng nã một phát súng. Cách. Một tiếng, đen nhánh thân thương trên toát ra một trận màu xanh ra trời dòng điện, tại Trương Lương đám người giật mình dưới ánh mắt, một viên mang theo tia chớp viên đạn trong nháy mắt bắn ra. Còn không có đợi bọn họ phản ứng lại ngay tại Trương Lương bên cạnh chân bắn ra một cái rộng hơn 10cm, sâu hơn một thước hình tròn hầm động đi ra. Khí. Nhìn thấy Trương Lương bên cạnh chân hầm động, tất cả mọi người tại chỗ đều hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là thực lực mạnh nhất cái niếp, sắc mặt của hắn nguyên bản là phi thường khó coi, bây giờ thấy người máy trên tay gột súng trường uy lực trở nên càng thêm khó coi, mặc dù đạn mục tiêu không phải là hắn, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được tự uy lực của đạn cũng không phải là bọn họ những người này có thể chống cự, hắn cũng biết mình là những người này không có khả năng xông vào. Nếu như chỉ có một máy người còn dễ nói, bọn họ hoàn toàn có thể mọi người hợp lực tại người máy dùng trên tay màu đen kia đồ vật bắn ra tới khủng bố tia chớp trước giải quyết hết nó, nhưng bên cạnh của bọn hắn nhưng bây giờ là có hơn 20 đài, mỗi máy người trên tay đều cầm giống nhau vũ khí, một khi bọn họ thực sự muốn xông vào đi ra ngoài, như thế bọn họ phải đối mặt chính là hơn 20 nói thậm chí nhiều hơn tia chớp, đây cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, có một ít không biết làm sao, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có giống như bây giờ cảm thấy như thế vô lực. Xin mang trên vòng cổ. Nhìn thấy Trương Lương đám người không nói thêm gì nữa, cầm đầu người máy liền từ lồng ngực tủ chứa đồ nơi đó lấy ra một cái vòng cổ đưa đến trước mặt Trương Lương nói. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem chúng ta làm thành nô lệ? Nghe được người máy mà nói, Trương Lương đám người trên mặt lập tức lộ ra chấn nộ thần sắc, phải biết bọn họ nhưng là thành viên của Chư Tử Bách Gia, hơn nữa ở bên trong Chư Tử Bách Gia địa vị không thấp, có thể nói là con em quý tộc, so với Tần Triều một chút quan chức địa vị cũng cao hơn, nhưng bây giờ những người máy này lại muốn bọn họ đeo vòng cổ, cái này không phải đại biểu bọn họ trở thành thiên đạo lăng nô lệ. Đây là bọn hắn những thứ này người thường không thể tiếp nhận. Tiếp nhận. Sinh. Cự tuyệt. Chết. Xin hỏi tiên sinh lực chọn một hàng nào? Người máy cũng không có cho bọn hắn giải thích cái gì, cái kia kim loại chất cảm lời nói mang theo vô cùng kiên định, cũng đem súng ống trên tay nhắm ngay mỗi một người, một khi Trương Lương đám người nói ra không chấp nhận, nó liền sẽ không chút do dự khởi động gột súng trường mở quán đưa bọn họ bắn chết. Những người máy này cũng không phải là mỗi một cái cũng giống như thuyền nọa hoặc là gã như vậy nắm giữ cao trí năng, chúng nó cũng sẽ không vô vi, chúng nó có thể làm đồng thời sẽ việc. Làm chính là nghe theo mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng cũng cố định hoàn thành. Ai, tiếp nhận. Nghe được người máy kiên quyết như vậy, Trương Lương đám người đều nhìn nhau một cái, bọn họ cũng nhìn ra được trong mắt đối phương bất đắc dĩ và tức giận, nhưng cái này cũng không bất kỳ biện pháp nào, ở trước mặt bọn họ chỉ có sinh tồn và tử vong, cái này hai cái lựa chọn trong lúc đó, bọn họ cuối cùng vẫn là lựa chọn sinh tồn, vô luận là cái gì sinh tồn dù sao cũng hơn chết đi được, bởi vì lựa chọn tiếp nhận, bọn họ còn sống còn có cơ hội chạy trốn, mà lựa chọn cự tuyệt, như thế nên đón bọn họ liền là tử vong, chết nói cái gì đều vô dụng. Cho nên cũng không có bởi vì trong lòng sự bất đắc dĩ cùng tức giận mà làm ra để cho hối hận của mình quyết định. Cách, cách, cách. Nhìn thấy Trương Lương cái này mọi người chính giữa người thông minh nhất lựa chọn đeo cái đó để cho mọi người cảm thấy khuất nhục vòng cổ. Những người khác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tiếp nhận, mặc dù cái này để cho bọn họ cảm thấy hết sức tức giận, nhưng nếu như không làm như vậy, bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Rất nhanh bọn họ trên cổ của tất cả mọi người đều bị gắn vòng cổ, sau đó bị người máy giải về trong thiên phủ. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Các vị. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn lên trước mặt một mặt khuất nhục kinh trời sáng cùng Hạng Thiếu Vũ đám người, Thiên Đạo Lăng vẻ mặt bình tĩnh nói: "Thiên tiên sinh, người rốt cuộc muốn làm gì?" Trương Lương một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Thiên Đạo Lăng hỏi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Đạo Lăng sẽ đem chính mình những người này bắt lấy, tại hắn nguyên bản phòng trừng trong cho dù Thiên Đạo Lăng không đồng ý chính mình những người này đề nghị, nhiều nhất cũng chính là sẽ làm khó phía dưới chính mình những người này, nhưng Thiên Toán Vạn Toán hắn quên rồi Thiên Đạo Lăng nắm giữ cùng năm nào nhẹ giá ngoài không tương xứng tàn nhẫn, lại có thể trực tiếp đem tất cả mọi người bọn họ bắt. Lại hơn nữa còn cho bọn họ đeo cái kia khuất nhục một dạng vòng cổ. Không muốn làm gì, chỉ là muốn mời ngươi môn lĩnh hội một cái thiên phủ thành dạng rỡ mà thôi. Nghe được vấn đề của Trương Lương, Thiên Đạo Lăng nguyên bản bình tĩnh trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười đáp: "Thiên tiên sinh, minh nhân không nói tiếng lóng, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là tại cùng chúng ta vị trí thế lực tuyên chiến." Đứng ở bên cạnh Trương Lương Hạng Vũ cũng không nhịn được nữa, nguyên bản khi nhìn đến Thiên Y cửu nhân này đứng ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng thời điểm, hắn liền không thế nào thích Thiên Đạo Lăng. Hiện tại Thiên Đạo Lăng lại có thể làm ra nhốt đến sứ giả chờ coi trời bằng vùng sự tình đi ra thì càng thêm không thích, nếu hiện tại đã vạch mặt rồi, hắn cũng sẽ không giống hơn nữa trước như vậy kín đáo, trực tiếp đem bất mãn của mình nói ra, hơn nữa còn không quên uy hiếp một chút. Chương 273, phương thức xử sự. Đây không phải là các ngươi kết quả mong muốn sao? Đối với Hạng Vũ chất vấn, Thiên Đạo Lăng lạnh lùng cười cười. Ngạch nghe được lời của Thiên Đạo Lăng,
Hạng Vũ chờ sắc mặt người nhất thời cứng đờ, bọn họ trước đây đề nghị đúng là đang cùng Thiên Đạo Lăng tuyên chiến không có khác nhau chút nào. Nếu không lời nào để nói liền an an tâm tâm cho ta đợi ở chỗ này, bằng không cũng chớ có trách ta, dẫn bọn họ đi. Nhìn thấy không lời nào để nói mọi người, nụ cười trên mặt Thiên Đạo Lăng thu liễm, trở nên vô cùng băng lãnh, sau đó liền hướng về phía bên cạnh người máy ra lệnh, hắn đã không muốn lãng phí thời gian và những người này nói nhảm. Tuân lệnh. Người máy lập tức trả lời, tại kinh trời sáng đám người không muốn tình huống liền đưa bọn họ giải đi, dĩ nhiên vũ khí của bọn họ cũng bị lấy đi rồi, phải biết trong tay bọn họ vũ khí đều cũng coi là thần binh lợi khí, đối với hắn mà nói là không sai nghiên cứu tài liệu. Tiểu Y Nghĩa, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tại kinh trời sáng đám người bị giải đi sau, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía bên cạnh Thiên Y nói xong cũng trực tiếp tiến vào trụ sở trong lòng đất trung tâm kiểm soát không lưu, hắn muốn đi kiểm tra một cái khoảng thời gian này tới nay đối với cái thế giới này đặc thù đồ vật nghiên cứu thanh lý. Tại trụ sở trong lòng đất phần lớn thiết bị đều rời đi tới trên mặt đất sau, trụ sở dưới lòng đất phòng điều khiển cũng đã biến thành phòng nghiên cứu, chuyên môn dùng để nghiên cứu cái thế giới này đạt được đặc thù đồ vật, hổ hình rớt, cự khuyết các thứ đều ở nơi này phòng nghiên cứu trong nghiên cứu khảo sát, chỉ thấy một đài lại một đài nghiên cứu khoa học hình người máy đang kiểm tra mới vừa từ kinh trời sáng đám người trên tay tịch thu được mặt mi, uyên hồng nhóm vũ khí, trừ cái đó ra. Còn có thật nhiều tạo hình kỳ lạ binh khí, phần lớn đều là do Dịch Tiểu Xuyên giúp hắn thu thập trở lại. Dịch Tiểu Xuyên tại đem ngọc xấu theo tần trên tay của Thủy Hoàng cứu ra trở lại Thiên Phủ Thành không bao lâu, vì hoàn thành cứu ngọc xấu cam kết liền mang theo hai máy người rời đi, trợ giúp Thiên Đạo Lăng thu thập thần binh lợi khí, không thể không nói vận khí của hắn thật sự là quá nghịch tiên, ngắn ngủi thời gian mấy tháng không đơn thuần hoàn thành mới bắt đầu lời hứa, còn giúp Thiên Đạo Lăng tìm đến vài cái thần binh lợi khí, cái kết quả này để cho Thiên Đạo Lăng mở rộng tầm mắt. Phải biết hắn cũng ở bên ngoài tìm mấy tháng, nhưng là tìm được cự khuyết thanh này đưa tới cửa thần binh lợi khí mà thôi, mà Dịch Tiểu Xuyên tên khốn kiếp này lấy được thần binh lợi khí so với chính mình nhiều không nói, ngay cả lời phí thời gian cũng so với chính mình thiếu. Cái này làm cho hắn có một loại hộp máu cảm giác. Tại tiến một bước xác nhận Dịch Tiểu Xuyên vậy để cho người đau chứng may mắn sau, Dịch Tiểu Xuyên liền bị Thiên Đạo Lăng làm thành là miễn phí nhân công đi giúp hắn thu thập thần binh lợi khí. Mà đối với công việc này, Dịch Tiểu Xuyên cũng vui vẻ với đi làm, bởi vì theo lần thứ hai bắt đầu, Ngọc Sấu cũng đi theo Dịch Tiểu Xuyên cùng rời đi Thiên Phụ Thành, bước lên trợ giúp Thiên Đạo Lăng tìm kiếm thần binh lợi khí con đường, hai người một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm kiếm thần binh lợi khí, chơi đùa phi thường cao hứng. Dĩ nhiên vì bảo vệ Dịch Tiểu Xuyên cái này thần binh máy thu thập an toàn, Thiên Đạo Lăng cũng phái ra ba máy người đi bảo vệ hắn, tránh cho thần binh lợi khí không tìm được, tên khốn kiếp này liền treo. Số 1, nghiên cứu báo cáo ra chưa? Đi tới phòng thí nghiệm cách vách một gian rỗng tuyết căn phòng sau Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói. Trải qua phân tích, cự khuyết do nào đó không biết tên đặc thù kim loại chế tạo, cực kỳ trầm trọng, điểm nóng chạy cao, có từ lực, cũng không phải là địa cầu kim loại. Ẩn chứa trong đó kim loại thành phần, thông qua bộ phận thu thập trong tài liệu ra kết luận, cự khuyết do thiên thạch vũ trụ chế tạo mà thành. Theo Thiên Đạo Lăng vấn đề, từng đường báo cáo ở trong phòng vang lên, tất cả tịch thu được thần binh lợi khí còn có hổ hình rất đều nắm giữ không thuộc về địa cầu trên nguyên tố, nghe đến mấy cái này báo cáo, Thiên Đạo Lăng cũng rốt cuộc biết tại sao cái thế giới này sẽ nắm giữ những thứ này đặc thù binh khí, mỗi một thanh binh khí chế tạo nguyên liệu đều không phải là từ trên địa cầu lấy được, toàn bộ đều là thiên thạch vũ trụ, cũng chỉ có thiên thạch vũ trụ những thứ này tại trong vũ trụ. Từng trải rất dài phiêu bạc đồ vật mới có thể nắm giữ so với trên địa cầu bất kỳ kim loại phải cứng rắn cùng cái khác tác dụng đặc biệt. Thiên thạch vũ trụ à rất tốt, cho ta sửa sang lại tất cả tài liệu, sau đó chấp hành xương vỏ ngoài khôi giáp kế hoạch. Thiên Đạo Lăng ra lệnh. Tuân lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng, những thứ kia đang bị nghiên cứu khoa học hình người máy nghiên cứu thần binh lợi khí, từng món bị người máy đưa đến trong phòng thí nghiệm một cái trong lò luyện dung luyện, chuẩn bị vì Thiên Đạo Lăng chế tạo một cái thuộc về hắn xương vỏ ngoài khôi giáp. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Thời gian một ngày đi qua, Thiên Đạo Lăng cũng hướng triều nhà Tần cả nước các nơi gửi đi tin tức, thu số lớn bình dân, hơn nữa đem khoai tây chở cao sản lượng lương thực tin tức công bố ra ngoài, để cho tất cả thế lực đều thất kinh. Đồng thời đưa đến càng ngày càng nhiều trăm họ gia nhập vào Thiên Đạo Lăng trong thế lực, vì Thiên Đạo Lăng thế lực phát triển ra một phần sức mạnh. Thiên Đạo Lăng thế lực phát triển càng ngày càng lớn, đối mặt loại tình huống này, triều nhà Tần cũng không nhịn được nữa, không ngừng mà phái binh đi chinh phạt Thiên Đạo Lăng, chỉ bất quá mỗi một lần kết quả cũng giống nhau, tất cả phái tới binh lính hoàn toàn cũng không phải là Thiên Đạo Lăng những người máy kia đối thủ, binh lính chết, thương thương. Đối với Thiên Đạo Lăng thế lực không có ảnh hưởng chút nào không nói, ngược lại càng ngày càng suy yếu Tần triều thế lực. Đối với không ngừng xâm phạm triều nhà Tần, Thiên Đạo Lăng cũng không có để ý nhiều, Tần triều hủy diệt đã thành định cục, nhưng hắn cũng không có ý định phái ra máy móc quân đội đi Hàm Dương thành tiêu diệt Tần Thủy Hoàng, bởi vì như vậy thật sự là quá lãng phí nhiên liệu cùng tư nguyên, hơn nữa nếu như hắn tiêu diệt Tần Thủy Hoàng, như thế Hoa Hạ các nơi những thứ kia tỷ như Chư Tử Bách Gia nhóm thế lực nhất định sẽ ló đầu ra, hắn cuối cùng vẫn là muốn lãng phí thời gian cùng từng trải từ từ thu phục những chỗ này. Ngược lại cuối cùng cũng phải cần thu phục những địa khu khác, còn không bằng giống như bây giờ lấy Thiên Phủ Thành làm trung tâm ra bên ngoài từ từ tạm thực, vừa có thể vì hắn miễn đi rất nhiều phiền toái không cần thiết lại có thể vì hắn sáng tạo càng nhiều hơn lợi ích, cớ sao mà không làm đây. Chư triều nhà Tần đối với Thiên Đạo Lăng cái này người tồn tại cảm thấy bất đắc dĩ ở ngoài, mặc ra, Nho gia trở đối với Thiên Đạo Lăng cái này bắt đi bọn họ cao tầng cũng có thể đối với bọn họ tạo thành ý hiếp thế lực cũng vô cùng bất đắc dĩ. Trong lúc bọn họ cũng phái thêm người tới hy vọng Thiên Đạo Lăng có thể thả ra kinh trời sáng đám người, nhưng những người này toàn bộ đều dê vào miệng cọp, toàn bộ đều bị Thiên Đạo Lăng bắt làm tù binh, một cái đều không thể rời đi. Cuối cùng Mặc gia cùng Nho gia chờ chư tử Bách gia thế lực cũng biết Thiên Đạo Lăng cùng trước kia những quốc gia kia hoàn toàn không giống, hoàn toàn liền vô lý. Một khi phát hiện đối với hắn có uy hiếp tồn tại, hắn liền sẽ trực tiếp tù binh, nam trực tiếp bị phái đi làm nhà máy dây chuyền sản xuất công nhân, nữ chính là làm nông dân. Nếu như dám làm ra phản kháng, liền trực tiếp tiêu diệt. Trong lúc nhất thời để cho rất nhiều thế lực người người tự nguy. Chương 274, thả ra. Chính là 515, khởi điểm Chu Niên Khánh, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ gói quà túi sách, lần này năm một năm bao tiền lì xì cuồng lật nhất định phải nhìn, bao tiền lì xì nào có không cướp đạo lý, vặn xong đồng hồ báo thức ngang. Cùng Thiên Đạo Lăng tại các thế lực lớn trong tiếng xấu không giống nhau, Thiên Đạo Lăng tại trong dân chúng danh tiếng nhưng cực kỳ tốt, mặc dù ở một phương diện khác Thiên Đạo Lăng là không làm được tuyệt đối công bình công chính, nhưng đối với rất nhiều người mà nói đã tốt vô cùng, đặc biệt là đối với những thứ kia một mực bị quý tộc địa chủ lấn ép nông dân mà nói càng là như vậy, chỉ cần gia nhập đến Thiên Đạo Lăng thế lực cũng không Thiên Đạo Lăng công tác, bọn họ liền có thể đạt được trừ sinh hoạt qua nhiệt độ ăn no trở ra, vẫn có thể đạt được một khoản không rẻ kim tiền. 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, gia nhập Thiên Đạo Lăng thế lực chỗ tốt từng cái truyền đi, để cho càng ngày càng nhiều người gia nhập vào Thiên Đạo Lăng trong thế lực. Cũng chính bởi vì hiểu rõ Thiên Đạo Lăng mạnh mẽ giả mạo tổ phương thức xử sự, trừ chiều nhà Tần cái này hoa hạ thế lực cường đại nhất trở ra, không có bất kỳ một thế lực nào dám ở trên ngoài sáng phản kháng Thiên Đạo Lăng, bằng không khả năng không lỗi tiểu thuyết sẽ đưa đến thịt dê không ăn được, ngược lại chọc cho một thân tao kết quả. Từ từ qua đi, 3 năm, Thiên Đạo Lăng thế lực càng ngày càng lớn, chiều nhà Tần cùng thế lực khác phạm vi thế lực càng ngày càng co rút nhanh, Thiên Đạo Lăng cũng chính thức ban bố quốc hiệu mới. Mặc dù cũng có người đề nghị Thiên Đạo Lăng để cho Thiên Đạo Lăng đem quốc hiệu mệnh danh là Thiên, nhưng Thiên Quốc đối với Thiên Đạo Lăng người hiện đại này mà nói vô cùng không được tự nhiên, thật sự lấy cuối cùng mới quyết định đem mới thành lập quốc gia mệnh danh là Tân Quốc, liền Thiên Đạo Lăng người nắm quyền này đều nói như vậy, những người khác cũng không có nói nhiều. Tân Quốc thành lập, rất nhiều thế lực người nắm quyền chỉ có thể ảm đạm than nhẹ. Bọn họ đại thế đã qua, Thiên Đạo Lăng trở thành tân hoàng sự thật cũng đã thành định cục. Không bao lâu nữa, toàn bộ Hoa Hạ cũng sẽ bị Thiên Đạo Lăng bỏ vào trong túi. Đối với loại tình huống này, một chút thế lực nhỏ cũng rối rít đầu hàng gia nhập vào Thiên Đạo Lăng thế lực chính giữa, để cho Thiên Đạo Lăng quốc thổ biên giới càng thêm gia tăng. Tân Quốc trải qua một năm, triều nhà Tần Quốc đô Hàm Dương Bắc Tân Quốc máy móc quân đội bao vây, Tần Thủy Hoàng gắng sức chống lại, cuối cùng bị đạn đại bác đánh giết mà chết. Triều nhà Tần còn lại hoàng thất quý tộc rối rít chạy trốn, nhưng cuối cùng bị Tân Quốc quân đội toàn bộ bắt lấy, chư tử Bách gia chờ đông đảo trong thế lực nhỏ đối mặt Tân Quốc quân đội rối rít đầu hàng, trở thành tù binh. Tân Quốc trải qua 2 năm, Tân Quốc quốc vương Thiên Nói Lăng ban bố thứ nhất dự luật, Tân Quốc tất cả trăm họ chính thức trở thành Tân Quốc công dân, bắt đầu phát triển toàn diện cơ giới hóa cách mạng kỹ nghệ, một tòa lại một tòa luyện sắt xưởng cùng người máy nhà máy tại Tân Quốc trên xây dựng mà lên, người máy số lượng nhanh chóng gia tăng. Thiên phủ thành đã sửa đổi vì hoàng cung Thiên phủ trong đại điện, Thiên Đạo Lăng đang tại xuyên thấu qua kiểm tra vệ tinh đồ mà nhỏ. Liền một tháng trước, người thứ nhất tạo vệ tinh bị Thiên Đạo Lăng đưa lên thiên đi, vì Tân Quốc phát triển cung cấp rất lớn tiện lợi. Chủ nhân, Đông Hoàng Thái Nhất chờ Âm Dương gia lưu lại nhân viên đã bị binh lính đưa tới. Vừa lúc đó, thân mặc một bộ cạn áo màu tím thiên y liền đi tới Thiên Đạo Lăng bên cạnh nhẹ giọng nói. Nói đến Đông Hoàng Thái Nhất. Được, ngươi để cho số một đem mặt khác chư tử Bách gia cao tầng cũng gọi đi. Nghe được lời của thiên y liề, Thiên Đạo Lăng liền gật đầu một cái. Sau đó liền hướng về phía nàng ra lệnh. Hiểu được, ta trước tiên lui xuống rồi. Thiên y gật đầu một cái. Sau đó hóa thành một bóng người xinh đẹp biến mất ở bên cạnh Thiên Đạo Lăng, tại mấy năm trong. Thiên Y chính thức lấy được Thiên Đạo Lăng thừa nhận, trở thành bên cạnh Thiên Đạo Lăng một thành viên, trên cổ cái kia hạn chế nàng vòng cổ đã trừ đi. Bất quá cho dù là như vậy, Thiên Y cũng một mực lấy Thiên Đạo Lăng thị nữ thân phận tự cho mình là, cũng không có bởi vì Thiên Đạo Lăng tháo xuống nàng vòng cổ mà rời đi, ngược lại tại Thiên Đạo Lăng tháo bỏ nàng vòng cổ thời điểm nàng có phản kháng, cuối cùng tại Thiên Đạo Lăng khuyên, Thiên Y mới miễn cưỡng đồng ý tháo xuống vòng cổ, cái này làm cho Thiên Đạo Lăng cảm thấy nhức đầu. Thiên Y đối với cảm tình, Thiên Đạo Lăng đúng nhưng là Thiên Đạo Lăng không hề giống chọc như thế đa tình nợ, mặc dù mỗi người đàn ông đều nắm giữ thành lập thủy tinh cung ngọc tượng, nhưng nhiều lên cũng là một chuyện phiền toái. Tại Thiên Đạo Lăng suy nghĩ những chuyện này thời điểm, cái nếp chờ chư tử Bách gia cao tầng khi nhận được mệnh lệnh của Thiên Đạo Lăng sau cũng đi tới trong hoàng cung. Nhìn lấy ngồi ở trên ghế rồng Thiên Đạo Lăng, không ít người trong con mắt tràn đầy thần tình phức tạp, lúc mới bắt đầu bọn họ cho là đời này xong rồi, nhưng không nghĩ tới là bọn họ mặc dù bị Thiên Đạo Lăng bắt làm tù binh, nhưng Thiên Đạo Lăng cũng không có làm khó bọn họ, cũng không có đưa bọn họ làm thành nô lệ. Chỉ là để cho ngay trong bọn họ phái nam cùng thông thường trăm họ cùng nhau sinh hoạt công tác, nữ tính là ở trong cung đảm nhiệm thị nữ, cùng dân chúng bình thường không giống nhau chính là bọn họ trên cổ của mỗi một người có vong cổ, hạn chế tự do của bọn hắn, để cho bọn họ không cách nào rời đi Thiên Phụ Thành, trở lại chỗ cũ. Quốc vương bệ hạ, không biết hôm nay ngươi tìm chúng ta tới là có chuyện gì? Trương Lương tiến lên dò hỏi. Các ngươi có thể rời khỏi nơi này. Nghe được vấn đề của Trương Lương, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói. Rời đi nơi này. Bệ hạ, có thể hay không lặp lại lần nữa? Trương Lương đám người trong lúc nhất thời phản ứng không. Ta nói các ngươi có thể đi. Thiên Đạo Lăng bình tĩnh nói, đồng thời nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên, tất cả mọi người bọn họ trên cổ vòng cổ trong nháy mắt toàn bộ mở ra, đồng thời bay tới bên cạnh Thiên Đạo Lăng một cái cặp bên trong. Chúng ta tự do. Tự do. Nhìn thấy trên cổ vòng cổ bị lấy đi, trên mặt mọi người đều lộ ra mừng như điên vẻ mặt, lúc mới bắt đầu bọn họ lấy vì Thiên Đạo Lăng chỉ đang nói đùa, nhưng bây giờ trên cổ vòng cổ bị lấy đi rồi, bọn họ mới thật sự xác nhận Thiên Đạo Lăng cũng không có đùa, mà là thực sự thả ra những người này. Ngay tại kinh trời sáng đám người bởi vì lấy được thả ra mà vui vẻ thời điểm, một đội người máy liền áp giải hơn 10 cái người tiến vào. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy bị đặt đi vào chi nhân trang điểm, kinh trời sáng đám người lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, những người này đang là người của Âm Dương gia, cầm đầu đang là thủ lĩnh của Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất. Thiên Đạo Lăng bị binh lính người máy áp chế, quỳ dưới đất. Đông Hoàng Thái Nhất xuyên thấu qua mặt nạ màu đen dùng ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thiên Đạo Lăng. Đông Hoàng Thái Nhất, không đúng, chắc là Triệu Cao, ngươi hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ rơi vào cái kết quả này chứ? Nhìn lấy Đông Hoàng Thái Nhất, Thiên Đạo Lăng liền cười híp mắt nói, đồng thời hướng về phía hắn phất phất tay, hắn cái kia mặt nạ màu đen trong nháy mắt bị Thiên Đạo Lăng dùng tinh thần niệm lực trừ đi, lộ ra vậy có chút ít giữ tợn vẻ mặt. Tại Tân Quốc thành lập trong lúc Chư Tử Bách Gia trong phản kháng, Thiên Đạo Lăng lợi hại nhất chính là Âm Dương Gia. Âm Dương Gia trong phần lớn người bởi vì sát hại hay hoặc là cừu hận quan hệ đưa đến trở thành một chút bệnh tâm thần, Đông Hoàng Thái Nhất chính là một cái trong số đó. Tên khốn kiếp này nắm giữ bệnh tâm thần phân liệt, một nhân cách là Tần Thủy Hoàng tay xuống đệ nhất hồng nhân Triệu Cao, một người khác cách lại là thủ lĩnh của Âm Dương Gia. Chương 275, thân phận của Triệu Cao. Triệu Cao nhìn thấy bộ mặt thật của Đông Hoàng Thái Nhất, Chư Tử Bách Gia mọi người nhất thời lộ ra trợn mắt ốc mồm vẻ mặt, bọn họ cũng không nghĩ tới Âm Dương Gia thủ lĩnh lại là Triệu Cao. Đối với Triệu Cao, bọn họ giải còn chỉ là ở tại Tần Thủy Hoàng đỏ thân phận của người. Về phần thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ hoàn toàn giống như không tới, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút nghĩ bọn họ liền hiểu một chuyện, đó chính là Âm Dương Gia vì sao lại ở bên trong triều nhà Tần nắm giữ thế lực to. Lớn như thế, đồng thời Tần Thủy Hoàng cũng không kiêng kỵ nguyên nhân. Cũng chỉ có Triệu Cao cái này biết triều nhà Tần thật sự có tình báo thân phận mới có thể để cho Âm Dương Gia có thể như thế an tâm tại Tần Thủy Hoàng thủ hạ phát triển. Trừ thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, hắn còn là thủ lĩnh của La Vong Thích khách đoàn. Trong miệng của Thiên Đạo Lăng lần nữa tuôn ra một cái bí mật, tại Thiên Đạo Lăng bắt đầu ạt phát triển thời điểm, thường xuyên có La Vong Thích khách đoàn giá hỏa muốn đi vào Thiên Phủ Thành ám sát chính mình, bất quá phi thường đáng tiếc là những người này mới vừa tiến vào đến Thiên Phủ Thành liền sẽ trực tiếp bị thủ vệ người máy đánh gục. Tại xuất hiện lần trước, tinh hồn là dựa vào bí thuật che giấu chính mình tung tích lẻn vào Thiên Phủ Thành mà không có bị phát hiện tình huống sau. Thiên Đạo Lăng liền cho những thủ vệ kia người máy trên người cài đặt nhiệt thành tượng nghi, những thứ kia La Vong Thích khách đoàn thích khách cho dù lại có cái gì kỳ lạ bí thu. Ở tại Thiên Phủ Thành người máy nhiều hơn một tầng các biện pháp để phòng sau liền hoàn toàn không vào được. Cái gì? Hiện trường người nghe một chút trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm khiếp sợ, phải biết Triệu Cao một cái thân phận khác là Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng đủ để cho bọn họ khiếp sợ đã mấy ngày, hiện tại lại được biết Triệu Cao trừ Đông Hoàng Thái Nhất thân phận bên ngoài còn là thủ lĩnh của La Vong Thích khách đoàn, tất cả nhìn lấy trong ánh mắt của Triệu Cao nhiều hơn một tia sợ hãi. La Vong Thích khách đoàn, khổng lồ nhất đồng thời cũng là đáng sợ nhất tổ chức thần bí. Nòng cốt sát thủ là Sáu Kiếm Nô. Sáu Kiếm Nô đều quên tên của mình. Bọn họ chỉ có một tên, đó chính là cái kia Thanh Lợi kiếm tên. Trên tay mỗi người đều dính đầy Chư Tử Bách Gia máu tươi. La Vong tại Bảy Quốc Chi bên trong đan dệt lấy một tấm vô hình lưới lớn, đại lượng hấp thu bỏ mạng tử tù, lưu lạc kiếm khách, tiến hành tàn khốc máu tanh huấn luyện, đem bồi dưỡng bọn họ thành trí mạng từng cây một gai độc, giống như từng con mai phục ở Đại Tần Đế quốc trong bóng tối con nện, thời khắc chờ rơi vào trong lưới con mồi. La Vong phạm vi thế lực trải rộng Bảy Quốc, Bảy Quốc Chi bên trong đều có La Vong nanh vớt. Tiến Quốc Vương Thất thành viên Nhạn Xuân Quân, Hàn Quốc Đại tướng Quân Cơ Không Đêm chờ 6 quốc nhân viên cao tầng đều từng cùng La Vong hợp tác, thậm chí từng mượn dùng La Vong thành viên thực hiện của mình mục đích. Hơn nữa có người suy đoán triều nhà Tần sở dĩ có thể thống nhất 6 quốc, có nguyên nhân rất lớn là bởi vì có La Vong Thích khách đoàn trợ giúp. Hiện khi biết Triệu Cao liền là thủ lĩnh của La Vong Thích khách đoàn sau, bọn họ đều giật mình hết sức. Thiên Đạo Lăng, ta muốn giết ngươi. Bị người máy ép trên mặt đất, Triệu Cao nhìn thấy Thiên Đạo Lăng đem chính mình một cái có một cái bí mật nói ra, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận cùng khiếp sợ. Bị Thiên Đạo Lăng bắt mà đem thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất bại lộ ra, hắn cũng không cảm thấy giật mình. Nhưng bây giờ La Vong Thích khách đoàn thân phận của thủ lĩnh bị Thiên Đạo Lăng nói ra, đây mới là hắn chân chính giật mình cùng cảm thấy sợ hãi địa phương, thật giống như ở trước mặt của Thiên Đạo Lăng chính mình không có bí mật. 3. Thiên Đạo Lăng nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Cách, cách, cách. Bộ kia tại Triệu Cao trên cổ vòng cổ nhất thời thả ra một cổ chói mắt kia chớp màu lam, địa cao thế lưu tại trên người của Triệu Cao di động, để cho hắn cả người có quắp. Ta không thể không nói Triệu Cao ngươi thực sự phi thường lợi hại, nếu như ta chưa từng xuất hiện mà nói, ta tin tưởng ngươi chính là cái kế tiếp vương triều người sáng tạo. Nhìn lấy bị điện cả người co quắp không cách nào nói chuyện Triệu Cao, Thiên Đạo Lăng liền bình tĩnh nói, đúng như hắn thật sự nói như vậy, khi hắn phát hiện Triệu Cao mặt khác hai cái thân phận sau, hắn đều cảm thấy giật mình, một người lại có thể nắm giữ ba loại bất đồng thân phận, hơn nữa ba loại thân phận đều là trên cái thế giới này nhất thế lực cao cấp tồn tại. Nếu như không có những thứ kia lung ta lung tung nhân vật chính hào quang cái gì, Triệu Cao tuyệt đối giống như Thiên Đạo Lăng thật sự nói như vậy trở thành cái kế tiếp vương triều người khai sáng. Bất quá phi thường đáng tiếc là cho dù thế lực của hắn lớn hơn nữa cũng so ra kém thế giới ý chí chú ý chân heo, nhân vật chính. Còn có Thiên Đạo Lăng, cái này nắm giữ đánh vỡ thế giới quy luật người cứu rỗi. Đưa bọn họ đặt đi xuống. Nhìn thấy Triệu Cao đã bị điện sinh hoạt không thể tự lo liệu, Thiên Đạo Lăng cũng không có cái gì muốn nói, trực tiếp mệnh lệnh người máy dẫn bọn họ đi nhốt lại. Thiên tiên sinh, không biết chúng ta có hay không có thể rời đi. Tại Triệu Cao chờ Âm Dương gia người bị người máy giải đi sau, Trương Lương liền đứng dậy nhìn lấy Thiên Đạo Lăng dò hỏi, hắn có chút lo lắng Thiên Đạo Lăng ra người phản ngươi. Đi thôi. Nghe được lời của Trương Lương, Thiên Đạo Lăng liền hướng về phía bọn họ phất phất tay, để cho bọn họ rời đi, hiện tại đại cuộc đã định, đưa bọn họ những người này để cho chạy cũng sẽ không đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, cho nên Thiên Đạo Lăng cũng sẽ không quá để ý bọn họ. Cảm ơn. Bọn họ đều theo trong miệng của Thiên Đạo Lăng nghe được ra Thiên Đạo Lăng đối với bọn họ không có cái gì cái khác mục đích sau, Trương Lương liền hướng về phía Thiên Đạo Lăng nói cảm tạ, hắn biết đến thân phận là Thiên Đạo Lăng địch nhân, nhưng cho dù là như vậy, Thiên Đạo Lăng cũng không có bạc đãi chính mình những người này, cho nên hắn vẫn vô cùng cảm ơn Thiên Đạo Lăng. Nói xong sau, Trương Lương liền mang theo Chư Tử Bách ra người rời đi Thiên Phủ, chuẩn bị đi trở về chính mình thế lực trụ sở chính, chỉ là bọn hắn bị kẹt ở bên trong Thiên Phủ thành quá lâu, cũng không biết bên ngoài thời gian đã sớm xảy ra biến hóa lớn. Bọn họ nguyên bản trụ sở chính có khả năng đã xảy ra rời có đã thuộc về Thiên Đạo Lăng giới quyền, bọn họ sau khi trở về biết được có thể là để cho bọn họ khiếp sợ vạn phần tin tức, bất quá bọn hắn khiếp sợ không khiếp sợ, đối với Thiên Đạo Lăng mà nói đều giống nhau, không có chút nào chú ý hứng thú. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Thời gian một ngày đi qua, Tân Quốc quốc lực cũng ngày càng khổng lồ, người máy số lượng cũng càng ngày càng nhiều, đủ loại cao tân kiến trúc tại bình đi lên, lúc mới bắt đầu xuất hiện mười mấy tầng cao nhà lầu để cho rất nhiều trăm họ đều sợ ngây người, nhưng từ từ theo thời gian qua đi, cao ốc càng ngày càng nhiều. Trăm họ cũng quen lên rồi, giống như nguyên bản thế giới xe hơi một dạng, đã bắt đầu thấy có lạ hay không. Dĩ nhiên cái này trong đoạn thời gian Thiên Đạo Lăng cũng không nhàn rỗi, mà là bắt đầu sửa sang lại theo Hoa Hạ các nơi trên thu thập mà tới bí tịch võ công còn có đặc thù kim loại. Hắn phát hiện cái thế giới này địa cầu quả thật là chính là một cái bí tịch, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có thiên thạch hạ xuống, so với cái khác nguyên bản vị trí địa cầu không biết bí tịch gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng là vì cái gì cái thế giới này như thế nhiều thần binh lợi khí nguyên nhân. Chương 276, Thiên Thạch Vũ Trụ Bí Mật. Ở trên trời phủ trụ sở trong lòng đất bên trong, trước mặt của Thiên Đạo Lăng để rất rất nhiều người trong chốn giang hồ mong muốn không thể cầu bí tịch, mỗi một quyển bí tịch đều bị phân môn biệt loại đặt ở bất đồng địa phương, tại những bí tịch này bên cạnh, một máy vi tính đang nhanh chóng vận hành, máy vi tính hình ảnh không ngừng mà lóe lên, mỗi một bức tranh trên đều là những thứ kia nội dung của bí tịch, hiện tại Thiên Đạo Lăng đang xuyên thấu qua máy vi tính đi sửa sang lại tất cả thu thập mà tới bí tịch tài liệu. Đem những bí tịch này trong giống nhau điểm còn có sai biệt chỗ toàn bộ tìm ra chỉnh hợp ở chung một chỗ, bất quá bây giờ tiến triển phi thường chậm chạp. Bởi vì Hoa Hạ chữ viết bác đại tinh thầm, một cái giống nhau chữ tại bất đồng địa phương bất đồng ngữ điệu liền sẽ không có cùng ý tứ, cho nên dựa vào máy vi tính tới tiến hành sửa sang lại cũng không đơn giản, bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì trừ máy vi tính trở ra, chính hắn cũng sẽ cầm một chút so với khá nổi danh bí tịch tu luyện. Một chút, tỉ như tung hoành ra trăm bước phi kiếm cùng âm dương gia pháp thuật còn có mặc gia cơ quan thuật, hắn đều có chỗ liên quan đến. Đang tu luyện mặc gia cơ quan thuật cùng trăm bước phi kiếm sau, Thiên Đạo Lăng phát hiện hai nhà này bí tịch tinh túy có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là vận dụng tinh thần lực còn có nội lực tới khởi động đồ vật, nguyên lý đều không sai biệt lắm, chỉ là bọn hắn thật sự thúc đẩy đồ vật không giống nhau mà thôi, tung hành ra chính là kiếm, mà mặc ra chính là cơ quan. Bởi vì kiếm tương đối đơn độc, khống chế lại tương đối đơn giản, cái này cũng là vì cái gì tung hành ra kiếm thuật lợi hại như vậy nguyên nhân, mà cơ quan thuật cũng không giống nhau, người bất đồng liền sẽ bởi vì tự thân tài nguyên bất đồng mà sáng tạo ra bất đồng cơ quan đi ra, cái này cũng đưa đến mặc ra cơ quan độn phức tạp, tại trong uy lực so với tung hành ra kiếm thuật kém nguyên nhân. Bất quá đang học mặc ra cơ quan thuật sau, Thiên Đạo Lăng không thể không với cái thế giới này người cổ đại trí tuệ cảm thấy khen ngợi, bởi vì mặc ra cơ quan thuật trừ thúc dục phương pháp tương đối kỳ lạ bên ngoài, bọn họ cơ quan cũng vô cùng kỳ lạ, có chút cơ quan so với hiện tại một chút công nghệ còn tinh diệu hơn, có thể tiết kiệm một chút không cần thiết hao tổn năng lượng, lấy ít nhất có thể đo xong thành càng nhiều chuyện hơn. Thiên Đạo Lăng đem những thứ này cơ quan thuật tài liệu nhất nhất đưa cho những thứ kia nghiên cứu khoa học hình người máy nghiên cứu, để cho chúng nó mau sớm nghiên cứu ra đối với chính mình có trợ giúp đồ vật đi ra. Trụ sở trong lòng đất đã bị Thiên Đạo Lăng phân làm hai cái khu vực. Theo thứ tự là bí tịch nghiên cứu khu vực cùng xương vỏ ngoài khôi giáp nghiên cứu khu vực, một cái trợ giúp Thiên Đạo Lăng nghiên cứu nội lực, một cái khác trợ giúp Thiên Đạo Lăng nghiên cứu ngoại lực. Mặc dù ở trong thế giới theo mặt kỳ y đầu, hắn cũng có một cái đặc biệt nghiên cứu xương vỏ ngoài khôi giáp ảnh. Nhưng cho dù là nắm giữ hệ lì dị ủng tất cả khoa học kỹ thuật phải nghiên cứu xương vỏ ngoài khôi giáp cũng là cần đại lượng thời gian, mà tiến vào đến thế giới thần thoại bên trong, Thiên Đạo Lăng không thiếu nhất vừa vặn chính là thời gian. Cho nên hắn khi tiến vào thế giới thần thoại thời điểm liền đã sớm nghĩ xong ở bên trong tiến hành khoa học kỹ thuật nghiên cứu, tăng nhanh chính mình thế lực khoa học kỹ thuật tiến trình. Tại xương vỏ ngoài khôi giáp nghiên cứu trong có số lớn thiên thạch vũ trụ còn có thần binh lợi khí, trong đó trọng yếu nhất một viên thiên thạch chính là bày ra đang nghiên cứu khu vực ở giữa nhất một khối trôi lơ lửng ở giữa không trung, tản ra huỳnh quang thiên thạch vũ trụ tại, khối vân thạch này là tại đã hơn một năm lúc trước hạ xuống mặt đất cầu trên, mà khối vân thạch này tại hành thị thần thoại bên trong nội dung cốt truyện chế tạo ra thuốc trường sinh bất lao thiên thạch vũ trụ. Trải qua kiểm tra, Thiên Đạo Lăng liền phát hiện khối vân thạch này trong ẩn chứa số lớn năng lượng, nếu như đem thiên thạch trong tất cả năng lượng thả ra ngoài, toàn bộ địa cầu ít nhất có nhiều hơn một nửa khu vực sẽ trực tiếp bị thiên thạch thả ra năng lượng phá hủy, vô cùng khủng bố. Làm Thiên Đạo Lăng vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, sợ đến khi đó liền hít vào một ngụm khí lạnh, phá hủy nửa cái địa cầu, đây chính là so với bom nguyên tử còn muốn bom nguyên tử. Bất quá cũng may cái này thiên thạch trong ẩn chứa những năng lượng kia vô cùng vững vàng, không có chút nào bùng nổ dấu hiệu, cái này làm cho Thiên Đạo Lăng thở phào nhẹ nhõm. đồng thời cũng bắt đầu đối với viên này thiên thạch tiến hành nghiêm mật nghiên cứu. Trải qua hơn một năm nay tới nay nghiên cứu, cũng cho ra một chút kết luận, đó chính là thiên thạch thành phần vô cùng đặc thù. Thiên thạch trong trừ vòng ngoài một bộ phận bởi vì tại vũ trụ phiêu lưu cùng hạ xuống địa cầu nguyên nhân mà đưa đến có một ít đã biết nguyên tố bên ngoài, tạo thành thiên thạch vũ trụ 99% nguyên tố đều là chưa bao giờ phát hiện qua nguyên tố. Hơn nữa những nguyên tố này vô cùng kỳ lạ, có thể không ngừng mà hút lấy chung quanh năng lượng đồng thời cũng sẽ thả ra năng lượng. Hơn nữa thả ra năng lượng vô cùng tinh thuần. Bởi vì biết chế tạo thuốc trường sinh bất lao chủ yếu tài liệu chính là thiên thạch vũ trụ bột phấn, cho nên Thiên Đạo Lăng liền theo thiên thạch vũ trụ phía trên cắt một chút xíu bột phấn lại xác nhận không độc sau liền nuốt vào trong bụng, nhất thời hắn liền phát hiện thân thể mỗi cái tế bào trong nháy mắt đã lấy được năng lượng to lớn bổ sung, rất nhiều tế bào đều sinh động. Thân thể tư chất trong nháy mắt này đã lấy được không ít tăng lên. Phát hiện cái tình huống này thời điểm, trên mặt Thiên Đạo Lăng lộ ra mừng như điên vẻ mặt, hắn không nghĩ tới thiên thạch vũ trụ bột hiệu quả lại có thể sẽ mạnh mẽ như thế, tại nuốt sau, hắn loáng thoáng cảm giác được chính mình sắp muốn đột phá, chẳng qua là ngày vui ngắn ngủi. Cũng không lâu lắm, Thiên Đạo Lăng liền phát hiện thiên thạch vũ trụ bột thiếu sót, đó chính là theo thời gian qua đi, bột phấn thả ra năng lượng tốc độ so với hấp thu năng lượng tốc độ muốn chậm chạp rất nhiều, lúc mới bắt đầu có thể sẽ không nhận ra được, nhưng là chậm rãi khuyết điểm này liền sẽ hiện ra. Một ngày nào đó buổi sáng, Thiên Đạo Lăng như cùng đi thường như vậy đang tu luyện thổ nạp thuật cùng sắt quyền đạo, nhưng là hắn phát hiện tu luyện rất lâu cũng không có từ thiên địa gian hấp thu được một chút xíu thiên địa linh khí, khi đó hắn liền coi chính mình luyện công luyện sai đường rồi, nhưng là trải qua kiểm tra phát hiện, thân thể của hắn cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khi đó hắn liền biết là thiên thạch vũ trụ bột vấn đề. Bởi vì tại thần thoại bên trong nội dung cốt truyện, không có dùng thuốc trường sinh bất lao trước dịch tiểu xuyên tại hổ hình rất còn có hạng lương đám người dưới sự giúp đỡ nhưng là một cái vũ lực kinh người ra hỏa, bằng không cũng sẽ không trở thành một tên tướng quân, nhưng đã đến hậu kỳ đừng nói vũ lực kinh người, đi làm thêm cùng một người bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí ở một phương diện khác so với người bình thường phải yếu hơn không biết bao nhiêu lần, lúc mới bắt đầu Thiên Đạo Lăng cho là soạn giả bút, nhưng ở nuốt chửng thiên thạch vũ trụ bột phân sau, Thiên Đạo Lăng cũng biết dịch tiểu xuyên vì sao lại biến thành cái dáng vẻ kia. Đó chính là thiên thạch vũ trụ bột phấn theo nguyên bản to lớn toàn thể trên tách ra tới, hấp thu năng lượng tốc độ cùng số lượng so với lúc trước không biết giảm ít hơn bao nhiêu lần, tại nội bộ năng lượng ẩn chứa chưa đủ dưới tình huống liền sẽ hút lấy năng lượng xung quanh, cho nên Thiên Đạo Lăng đang tu luyện sắt quyền đạo thời điểm đạt được những thứ kia thiên địa linh khí đều bị thiên thạch vũ trụ bột phấn cho hấp thu hết. Chương 277, rời đi. Tại biết thiên thạch vũ trụ thiếu sót sau, Thiên Đạo Lăng liền rõ ràng qua y tế máy đem trong cơ thể những thứ kia thiên thạch vũ trụ bột phấn lấy ra, đối với hắn loại này đã trích tế bào cường hóa chất thuốc người đến nói, còn không có đạt tới xem xét trường sinh bất tử vấn đề, hắn cũng sẽ không bởi vì thiên thạch vũ trụ bột phân có thể để cho chính mình trường sinh bất tử mà để cho nó một mực lưu ở trong cơ thể mình hấp thu năng lượng, như vậy sẽ hạn chế hắn tự thân phát triển. Cùng với trực tiếp nuốt thiên thạch vũ trụ bột phân, còn không bằng lợi dụng trên tay mình nắm giữ thủ đoạn tốt hơn đối với nó tiến hành nghiên cứu lợi dụng, hắn tin tưởng lấy mình bây giờ nắm giữ khoa học kỹ thuật có thể để cho thiên thạch vũ trụ lấy được tốt hơn vận dụng, mà không chỉ là dùng để trường sinh bất lão. Hơn nữa hắn cũng đã có kế hoạch, đó chính là vì hắn sắp hoàn thành xương vỏ ngoài khôi giáp sung mãn đương năng lượng khởi nguồn. Xương vỏ ngoài khôi giáp cùng người máy không giống nhau, cần thiết phải chú ý tỉ như lực phòng ngự, hành động lực, kháng chấn, chống chấn động chờ rất nhiều phương diện đồ vật, hoàn toàn liền không muốn chế tạo ra người máy đơn giản như vậy. Tại xã hội hiện đại chế tạo cơ khí người chỗ khó khăn nhất chính là nó trình tự cùng hành động vấn đề, trừ cái đó ra cho phép nhiều phương diện đều không cần nhiều chú ý, mà chế tạo xương vỏ ngoài khôi giáp cũng không giống nhau, khắp mọi mặt yêu cầu đều phải so với chế tạo cơ khí người nghiêm khắc, trong đó chủ yếu nhất vấn đề chính là vấn đề nhiên liệu. Mặc dù hệ lý gì ủ nhiên liệu khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, nhưng như cũng không làm được giống như ỷ dồn mạn trong cái loại này cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân, coi như là làm được cũng không cách nào giống như ỷ dồn mạn trong như vậy có thể chống đỡ lớn như vậy lượng công việc, rất nhanh liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Vấn đề nhiên liệu là hắn nhiều năm như vậy đều chưa hoàn thành xương vỏ ngoài khôi giáp nguyên nhân, cùng người máy loại vật này không giống nhau, xương vỏ ngoài khôi giáp tại rất nhiều phương diện đều phải so với người máy phiền toái nhiều lắm. Mà bây giờ phát hiện thiên thạch vũ trụ nắm giữ hấp thu năng lượng cùng thả ra năng lượng năng lực đặc thù sau cũng không giống nhau. Thiên thạch vũ trụ hoàn toàn có thể đảm nhiệm Thiên Đạo Lăng tương lai xương vỏ ngoài khôi giáp năng lượng khởi nguồn, bởi vì bản thân liền vốn sẵn có tại năng lượng chưa đủ dưới tình huống thì sẽ hấp thu năng lượng ngoại giới chức năng, hoàn toàn liền không cần coi chừng nhiên liệu có hay không đầy đủ cùng nhiên liệu có được hay không chống đỡ thời gian dài vận tắc vấn đề. Hắn hiện tại vấn đề cần giải quyết chỉ có một, đó chính là như thế nào đem thiên thạch vũ trụ thả ra năng lượng dẫn dắt đi ra. Bởi vì thiên thạch vũ trụ năng lượng là trong thiên địa linh khí, mà không phải là điện năng hay hoặc là năng lượng hạt nhân. Những năng lượng này, nếu như là những năng lượng này, lấy Thiên Đạo Lăng nắm giữ khoa học kỹ thuật vô cùng đơn giản liền có thể chế tạo ra một bộ tốt đẹp năng lượng sử dụng hệ thống, nhưng bây giờ khó khăn là thiên địa linh khí, phải biết vô luận là hắn nguyên bản thế giới còn có thế giới của hệ lụy gì ủn đều không có thiên địa linh khí tồn tại, phương diện này phát triển hoàn toàn chính là số 0, là một hạng mới tinh khoa học kỹ thuật, cho nên nghiên cứu vô cùng khó khăn. Không qua Thiên Đạo Lăng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết chính là lợi dụng cái thế giới này một chút đặc biệt kim loại. Hắn phát hiện thu thập mà tới những thứ kia thần binh lợi khí đối với nội lực cùng thiên địa linh khí có tốt đẹp truyền đạo tác dụng, cho nên hắn liền muốn căn cứ những thứ này thần binh lợi khí đặc tính tới chế tạo xương vỏ ngoài khôi giáp. Hắn tin tưởng không bao lâu, xương vỏ ngoài khôi giáp liền sẽ thành công, dĩ nhiên thiên đạo lăng xương vỏ ngoài khôi giáp chưa hoàn thành cũng không có nghĩa là những thứ khác xương vỏ ngoài khôi giáp chưa hoàn thành. Tại xương vỏ ngoài nghiên cứu khu vực bên trong kho hàng đã có rất nhiều bộ xương vỏ ngoài khôi giáp, chỉ bất quá những thứ này xương vỏ ngoài khôi giáp toàn bộ đều không phù hợp thiên đạo lăng yêu cầu. Có lực phòng ngự kinh người, nhưng bởi vì nhiên liệu quan hệ, hành động phi thường chậm chạp, toàn bộ công suất vận hành nhiều nhất cũng liền vận hành không tới nửa canh giờ, có hành động tốc độ nhanh, có thể kéo dài vận hành một giờ, nhưng lực phòng ngự yếu kém, cho dù là người bình thường cũng có thể tùy tiện phá vỡ. Đối với người bình thường mà nói khả năng vô cùng cường đại, nhưng đối với hắn cái này nắm giữ niệm động lực năng lực người mà nói hoàn toàn chính là gân gà, không có bất kỳ tác dụng. Bất quá những thứ này xương vỏ ngoài khôi giáp chính hắn mặc dù sẽ không dùng, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác không cần. Nếu như có cần, hắn có thể mang những thứ này xương vỏ ngoài khôi giáp đưa cho thủ hạ của chính mình, tăng cường thủ hạ tỷ số sống sót. Dĩ nhiên giai đoạn hiện tại hắn cũng không có thủ hạ cần dùng đến xương vỏ ngoài khôi giáp, bởi vì hắn có số lớn người máy có thể giúp hắn. Tại tra xét xong tất cả tiến độ sau, Thiên Đạo Lăng rời đi trụ sở trong lòng đất, về tới trong thiên phủ xử lý Tân Quốc các nơi truyền tới sự tình. Theo Tân Quốc quốc lực càng ngày càng lớn mạnh, Tân Quốc chung quanh những quốc gia kia cũng bắt đầu đề phòng lên Tân Quốc, tỉ như Đồ An, Hung Nô các quốc gia. Chỉ bất quá đám bọn hắn lo lắng đều là dư thừa, bọn họ tại Thiên Đạo Lăng Tân Quốc trước mặt chỉ có thể dùng con kiến hôi để hình dung. Tân Quốc giai đoạn hiện tại còn cần phát triển, cho nên hắn cũng không gấp đi mở rộng bản đồ, nhưng cũng không có nghĩa là những quốc gia khác liền sẽ yên phận xuống. Tại Thiên Đạo Lăng xét duyệt tài liệu thời điểm, hắn nhận được trưởng thành bên kia tin tức, nói Hung Nô không ngừng mà xâm phạm. Nhìn thấy tin tức này, Thiên Đạo Lăng biết là thời điểm cho chung quanh quốc gia người hiện ra một cái nanh vuốt của mình rồi. Bốn ta là phân cắt tuyến bốn. Tân Quốc trải qua 3 năm, Tân Quốc bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương bản đồ, mới qua quân đội lấy thế tồi khô lạp hủ đem Hung Nô, Đồ An chờ đông đảo chung quanh quốc gia từng cái hủy diệt, toàn bộ dung nhập vào Tân Quốc bên trong bản đồ. Tân Quốc trải qua 4 năm, Tân Quốc bản đồ phạm vi bao trùm toàn bộ châu Á 2/3 khu vực, đồng thời khu vực này vẫn còn đang dần dần mở rộng, Đông Doanh, Nhật Bản, Lưu Cầu chờ rất nhiều đảo nhỏ cũng nhất bị Tân Quốc thu nhập bên trong bản đồ. Tân Quốc trải qua 5 năm, Thiên Đạo Lăng ban bố toàn cầu thống nhất kế hoạch, rất nhiều nhân tài mang theo người máy thông qua thuyền máy đi các nơi trên thế giới, vì Tân Quốc đồng ý toàn cầu cố gắng. Tân Quốc trải qua 6 năm, Tân Quốc hoàng tử, Thiên Xu ra đời, cả nước vui mừng. Tân Quốc trải qua 7 năm, toàn cầu thống nhất kế hoạch bước đầu tiên hoàn thành, tại các lục địa bờ biển chỗ thành lập thực dân căn cứ. Tân Quốc trải qua 14 năm, Tân Quốc các nơi toàn bộ tiến vào điện khí hóa thời đại. Tân Quốc trải qua 16 năm, Tân Quốc điều thứ nhất đường sắt thiên lộ hoàn thành. Tân Quốc trải qua 20 năm, toàn cầu thống nhất kế hoạch tiến vào giai đoạn cuối cùng, toàn cầu nhân dân phổ thiên đồng khánh. Tân Quốc trải qua 25 năm, Tân Quốc trở thành trên địa cầu duy nhất một quốc gia. Trong điện phủ, Thiên Đạo Lăng đang tại dạy kèm một cái dáng ngoài gần giống như hắn thanh niên xử lý đủ loại công việc. "Cha, ngươi nói ngươi phải rời khỏi cái thế giới này. Hôm nay không phải là cá tháng tư a?" Thanh niên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lên trước mặt Thiên Đạo Lăng dò hỏi, người thanh niên này chính là con trai của Thiên Đạo Lăng Thiên Xu. "Tiểu Xu, ngươi là một cái hài tử thông minh, hẳn là đã sớm đoán ra ta không phải là người của thế giới này, lần này ta thực sự phải rời đi." Thiên Đạo Lăng một mặt mỉm cười nhìn Thiên Xu nói, "Vậy mẫu thân nàng làm sao bây giờ?" Xác nhận Thiên Đạo Lăng thật muốn rời đi, Thiên Xu nguyên bản có một ít thần tình không tin lập tức trở nên đau buồn lên. Chương 278, trở về. "Nàng sẽ cùng ta cùng rời đi, Tiểu Xu, tại sau khi ta rời đi, Tân Quốc hết thể liền giao cho ngươi." Nghe được vấn đề của Thiên Xu, Thiên Đạo Lăng hơi hơi cười cười nói, đi ở mấy năm trước, Thiên Đạo Lăng cũng đã không nhúng tay vào Tân Quốc các hạng công việc, toàn bộ cũng giao do chính mình ở cái thế giới này đứa con trai thứ nhất xử lý. "Cha." Nghe được Thiên Đạo Lăng giọng kiên định, Thiên Xu trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Mặc dù hắn đã nắm trong tay Tân Quốc phần lớn người sinh tử quyền hành, nhưng hắn ở trước mặt của Thiên Đạo Lăng vẫn là một đứa bé, nghe được cha muốn cùng mẹ rời đi, trong lòng vô cùng không thôi. "Đây là hai quả thuốc trường sinh bất lão, là cho ngươi và tương lai con dâu." Nhìn lấy ánh mắt lấp lánh Thiên Xu, Thiên Đạo Lăng theo trong không gian chứa đựng lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp chuyên chở hai quả do thiên thạch vũ trụ bột phân chế tạo mà thành thuốc trường sinh bất lão. Mặc dù hắn không biết mình rời đi sau có thể hay không lần nữa trở lại cái thế giới này, nhưng đối với mình con gái, Thiên Đạo Lăng vẫn vô cùng yêu mến. Tại thế giới theo hoạt kỳ ý ẩu thời điểm, hắn cũng có con cháu đời sau, nhưng khi đó hắn chỉ là người bình thường, không có bất kỳ trợ giúp nào. Bọn họ trường sinh thủ pháp cuối cùng chỉ có thể bạc đầu người đưa đầu đen người. Hắn không bao giờ nữa nghĩ từng trải những thứ này bi thương rồi. Tại chính mình có năng lực dưới tình huống, hắn hy vọng con gái của mình cũng có thể cùng mình cùng nhau sống sót tiếp, cho dù chính mình không đưa bọn họ mang tới thế giới của mình, nhưng là hy vọng bọn họ tại bọn họ ra đời thế giới vui sướng sinh hoạt. "Cha." Thiên Xu phi thường trịnh trọng kết quả cái hộp, nước mắt cũng không nhịn được nữa. Hắn biết lần này phân biệt sau khả năng lại cũng không thấy mình cha mẹ, vô cùng thương cảm. "Nếu có thể mà nói, ta sẽ trở lại. Ta hy vọng trở về thời điểm có thể nhìn thấy ngươi thật vui vẻ sống." Nhìn lấy khóc thầm hài tử, Thiên Đạo Lăng tâm cũng hơi có một ít thương cảm. Mặc dù hắn không có thiện tâm, nhưng kỳ thật cùng những người khác không có bất kỳ khác biệt gì. Sướng vui đau buồn vẫn là có thể cảm thụ được, trải qua như vậy nhiều một cái thế giới, Thiên Đạo Lăng cũng đã phát hiện đã mất đi thiện tâm cũng đại biểu chính mình đã mất đi hết thảy, hắn vẫn là cái đó hắn, tư tưởng không có gì cả thay đổi gần là đối với một cái nào đó một số chuyện cách nhìn mà thôi, hắn vẫn là một cái người có máu có thịt. "Biết, ta biết rồi." Cảm nhận được cha quan tâm, Thiên Xu dùng sức gật gật đầu. Tân Quốc trải qua 30 năm, toàn cầu Tân Quốc công dân đều biết một chuyện. Đó chính là bọn họ vĩ đại hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu rời đi địa cầu, đi một cái khác tinh cầu, tất cả quyền lực chuyển tới hoàng tử trên tay của Thiên Xu, trong lúc nhất thời tạo thành rất lớn hoành động, bất quá bọn hắn trừ ngay từ đầu cảm thấy ngạc nhiên bên ngoài cũng rất nhanh đón nhận, bởi vì Tân Quốc theo thành lập đến bây giờ tại phương diện giáo dục đều vô cùng coi trọng, mỗi một người đều có thể đi học. Mà những thứ kia theo trong học đường đi ra người đều biết lấy thời gian mấy chục năm là tuyệt đối không có khả năng đem khoa học kỹ thuật phát triển đến như bây giờ tử, bởi vì bọn họ thiếu hụt rất rất nhiều mới sự vật phát hiện quá trình, giống như một đại đội thứ gì có thể ăn thứ gì không thể ăn đều còn không có làm rõ ràng, người bình thường đỗng nhiên biến thành một cái biết thứ gì có thể ăn thứ gì không thể ăn hơn nữa nấu nướng cao siêu đỉnh cấp đầu bếp. Vào lúc đó trong bọn họ không ít người liền suy đoán ra Thiên Đạo Lăng không phải là tinh cầu này người. Cho nên Tân Quốc công dân tại biết chuyện này sau cũng không có lộ ra như vậy khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là chúc phúc. Bởi vì bọn họ biết chính mình cuộc sống bây giờ sở dĩ tốt đẹp như vậy đều là Thiên Đạo Lăng cấp cho. Thiên phủ trong sân, Thiên Đạo Lăng cùng Lữ Tố dắt tay đứng ở chính giữa. Tại trung quanh của bọn hắn có rất rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Dịch Tiểu Xuyên, Dịch Đại Xuyên, Cao Lam còn có Cao Yếu đám người toàn bộ đều nhìn bọn họ đã biến thành già rồi. Các vị, chúng ta là thời điểm phân biệt. Nhìn lấy cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy mọi người, Thiên Đạo Lăng liền mở miệng nói. Theo hắn, trong sân nữ tính cũng không nhịn được lau nổi lên nước mắt. Tiểu Yiye, đi ra đi. Đang lúc mọi người nói chuyện với nhau một hồi sau, Thiên Đạo Lăng đứng đầu nhìn về phía trong sân một chỗ không người khu vực nói, nghe được lời của Thiên Đạo Lăng, tất cả mọi người trêu chọc quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ thấy nguyên bản còn giống tuyết nơi vách tường xuất hiện một trận rung động. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong mắt của mọi người, người này chính là Thiên Y, thời gian mấy chục năm đi qua, dáng ngoài của Thiên Y một chút cũng không có thay đổi, ngược lại bởi vì thời gian qua đi mà trở nên càng ngày càng đích mỹ lệ, nhìn một cái liền làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn lấy Thiên Y, mọi người không có nói bất kỳ nói, mặc dù Thiên Ý vẫn không có nói, nhưng người ở chỗ này đều biết Thiên Ý đối với Thiên Đạo Lăng cảm tình. Đọc. Tiểu Ý, cùng ta cùng rời đi đi. Nhìn lấy khẽ cắn chính mình môi, mặt lộ thương cảm vẻ Thiên Ý, Thiên Đạo Lăng liền rỗi ra bản thân chống ra cái tay còn lại hướng về phía Thiên Ý nói. Nhìn lấy cái kia rỗi hướng bàn tay to của mình, Thiên Ý trong mắt nước mắt cũng không nhịn được nữa, theo nàng trắng tinh mềm mại trên khuôn mặt lướt qua, sau đó nàng bao bọc tại màu trắng tất chân xuống bắt đầu chuyển động, hướng Thiên Đạo Lăng đi tới, sắc mặt hồng hồng bắt được Thiên Đạo Lăng bàn tay. Nhìn thấy tràng cảnh này, giáp Thiên Đạo Lăng cái tay còn lại Lữ Tố cũng lộ ra một tia nụ cười vui vẻ, nàng đã sớm biết Thiên Ý đối với Thiên Đạo Lăng tình cảm, cũng đối với Thiên Đạo Lăng đề nghị qua cưới Thiên Ý làm vợ, chỉ bất quá sau đó bị Thiên Đạo Lăng cự tuyệt, nàng biết Thiên Đạo Lăng không muốn làm cho mình thương tâm mới không có tiếp nhận đề nghị này, cho tới nay nàng đối với Thiên Ý đều có một ít cảm giác cái nấy, bây giờ thấy Thiên Đạo Lăng đón nhận Thiên Ý, Lữ Tố vô cùng vui vẻ. Ba ta là phân cắt tuyến 4. Thế giới theo mặt kỳ nghỉ đầu, trong phòng khách nhà Thiên Đạo Lăng, Thiên Đạo Lăng, Lữ Tố còn có Thiên Ý ba người bóng người chợt xuất hiện tại trong đó. Dọa đang xem tivi bẹt giật mình. Trời, người rốt cuộc trở lại. Nhìn lấy xuất hiện tại trong nhà Thiên Đạo Lăng, trên mặt bẹt lộ ra nụ cười vui vẻ, mà đối với đứng ở hai bên Thiên Đạo Lăng Lữ Tố cùng Thiên Ý, bẹt chỉ là kinh ngạc một cái, mặc dù bề ngoài của nàng nhìn qua là hơn 20 tuổi, nhưng trong lòng tuổi tác sớm chính là một cái lao nãi nãi, đối với rất nhiều chuyện cách nhìn không hề giống những thứ khác tiểu nữ hài, đặc biệt là biết Thiên Đạo Lăng không là người bình thường sau, nàng càng thêm không thèm để ý những chuyện này, bởi vì hắn biết, Thiên Đạo Lăng trong lòng có nàng là đủ rồi. Ta đã trở về, bẹt, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Lữ Tố, đây là Thiên Y đi trở lại thế giới theo mặt kỳ nghị. Thiên Đạo Lăng lập tức cùng bẹt ôm một cái, sau đó cho nàng giới thiệu cùng hắn đồng thời trở về Lữ Tố cùng Thiên Y. Chương 279, Thiên Địa Linh Khí. Bên trong Thiên Đường Nguyên Tội, cùng bẹt đám người giải thích một chút cùng ôn tồn một phen sau, Thiên Đạo Lăng liền trở về bên trong Thiên Đường Nguyên Tội, đang tại kiểm tra mình bây giờ tài liệu tình huống. Tên: Thiên Đạo Lăng, Tu La. Chủng tộc: Người Phàm, E. Tuổi tác: 148 tuổi. Trạng thái: Khỏe mạnh. Sức mạnh: D. Sức hồi phục: D. Cường độ thân thể: D.